Chương 184 hướng sư phụ thẳng thắn chương 184 hướng sư phụ thẳng thắn Lý Hạo đi đến, thần sắc nghiêm nghị. "Sư phụ, đệ tử có chuyện rất trọng yếu hồi báo." Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Chu Tức Phường thị, thượng quan Nhược Thủy phụ trách nhìn chằm chằm Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, Lý Hạo tới báo tin. "Cứ nói đừng ngại, ở đây không có ngoại nhân." Lý Hạo lấy ra một khỏa trở về ảnh châu, đánh vào một đạo pháp quyết, trở về ảnh hạt châu dạo chơi nhất chuyển, bắn ra một đạo linh quang, hóa thành một bức hình ảnh. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Lâm Sâm cầm trong tay lưỡi dao giết chết Lưu Thắng. "Lâm sư đệ làm phản rồi." Trần Lôi sầm mặt lại. "Lý Hạo, ngươi từ nơi nào lấy được?" "Đệ tử giết Từ Băng Băng, từ trên người nàng tức được một khỏa trở về ảnh châu, đi lại Lâm Sâm làm phản đi qua, ta để thượng quan sư muội nhìn chằm chằm Lâm Sâm, tới báo tin." Lý Hạo trầm rãi nói, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, "Căn cứ đệ tử biết, bọn hắn ra biển săn giết yêu thú, chỉ có Lâm Sâm cùng Lưu Lệ còn sống trở về, bọn hắn đối ngoại tuyên bố gặp quần cư yêu chim, đúng, Lưu Lệ đường tỷ Lưu Dĩnh là Nam Cung sư cô đệ tử. Giết trừ Từ Băng Băng, cái tiếp theo chính là Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, không thể giữ lại bọn hắn thai họa thanh dương môn. Bọn hắn cách nói trước đây chắc chắn là giả, báo cáo chấp pháp đường, bắt lấy bọn hắn." Trần Lôi đề nghị. Nô Viễn không có trả lời, nhìn về phía Lý Hạo, hỏi, "Lý Hạo, nói một chút ý kiến của ngươi. Lưu Lệ đường tỷ dù sao cũng là Nam Cung sư cô đệ tử, vẫn là giao cho Nam Cung sư cô giải quyết à? Trực tiếp báo cáo chấp pháp đường, huyên náo mọi người đều biết, có hại Nam Cung sư cô mặt mũi, ảnh hưởng đoàn kết. Hắn có thể trực tiếp vạch Trần Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, bởi như vậy sẽ hư hao Nam Cung tính danh tiếng, trừ cái đó ra, Lý Hạo cũng biết đắc tội Lưu Dĩnh." Chấp pháp đường ra mặt, thượng quan Nhược Thủy môn kia nghe trộm thần thông rất dễ dàng bại lộ, nếu như giao cho Nam Cung Tĩnh xử lý, đã không bại lộ thượng quan Nhược Thủy thần thông, còn có thể cho Nam Cung Tĩnh lấy lòng. Lô Viễn trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, nói, "Không tệ, Trần Lỗi, ngươi lập tức đi mời Nam Cung sư muội tới, không nên kinh động những người khác." Trần Lỗi lên tiếng, "Lĩnh mệnh mà đi." "Ngươi cùng ai làm thịt Từ Băng Băng?" "Đúng sự thật nói tới." Lô Viễn âm thanh nghiêm khắc. Lý Hạo đơn giản nói một chút đi qua, không có sách thượng quan Nhược Thủy nghe trộm thần thông, chỉ nói là bọn hắn thiết lập bán cục dụ sát Từ Băng Băng. "Hảo tiểu tử, vì giết nàng sắp đặt hơn 10 năm, bất quá các ngươi làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm, vạn nhất Từ Băng Băng mang lên kết đan tu sĩ, các ngươi không có cơ hội chạy trốn, hẳn là thông chi vi sư." Nô Viễn vẻ mặt ôn hòa nói, "Đệ tử chắc chắn vẫn tương đối lớn, giết nàng không tính là gì đại sự, còn không cần phiền phức sư phụ." Lý Hạo vừa cười vừa nói, hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, "Sư phụ, đệ tử nghe nói Từ Băng Băng cao tổ mẫu Tuyết Mãng tiên tử là kết đan tu sĩ, nhất định sẽ truy tra chuyện này." "Ta hiểu rõ ngươi ý tứ, yên tâm đi. Vi sư sẽ thay ngươi che lấp, các ngươi cũng không cần cùng những người khác nói lên chuyện này, nát vụn tại trong bụng, Từ Băng Băng bị giết, Tuyết Mãng tiên tử nhất định sẽ điều tra hung thủ, các ngươi về sau ra ngoài cẩn thận một chút." Lý Hạo miệng đầy đáp ứng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nghĩ tới cái gì, lấy ra băng nguyệt kính đưa cho Ngô Viễn, nói, "Sư phụ, đây là Tuyết Mãng tiên tử thành danh pháp khí, ta từ trên thân Từ Băng Băng tịch thu được, ngài xem có hay không đặc thù ấn ký, ta có thể giữ lại dùng sao? Cao giai tu sĩ thủ đoạn đông đảo, băng nguyệt kính là Tuyết Mãng tiên tử thành danh pháp khí, khó đảm bảo không có đặc thù ấn ký." Lý Hạo kiểm tra cẩn thận nhiều lần băng nguyệt kính, không có phát hiện dị thường. Ngô Viễn tiếp nhận băng nguyệt kính, lòng bàn tay sáng lên một đạo nhu hòa lang quang, bao lại băng nguyệt kính. Một lát sau, băng nguyệt kính nơi ranh giới hiện ra một đạo bạch quang yếu ớt, không cẩn thận quan sát thật đúng là không phát hiện được. "Thật là có một cái ấn ký, tiểu tử ngươi ngược lại là cẩn thận, bằng không tại trong phạm vi nhất định, Tuyết Mãng tiên tử có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, xóa đi ấn ký này, ngươi liền có thể sử dụng băng nguyệt kính, bất quá lý do cẩn thận, ngươi không cần trước mặt người khác điều động băng nguyệt kính." Lô Viễn mở miệng nói ra, lòng bàn tay phóng ra chói mắt lang quang, bạch quang cuồng thiểm mà diệt. Lý Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, liên thanh nói lời cảm tạ, hai tay tiếp nhận băng nguyệt kính. "Tốt, ngươi trở về đi. Vi sư sẽ thay ngươi chủ đi, ngươi nhớ kỹ đem Từ Băng Băng trên người bọn họ tài vật xử lý sạch, đừng để lại cái đuôi." Lý Hạo miệng đầy đáp ứng, quay người rời đi. Băng Nguyệt Viên, Liễu Kiêm cùng Từ Tâm ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, một cái trung đẳng bóc người thanh sam thanh niên chính tại hướng bọn hắn hồi báo tình huống. Hàn Sư Minh gần nhất đang thu thập thanh mục tán nhân tin tức, hơn 2 tháng trước, Hàn Sư Minh, Từ sư tỷ cùng Chu sư đệ bọn hắn cùng rời đi phường thị, đến nay chưa về. Thanh sam thanh niên chậm rãi nói, "Thanh mục tán nhân? Hứa Du, ngươi biết rõ thanh mục tán nhân lai lịch?" Từ Tâm lông mày vẩy một cái. "Người này là một cái trúc cơ kỳ tán tu, hoạt động mạnh tại hơn 500 năm trước, hẳn là thân tử đạo tiêu, đúng, trước đó ta nghe nói Hàn sư huynh đang thu thập truyền thừa thạch." Hứa Du đúng sự thật hồi báo. "Truyền thừa thạch? Từ sư muội phía trước nhận được truyền thừa pháp châu, lo lắng là cái bẫy, chúng ta đi cùng tầm bảo, xem ra lần kia tầm bảo là mồi nhử, chính là vì bỏ đi từ sư muội cảnh giác, lần thứ hai cổ tu sĩ động phủ mới là thật sự cái bẫy." Liêu Khiêm phân tích nói, ánh mắt âm trầm. "Từ Băng Băng thân tử đạo tiêu, Liêu Khiêm cũng có trách nhiệm." Một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, một cái thật cao gầy theo áo lam lão giả đi đến, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ. "Nhất Giang Minh, ngươi bên kia có cái gì manh mối sao?" Liêu Khiêm hỏi. "Băng Băng đang thu thập truyền thừa thạch, còn để cho Vân Hách nghe ngóng thanh mục tán nhân tin tức, xem ra có tu tiên giả lợi dụng thanh mục tán nhân tọa hóa động phủ thiết lập văn cục, dù sát Băng Băng." Mục Nhất Giang nói ra cái nhìn của mình. "Tổng hợp bọn hắn nắm giữ manh mối, Từ Băng Băng là bị khác tu sĩ dụ sát." "Mục đạo hữu, có người hiểm nghi sao?" Từ Tâm hỏi. "Băng Băng đi tới ngoại hải hơn 10 năm, ta cũng không biết rõ nàng đắc tội người nào, cũng có thể là tà tu thiết lập văn cục, đến nỗi cửu gia, ta cũng không rõ ràng nàng có cái nào cửu gia." Mục Nhất Giang cho mày. "Có tà tu chuyên môn thiết lập văn cục, dù sát khác tu tiên giả, hung thủ có thể là tà tu, cũng có thể là cửu gia, không dễ phán đoán. Hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng, băng băng tới ngoại hải, là vì điều tra Ngọc Đào nguyên nhân cái chết, có hay không một loại khả năng, sát hại bọn hắn hung thủ là cùng một người. Nếu thật là dạng này, hung thủ chắc chắn là Cửu gia, mà không phải những cái kia chuyên môn dụ sát tu tiên giả tà tu. Từ Tâm nói ra cái nhìn của mình. Cứ như vậy, bọn hắn có thể theo Cửu gia một đường dây này tác điều tra tiếp. Hứa Du lấy ra một mặt thanh sắc đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một hồi khoa tay. Liêu sư thúc, Từ sư cô, tin tức mới nhất, Hàn sư huynh cùng Từ sư tỷ kêu gọi đầu hàng hai tên Thanh Dương môn đệ tử, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, Từ sư tỷ dùng trở về Ảnh Châu thu lại Lâm Sâm sát hại đồng môn quá trình, dùng cái này áp chế Lâm Sâm. Hứa Du thuyết nói, Thanh Dương môn, chúng ta Mục gia cùng Thanh Dương môn là kẻ thù cũ, hung thủ rất có thể Thanh Dương môn đệ tử. Bọn hắn xúi dục Lâm Sâm cùng Lưu Lệ làm gì? Lúc nào xúi dục hai người này? Bình thường ai cùng hai người này liên hệ? Liêu Kiêm truy vấn. Căn cứ trúc sư muội nói tới, Hàn sư huynh đề cập với nàng đầy miệng, Từ sư tỷ hoài nghi Thanh Dương môn đệ tử giết phu quân của nàng, xúi dục hai tên Thanh Dương môn đệ tử, âm thầm tìm hiểu tin tức, tìm kiếm hung thủ, đây là hơn 10 năm trước sự tình, đến nội ai cùng bọn hắn liên hệ, vậy thì không rõ ràng. Hứa Du đúng sự thật nói, Từ sư muội tin qua đời còn không có công bố ra ngoài, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ cũng không biết rõ Từ sư muội thân tử đạo tiêu, phái người cùng Lâm Sâm cùng Lưu Lệ tiếp xúc, xem có thể hay không hỏi ra một chút manh mối, nếu như Lâm Sâm cùng Lưu Lệ bị thanh trừ, hung thủ chắc chắn là Thanh Dương môn đệ tử. Từ Tâm nói, nếu như hung thủ là Thanh Dương môn đệ tử, Từ Băng Băng trên tay trở về Ảnh Châu chắc chắn rơi vào Thanh Dương môn đệ tử, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ chắc chắn bị thanh trừ. Cứ làm như thế, trước tiên từ Thanh Dương môn bắt đầu điều tra. Là, Từ sư cô, Liêu sư thúc. Hứa Du miệng đầy đáp ứng. Thanh Dương Viên, một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu cát. Bọn hắn tất nhiên làm phản tông môn, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Nam Cung Tĩnh thần sắc băng lãnh. Nam Cung sư muội đừng xung động, việc này truyền đi có hại ngươi danh tiếng, ta đề nghị tự mình xử lý, càng ít người biết rõ càng tốt, ta bên này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không truyền ra ngoài. Nam Cung Tĩnh sắc mặt giãn ra, cảm kích nói, đa tạ Ngô sư minh, việc này nếu là chuyển đến Vương sư bá hoặc Hứa sư cô trong hai, ta liền phiền toái. Nam Cung Tĩnh đệ tử thân thuộc làm phản, sẽ cho Nam Cung Tĩnh tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều, nếu như phản đổ cho Thanh Dương môn tạo thành tổn thất trọng đại, còn có thể liên lụy Nam Cung Tĩnh. Đây là phải, ta có một cái tiểu yêu cầu, còn xin Nam Cung sư muội tạm thời không cần xử lý bọn hắn, trước tiên tra rõ ràng bọn hắn làm cái gì, nếu như cho bản môn tạo thành tổn thất trọng đại, xem có thể hay không vãn hồi hoặc giảm xuống thiệt hại. Nếu như bây giờ liền giải quyết Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, cái này rõ ràng nói cho Mục gia cùng Băng Vương đạo, sát hại Từ Băng Băng người là Thanh Dương môn đệ tử. Giữ lại Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, chính là vì tê liệt Mục gia cùng Băng Vương đạo. Giữ lại bọn hắn có ích lợi gì? Nghiêm hình tra tấn, không sợ bọn họ không giao đại. Nam Cung Tĩnh xem thường. Ý của ta là, trước tiên giữ lại bọn hắn, xem có thể hay không thông qua bọn hắn cho Mục gia hoặc Băng Vương đạo truyền lại tin tức giả, ép khô giá trị của bọn hắn. Nô Viễn nói, tạm thời giữ lại Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, vừa có thể giảm bớt Thanh Dương môn đệ tử hiềm nghi, còn có thể ép khô hai cái này phản đồ giá trị. Nam Cung Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ tới rồi cái gì, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, tại trong lúc này, vạn nhất bọn hắn làm ra tổn hại nghiêm trọng bản môn lợi ích sự tình, đây chẳng phải là lỗi lầm của chúng ta. Cái này dễ thôi, gõ một chút bọn hắn là được, tỉ như bản môn vừa bắt được vài tên phản đồ, đem phản đồ rút hồn luyện phách, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ thu liễm, đương nhiên, bọn hắn nếu là thật cho bản môn tạo thành tổn thất trọng đại, đều là trách nhiệm của ta. Nô Viễn nói ra kế hoạch của mình. Cứ như vậy, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ có chỗ thu liễm, còn có thể giảm bớt Thanh Dương môn đệ tử hiềm nghi, nhất cử lưỡng tiện. Nô sư minh, cái này cũng không giống như ngươi. Nam Cung Tĩnh lông mày nhíu một cái. Nô Viễn là chỉ có thể chiếm không phải hàng rẻ có thể ăn thua thiệt chủ, thế mà chủ động ôm trách. Ta còn không phải là vì cho Lý Hạo tiểu tử này chối đi, Trần Lỗi cũng giống vậy, ngươi nói đệ tử của ta như thế nào tận gây chuyện cho ta. Nô Viễn phàn nàn nói. Cái này có gì biện pháp, sư phụ không phải liền là làm cái này sao? Liền theo ngươi nói xử lý a. Đúng vậy à, làm sư phụ chính là làm cái này, ta vẫn chúc cơ kỳ thời điểm, cũng không bất làm chuyện sai, sư phụ ta cũng cho ta sát cái mông, ta làm sư phụ, tự nhiên cũng phải cấp đệ tử của ta chủ ý. Nô Viễn nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Nhà giáo, chuyên nghiệp thụ đạo giải hoặc a, sư phụ không chỉ là một cái xưng hô, vẫn là một phần trách nhiệm. Trước tiên nếu không phải là hoàng sư bá ra sức bảo vệ, nô sư minh chỉ sợ đều không biện pháp từ Bắc Hải tu tiên giới trở về. Nói đến, nô sư minh một mực cự tuyệt đi tới Bắc Hải tu tiên giới, chẳng lẽ là trước ngươi thống hạ cái sọt quá lớn? Nam Cung Tĩnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nghe những đồng môn khác nói qua, Nô Viễn trước kia tại Bắc Hải tu tiên giới du lịch, thống hạ cái sọt lớn, kém chút thân tử đạo tiêu, còn kinh động đến Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ. Nô Viễn cười không nói, không có trả lời. Gặp tình hình này, Nam Cung Tĩnh cũng không có truy vấn, đứng dậy cáo tử, ta còn có việc, cáo tử trước, Nô sư minh. Đưa tiễn Nam Cung Tĩnh, Nô Viễn nóng nhìn bắc phương, tự đủ, có ít người bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, không thấy cho thỏa đáng. Có sư phụ hỗ trợ che lấp, hẳn là không vấn đề quá lớn, bất quá lý do cẩn thận, trong thời gian ngắn, chúng ta không nên rời đi phường thị, coi như rời đi phường thị, cũng muốn cùng buồn môn kết đan tu sĩ cùng một chỗ. Bọn hắn từ từ băng băng, Hàn Thăng bọn người trên thân nhận được không thiếu tài vật, ngoại trừ băng nguyệt kính, linh thạch, yêu đan, gia thú các loại tài liệu, những vật khác từng nhóm bán đến chợ đen, cố ý sửa đổi dung mạo đổi mặt, căn bản không có người nhận ra. Lý Hạo rất rõ ràng, mặc kệ bọn hắn làm lại sạch sẽ, Mục gia cùng Băng Phượng đảo truy tra ra, còn có thể tra được một chút dấu vết để lại. Thanh Dương môn cùng Mục gia là đối thủ một mất một còn, Mục gia nhất định sẽ hoài nghi Thanh Dương môn đệ tử. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, chúng ta lần này nhận được không thiếu tài vận, có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Đúng, ngươi thông chi Bách Lý đạo hữu, để cho hắn tạm thời không cần lộ diện, Băng Phượng Đảo theo truyền thừa thạch một đường dây này tác, có thể sẽ tra được trên người hắn. Ta vừa rồi nếm thử liên hệ Bách Lý đạo hữu, liên lạc không được hắn, hắn có thể tại bế quan tu luyện, lại hoặc là rời đi phường thị, ta đã sớm cùng hắn chào hỏi, để cho hắn hành sự cẩn thận. Lý Hạo đã sớm nghĩ tới điểm này, bất quá hắn bây giờ liên lạc không được Bách Lý Miểu, cái này cũng là hắn không có ý định rời đi phường thị nguyên nhân một trong. Hàn huyên một hồi, Thượng quan Nhược Thủy cáo từ rời đi. Lý Hạo đi lên lầu, mở ra cửa sổ, dương quang có thể chiếu vào. Hắn lấy ra một mặt linh quang lóe lên trên bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Số lớn dương quang hội tụ đến bên người Lý Hạo, từng cái mini thái dương hình thành. Có thôn Nhật Hấp Nguyệt đại trận tương trợ, Lý Hạo tu luyện Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn há mồm hút một cái thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào trong bụng, vận công luyện hóa thái dương chi lực. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng. Chương 185 sợ mất mật rừng sâm, lưu lệ chương 185 sợ mất mật rừng sâm, lưu lệ 3 ngày sau. Ngọc Minh lâu ở vào Chu Tức phường thị Đông Bộ, có không ít tu sĩ đến đây thưởng thức trà luận đạo. Lầu 3 một cái gian phòng, Lâm Sâm, Lưu Lệ cùng Hứa Du chính đang nói cái gì? Có bao nhiêu người biết rõ các ngươi muốn tham gia Huyền Nguyên môn chương tiên tử cử hành tụ hội, Lưu tiên tử, có bao nhiêu người biết rõ trên tay ngươi có kim hồn đan? Hứa Du lông mày nhíu một cái. Hắn đánh từ băng băng cờ hiệu cùng Lâm Sâm cùng Lưu Lệ tiếp xúc, hy vọng nhận được càng nhiều tình báo. Chúng ta không có nói cho những đồng môn khác, bởi vì tương tự tụ hội nhiều lắm, chúng ta cũng không nghĩ đến có người sẽ lấy ra truyền thừa thạch trao đổi. Lâm Sâm nói rõ sự thật. Ta là dưới mặt đất đấu giá hội giá cao chụp được một gốc hơn 200 năm kim hồn thảo, lúc này mới luyện chế ra kim hồn đan, không có nói cho những đồng môn khác, tham gia dưới mặt đất đấu giá hội tu sĩ không thiếu, đều mang theo quỷ kiểm diện cụ. Lưu Lệ lông mày hơi nhíu. Kim hồn đan rất chất quý, nàng căn bản sẽ không khắp nơi tuyên dương. Truyền thừa thạch là một tên là Lý Dương tán tu đổi cho chúng ta không biết người này, Lý Dương là Bách Lý Miểu mang tới, Bách Lý Miểu là một tên dị tộc tu sĩ. Lâm Sâm nói bổ sung. Các ngươi liền không có hoài nghi tới Bách Lý Miểu cùng Lý Dương sao? Hứa Du nghi ngờ nói. Hứa đạo hữu, ngươi hẳn là tham gia qua tương tự tụ hội, ngươi biết rõ tất cả tham dự người nội tình mới cùng bọn hắn trao đổi. Lâm Sâm tức giận nói, bọn hắn tham gia tụ hội mục đích là trao đổi tài nguyên, chỉ cần đồ vật không có vấn đề, vậy là được rồi, không có người sẽ truy tra lai lịch của đối phương. Được chưa? Ta sẽ tiếp tục theo vào, từ sư tỷ trước mắt còn tại dưỡng thương, từ ta phụ trách cùng các ngươi liên lạc, đây là 3 vạn khối linh hạch, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi dám đùa chúng ta, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Hứa Du lấy ra một cái thanh sắc túi trữ vật, đưa cho Lâm Sâm. Bọn hắn phong tỏa từ băng băng, Hàn Thăng đám người tin chết. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ không biết rõ chuyện này, tạm thời nghe theo Hứa Du mệnh lệnh. Hứa đạo hữu yên tâm, chúng ta nhược điểm tại trên tay các ngươi, chúng ta biết rõ kết quả. Lâm Sâm miệng đầy đáp ứng, nhận lấy túi chữ vật. Cứ như vậy đi, ta đi trước, các ngươi muộn một chút lại đi. Hứa Du thuyết xong lời này, thay đổi dung mạo, đứng dậy rời đi. Lưu Lệ tay phải giương lên, một quả lớn chừng quả trứng gà thanh sắc viên châu bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc viên châu quay tít một vòng, buông xuống một đạo màn ánh sáng màu xanh bao lại nàng và Lâm Sâm. Thứ tiên tử lọt vào phục kích bản thân bị trọng thương. Phu quân, ngươi cho rằng Hứa Du lời nói có thể tin sao? Dựa theo Hứa Du nói tới, Từ Băng Băng, Hàn Thăng bọn người đi tìm bảo, chúng mai phục, Từ Băng Băng bản thân bị trọng thương, trước mắt đang dưỡng thương, để cho Hứa Du liên hệ Lâm Sâm cùng Lưu Lệ. Hắn lời nói căn bản vốn không có thể tin, Từ Băng Băng có thể đã ngộ hại, Hứa Du là vì điều tra hung thủ, lúc này mới liên hệ chúng ta. Lâm Sâm sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn hướng Từ Băng Băng cung cấp qua tình báo, Hứa Du vạch trần bọn hắn, tra một cái chuẩn, có hay không trở về Ảnh Châu không trọng yếu. Từ Băng Băng đã ngộ hại. Nói như vậy, truyền thừa thạch là hung thủ thiết lập một cái bẫy. Hung thủ như thế nào biết rõ chúng ta muốn tham gia chương tiên tử cử hành tụ hội? Lưu Lệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vậy thì không rõ ràng, có thể khẳng định là hung thủ biết rõ chúng ta vì Từ Băng Băng làm việc, lúc này mới cho chúng ta tay, đem truyền thừa thạch đưa đến Từ Băng Băng trên tay, chỉ có dạng này mới đánh bại thấp Từ Băng Băng cảnh giác, kỳ quái là hắn vì sao không bạch trần chúng ta? Lâm Sâm suy đoán nói, chỉ cần hung thủ bạch trần Lâm Sâm cùng Từ Băng Băng quan hệ, Thanh Dương môn cao tầng điều tra, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, dạng này có thể đứt rời manh mối. Hoặc là hung thủ thân tử đạo tiêu, hoặc là hung thủ người cũng bị thương nặng, trước mắt không tại phường thị, nhưng hắn bạch trần chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, Thanh Dương môn chúng ta không tiếp tục chờ được nữa, lập tức chạy à. Bằng vào ta luyện đan trình độ, chúng ta đổi chỗ khác cũng có thể sống tiếp. Chúng ta chỉ là cung cấp một chút manh mối, Hứa Du thì cho chúng ta một bút tài vật, ngươi cảm thấy hắn sẽ không phải người giám thị chúng ta. Chúng ta bây giờ rời đi không phải cử chỉ sáng suốt. Lâm Sâm cự tuyệt Lưu Lệ đề nghị. Nhưng chúng ta một mực ở tại phường thị cũng không phải biện pháp, nếu như hung thủ thật sự bạch trần chúng ta cùng Từ Băng Băng quan hệ, chúng ta chắc chắn phải chết, coi như hung thủ chết, khó đảm bảo hắn không cùng những người khác lộ ra chuyện này, Hứa Du không phải liền là ví dụ. Lưu Lệ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cũng không biết rõ hung thủ ở nơi nào, một khi hung thủ bạch trần bọn hắn bán đứng Thanh Dương môn, bọn hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hung thủ liền giống với một cái treo ở bọn hắn trên đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Lâm Sâm trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Dương viên, chờ trời tối lại rời đi phường thị, trước tiên phản hồi nội hải tránh đầu sóng ngọn gió. Cứ làm như vậy. Lưu Lệ đáp ứng. Băng Phượng viên Liễu Khiêm cùng Từ Tâm ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, Hứa Du chính tại hướng bọn hắn hồi báo tình huống. Âm thầm điều tra Bách Lý Miểu cùng Lý Dương, bọn hắn chắc chắn là hung thủ đồng bọn. Ngươi không có đưa ra trở về Ảnh Châu, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ không có sinh nghi sao? Từ Tâm nghi ngờ nói. Không có, bọn hắn trong lòng có quỷ, không dám chất vấn, bằng không chỉ cần chúng ta vạch trần bọn hắn giết hại đồng môn, Thanh Dương môn phái người điều tra, bọn hắn chắc chắn phải chết. Hứa Du giải thích nói. Nếu như ta là bọn hắn, nhất định sẽ chạy trốn, không có khả năng còn ở tại Phường Thị. Hung thủ có thể thông qua bọn hắn đem một khối khắc truyền thừa thạch đưa đến từ sư muội trên tay, chắc chắn biết rõ Lâm Sâm đang vì từ sư muội làm việc, ở lâu một ngày, bọn hắn phong hiểm liền nhiều một phần. Liêu Khiêm nói ra cái nhìn của mình. Hứa Du vội vàng nói, đệ tử tại trên túi chứa vật gắn một chút truy linh tán, vô sắc vô vị, thuận tiện truy tung, bọn hắn thật sự rời đi Phường Thị, ta có thể truy tung đến vị trí của bọn hắn. Âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn hắn bị Thanh Dương môn tu sĩ giải quyết, hung thủ chính là Thanh Dương môn đệ tử. Với hắn mà nói, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ không có quá lớn giá trị lợi dụng, giữ lại bọn hắn là vì tìm kiếm hung thủ. Hứa Du đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Huyền băng quần đảo, băng nguyệt đảo. Chính Nguyên đừng ở một tòa cao phong đỉnh chót, ngóng nhìn hướng xa xa tam sắc lôi vân, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Nơi xa điện tiềm lôi mình, từng đạo tam sắc sấm sét xẹt qua chân trời, bổ về phía dưới. Một lát sau, tam sắc lôi vân lăn lộn phun trào, hóa thành một đầu thân eo thô to tam sắc lôi mãng, từ trên cao đáp xuống. Một đạo lăng lệ ánh sáng màu trắng lưỡi đao bắn ra, bổ vào tam sắc lôi mãng trên thân. Tam sắc lôi mãng cơ thể run lên, vỡ ra, một đạo cực lớn tam sắc lôi quang phóng lên trời, đuổi mù cuồn cuộn. Lôi quang còn không có tán đi, một cỗ kinh khủng tâm lực phóng lên trời. Ngay sau đó, một đạo nữ tử tiếng cười từ tam sắc lôi quang bên trong truyền ra. Một đạo cầu vòng màu trắng từ trong bụi mù bay ra, một cái chớp động rơi vào trước mặt Trịnh Uyên, hiện ra một cái sắc mặt tái nhợt váy trắng phụ nhân. Váy trắng phụ nhân dáng người đầy đặn, tàn mát ra một cỗ dọa người tâm lực. Chúc mừng Dương sư cô tấn nhập Nguyên Anh kỳ. Trịnh Uyên mở miệng nói chúc. Váy trắng phụ nhân chính là Tuyết Mãng tiên tử, nàng kết xuất thượng phẩm kim đan, bế quan hơn 30 năm, dẫn tới kết anh dị tượng, thành công tấn nhập Nguyên Anh kỳ. May mắn mà có Tống sư huynh cung cấp thất huyền độ ách phù, bằng không ta không có cách nào vượt qua tâm ma quan, như thế nào không thấy Tống sư huynh. Tuyết Mãng tiên tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tống sư thúc ra ngoài du lịch, còn chưa có trở lại. Chính Uyên giải thích nói, hắn đang nghĩ tới cái gì, một mặt bi thống nói, Dương sư cô, ngươi hậu nhân từ băng băng nộ hại, ta đã để cho từ sư muội tự mình dẫn đội đi ngoại hải điều tra. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Như thế nào nộ hại? Tuyết Mãng tiên tử mặt âm chấm hỏi. Hơn 2 tháng trước sự tình, tạm thời còn không rõ ràng lắm từ sư điệt như thế nào nộ hại, vụ án còn đang điều tra. Ta đã một lần nữa chọn lựa một nhóm tinh binh cường tướng, đi tới ngoại hải điều tra chuyện này, nhất định đem hung thủ đem ra công lý. Chính Nguyên thần sắc khẩn trương. Từ Băng Băng là Tuyết Mãng tiên tử duy nhất hậu nhân, thân tử đạo tiêu, Tuyết Mãng tiên tử sinh khí rất chính thường. Ta bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, hy vọng ta xuất quan thời điểm có thể thấy được hung thủ, ta muốn đem hung thủ rút hồn luyện phách. Tuyết Mãng tiên tử ngữ khí lạnh lùng. Là, đệ tử tuân mệnh. Chính Nguyên miệng đầy đáp ứng, đi theo Tuyết Mãng tiên tử trở về băng phượng đảo. Sau nửa canh giờ, năm tiên kết đan tu sĩ dẫn đội rời đi băng phượng đảo, đi ngoại hải điều tra sát hại Từ Băng Băng hung thủ. Chủ tước Phường Thị. Màn đêm buông xuống, người đi trên đường không giảm trái lại còn tăng. Thanh Dương Biên đại môn rộng mở, một cái ngũ quan phổ thông thanh sam thanh niên cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân đi ra Thanh Dương Biên, thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn chính là sửa đổi dung mạo đổi mặt Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, bọn hắn dự định trong đêm rời đi Chu Tước Phường Thị, chạy về nội hải tránh đầu sóng ngọn gió. Nội hải diện tích rất lớn, vàng vào Lưu Lệ luyện đan trình độ, bọn hắn cũng có thể mưu sinh. Ra Thanh Dương Biên, bọn hắn trên đường đi dạo, hơn 2 canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại Chu Tước Phong trấn núi, hướng về trên núi đi đến. Đi tới Chu Tước Điện, Lâm Sâm thanh toán một bút linh thạch, cùng Lưu Lệ đi đến một tòa truyền tống trận bên trên, góp đủ 10 người sau, bọn hắn truyền tống rời đi. 7 ngày trôi qua, Càn Dương Các, Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn, hai mắt khép hở, bên ngoài thân che đậy một đạo hào quang màu vàng. Một cái truyền âm hạt giấy bay đi bảo, dừng ở trước mặt hắn. Lý Hạo bên ngoài thân hào quang màu vàng tan đi, mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí. Hắn hướng về truyền âm hạt giấy đánh vào một đạo pháp quyết, trần lôi âm thanh vang lên, "Sư đệ, sư phụ cho ngươi đi qua một chuyến. Chẳng lẽ Băng Phượng đạo cùng Mục gia tra được trên người ta?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái, vội vàng lấy ra đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi: "Thượng quan sư muội, Băng Phượng đảo cùng Mục gia gần nhất có cái gì dị thường sao?" "Không nghe nói, đúng, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ mất tích, không biết rõ bọn hắn đi nơi nào, sư phụ để cho ta đi qua Ngô sư bá nơi đó, có thể hay không cùng chuyện này có liên quan?" "Mất tích? Phái người đã điều tra sao? Ngươi không có nghe trộm đến bọn hắn thường ngày nói chuyện tiếng sao? Lần trước ta nghe trộm, không có phát hiện bọn hắn có cái gì dị thường, ai biết rõ bọn hắn đột nhiên mất tích." Thượng quan Nhược Thủy có chút tự trách. "Sư phụ để cho ta đi qua, có thể cùng việc này có liên quan, chúng ta trước đi qua." Lô Viễn cùng Hàn Doanh ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Trần Lôi đứng ở một bên. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi đến, nhao nhao hành lễ. "Chúng ta dự định đi Đen Long đảo làm việc, các ngươi cùng chúng ta cùng đi a. Nhiều giao mấy cái bằng hữu cũng tốt." Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đáp ứng, Đen Long đảo là Đen Long chân quân thiết lập một phái, truyền thừa vẫn chưa tới ngàn năm. "Đúng, sư phụ, ta nghe nói Lâm Sâm cùng Lưu Lệ mất tích, có mấy ngày không có thấy bọn họ, mặc kệ bọn hắn, chúng ta lên đường đi. Đi Đen Long đảo cho ngươi sư huynh chủ đi." Lô Viễn nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Trần Lỗi. Trần Lỗi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu xuống. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, xem ra là Trần Lỗi làm sai chuyện gì, Lô Viễn đứng ra hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Tựa hồ nhìn ra bọn hắn trong lòng hoang mang, Hàn Doanh giải thích nói, Trần sư điệt cùng Đen Long đảo đệ tử có một chút hiểu lầm, chúng ta lần này là đi qua hóa giải hiểu lầm, Đen Long chân quân cùng Vương sư bá có giao tình, Đen Long đảo hẳn sẽ không khó xử chúng ta.
Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, hy vọng hết thảy thuận lợi a.
Nô Viễn đứng dậy đi ra ngoài, Trần Lỗi vội vàng đuổi theo. Ra phường thị, Nô Viễn thả ra Thiết Vũ Ưng, đi đến Thiết Vũ Ưng trên lưng, Hàn Doanh bốn người vội vàng đuổi theo. Thiết Vũ Ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Nội Hải, Tứ Hải phường thị. Trên đường dòng người cuộn cuộn, xe ngựa ồn ào náo động, mười phần náo nhiệt. Một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu cát, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Thanh Nguyên Các ba chữ to, đại môn đóng chặt. Tạm thời không có phát hiện người theo dõi, lý do cẩn thận, chúng ta vẫn là tại Tứ Hải phường thị ở một thời gian ngắn, không ai dám tại trong Tứ Hải phường thị bên trong đối với chúng ta động thủ. Bọn hắn truyền tống trở về Nội Hải, xuất phát từ an toàn cân nhắc, tạm thời ở tại Tứ Hải phường thị. Phu quân, không biết do vì cái gì, ta luôn cảm giác có chút bất an, giống như bị người để mắt tới, Hứa Du cho đồ vật, ngươi không mang ở trên người a? Lưu Lệ lông mày nhíu chặt. Kể từ truyền tống trở về Nội Hải, mí mắt của nàng một bước nhảy, luôn cảm giác có việc phát sinh. Không có, ta lưu tại Thanh Dương Viên, coi như trong túi đựng đồ đồ vật có vấn đề, ta không mang theo ở trên người, Hứa Du mơ tưởng theo dõi ta, lý do cẩn thận, chúng ta tại Tứ Hải phường thị cư trú một đoạn thời gian, xác nhận không có vấn đề, chúng ta lại dọn đi địa phương khác cũng không muộn. Lâm Sâm nói ra kế hoạch của mình. Hắn trong lòng có quỷ, để cho hắn lập tức đem đến địa phương khác, hắn lo lắng lọt vào tập sát. Lưu Lệ gật gật đầu, chỉ có thể như thế, chúng ta vừa đi như vậy, Hứa Du nhất định sẽ vạch trần chúng ta, nói bất định Ngô sư bá bọn hắn đã phái người truy nã chúng ta không nên đi ra ngoài, trước tiên bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta cũng là muốn như vậy, hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lâm Sâm không có ý kiến. Một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh, Hứa Du cùng một cái thật cao gầy đeo nam tử áo xanh ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Liêu sư đệ, ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn, không nên kinh động bọn hắn, nếu như bọn hắn rời đi phường thị, các ngươi theo đuôi ở phía sau, đem bọn hắn cầm xuống. Nếu không phải là hắn tại túi chứa vật phía trên gắn truy linh tán, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ liền chạy. "Là, Hứa sư minh." Nam tử áo xanh miệng đầy đáp ứng. "Ở đây giao cho ngươi, ta muốn trở về Chu Tức phường thị phục mệnh." Hứa Du Tuyết xong lời này, đứng dậy rời đi. Chương 186 Hắc Long đảo, chương 186 Hắc Long đảo. Hắc Giao đảo đông tây dài hơn 1000 dặm, nam bắc rộng hơn 300 dặm, từ trên cao hướng xuống nhìn xuống, Hắc Giao đảo cực giống một đầu màu đen giao long nằm ngang trên mặt biển, vì vậy mà đặt tên. Hòn đảo góc tây bắc, Kim Mã Viên. Khinh người quá đáng, coi như Triệu sư bá cùng Thanh Dương môn vương tiền bối có giao tình, Thanh Dương môn đệ tử cũng quá không đem chúng ta Đen Long đảo đệ tử coi ra gì. Một cái trung đẳng bóc người áo lam lão giả phàn nàn nói: "Hàn Lâm, kết đan hậu kỳ, nếu không phải là Hàn sư điệt giết đối phương linh cầm, Thanh Dương môn đệ tử cũng sẽ không chặt đứt hắn một tay, song phương cũng đã có sai." Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân mở miệng nói ra: "Trịnh Linh Hắc, Long đảo trưởng môn, Đen Long chân quân tiểu đệ tử." "Trịnh sư tỷ, cái này có thể một dạng sao? Linh cầm chết còn có thể lại mua một cái, thần nhi cánh tay phải đoạn mất, về sau xung kích kết đan kỳ độ khó đề cao rất nhiều, tương đương đoạn mất con đường của hắn." Hàn Lâm mặt lộ vẻ vẻ không vui. Trịnh Linh chính muốn nói cái gì, lấy ra một cái linh quang lóe lên đưa tìm bối, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên: "Trưởng môn, Thanh Dương môn Ngô tiền bối, Hàn tiền bối tới chơi, bọn hắn nói là mang môn hạ đệ tử tới bồi tội." "Bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người?" Trịnh Linh hỏi. "5 người, 2 tên kết đan cùng 3 tên trúc cơ tu sĩ." Nam tử thành thật trả lời. "Dẫn bọn hắn đến Kim Mãng Viên, ta tự mình tiếp đãi bọn hắn." Trịnh Linh phân phó nói. "Là, trưởng môn." Trịnh Linh thu hồi đưa tin bối, nói: "Nhân gia thành tâm thành ý tới cửa bồi tội, chúng ta cũng không thể hỏi, Hàn sư đệ, ngươi đi đem Hàn sư điệt mang tới, oan gia nên giải không nên kết, cũng không phải sinh tử đại thủ, không cần thiết cho mình dựng nên cường địch." Hàn Lâm mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, trầm ngâm chốc lát, nói: "Trưởng môn sư tỷ, ta có thể cùng bọn hắn hòa giải, bất quá nhất định phải để cho ta ra một hơi. Ngươi trước tiên đem người mang tới, ta tự có chừng mực." Hàn Lâm đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hơn phân nửa khắc sau, một chiếc thanh sắc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Trịnh Linh, Nô Viễn, Hàn Doanh, Lý Hạo mấy người 6 tên tu sĩ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền. "Nô tiền bối, Hàn tiền bối, vị này chính là chúng ta trưởng môn." Một cái thật cao gầy đeo nam tử áo xanh giới thiệu nói. "Lão phu Nô Viễn, thiếp thân Hàn Doanh, gặp qua Trịnh phu nhân." Nô Viễn cùng Hàn Doanh báo lên tính danh. "Thiếp thân Trịnh Linh, hoan nghênh các ngươi đến Đen Long đảo làm khách." Trịnh Linh giới thiệu sơ lược một câu, ánh mắt rơi vào Lý Hạo ba người trên thân, hỏi: "Nghe nói các ngươi Thanh Dương môn đệ tử thực lực cường đại, là ai chém Hàn sư điệt cánh tay phải?" Trần Lỗi tiến lên một bước, nói: "Vạn bối Trần Lỗi, bái kiến Trịnh tiền bối, vạn bối lúc đó không biết rõ Hàn đạo hữu là Đen Long đảo đệ tử, Hàn đạo hữu diệt sát phương tiên tử linh cầm trước đây, vạn bối chém xuống hắn cánh tay phải ở phía sau. Nói như vậy, vẫn là Hàn sư điệt có lỗi với ngươi, vậy các ngươi tới Đen Long đảo, là muốn Hàn sư điệt dập đầu cho ngươi nhận sai sao?" Trịnh Linh ngữ khí lạnh xuống. "Vạn bối không dám." Trần Lỗi vội vàng phủ nhận. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không nói một lời, trên đường tới, bọn hắn đã biết chuyện đã xảy ra. Trần Lỗi cùng người trong lòng ra biển săn giết yêu thú, đuổi theo một cái nhị giai kim lôi ưng thời điểm, đụng tới một cái Đen Long đảo đệ tử, Đen Long đảo đệ tử ra tay tiêu diệt trọng thương kim lôi ưng. Song phương vì tranh đoạt kim lôi ưng quyền sở hữu ra tay đánh nhau, Trần Lỗi người trong lòng linh cầm bị Đen Long đảo đệ tử diệt sát, Trần Lỗi điều động pháp khí chặt đứt Đen Long đảo đệ tử cánh tay phải, Đen Long đảo đệ tử đồng bạn đuổi tới, nhận ra Trần Lỗi thân phận, song phương lúc này mới ngừng chiến. "Chính phu nhân, việc này chính là một hồi hiểu lầm, tiểu bối ở giữa không đi lại, lúc này mới phát sinh hiểu lầm, đương nhiên, đệ tử phạm sai lầm, cũng là ta cái này sư phụ quản giáo vô phương, có thể hay không đem Hàn tiểu hữu mời đi theo, chúng ta ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra. Nô Viễn một mặt xin lỗi. Xin lỗi coi như xong, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhường ngươi đệ tử tự đoạn cánh tay phải, coi như hòa nhau. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên. Tiếng nói vừa ra, Hàn Lâm đi đến, hai nam một nữ đi theo Hàn Lâm sau lưng, một cái dáng người cao gầy hồng sam nam tử sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay. Trần Lôi còn không mau xin lỗi cho Hàn tiểu hữu. Nô Viễn nhìn về phía Trần Lôi, quát lớn. Trần Lôi tiến lên một bước, hướng hồng sam nam tử túi người hành lễ, nói, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, thật xin lỗi, Hàn đạo hữu. Xin lỗi lưu dụng, không cần tu luyện, ngươi tự đoạn một tay, ta giết mình linh cầm, xem như thanh toán xong. Hồng sam nam tử lạnh mặt nói, đồng lõa là vị nào? Nàng không có tới sao? Một cái dáng người hiểu điệu váy vàng thiếu nữ mở miệng nói ra, ánh mắt rơi vào trên thân thượng quan Nhược Thủy. Đây là đệ tử của ta thượng quan Nhược Thủy, nàng không có tham dự chuyện này, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta là thành tâm không nói xin lỗi. Hàn Doanh mở miệng nói ra, Hàn đạo hữu, đây là thất tinh cao, ngươi hậu nhân tay cụt hẳn là bảo tồn hoàn hảo a, có thể tại vết thương bôi lên thất tinh cao, nối liền tay cụt. Nô Viễn lấy ra một cái tuyệt đẹp màu trắng hồng ngọc, đưa cho Hàn Lâm. Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, đệ tử ngươi tự đoạn một tay tính toán hòa nhau, ngươi giữ lại thất tinh cao cho hắn nối liền tay cụt. Hàn Lâm lạnh mặt nói. Nô Viễn cho mày, còn muốn nói nhiều cái gì? Trần Lỗi vượt lên trước mở miệng nói ra, sư phụ, đừng cầu hắn, ta đứt rời một tay chính là. Trần Lỗi tay trái vừa lật, hoàng quang lóe lên, một cái dài hơn thước màu vàng đoạn đao xuất hiện trên tay, vung đao hướng về cánh tay phải của mình bổ tới. Sư Minh không thể. Lý Hạo biến sắc, chính muốn ra tay ngăn cản. Một đạo kim sắc trường hồng bắn nhanh mà đến, đánh trúng màu vàng đoạn đao bay ngược ra ngoài, xuất thủ chính là Trịnh Linh. Oan gian nên giải không nên kết, việc này nói đến, Hàn sư điệt cũng có trách nhiệm, Hàn sư đệ, Nô đạo hữu cùng Hàn tiên tử là thành tâm tới cửa xin lỗi, ngươi cũng lùi một bước. Trịnh Linh mở miệng nói ra. Thất tinh cao có giá trị không nhỏ, kết đan tu sĩ muốn có được thất tinh cao cũng không dễ dàng, Nô Viễn lấy ra thất tinh cao nhận lỗi, rất có thành ý thật làm cho Trần Lỗi tự đoạn một tay, tiểu bối cửu đoán là triệt để không thời được. Tất nhiên Trịnh sư tỷ lên tiếng, ta có thể lui nhường một bước. Hàn Lâm sắc mặt giãn ra, ánh mắt rơi vào Lý Hạo cùng trên thân thượng quan Nhược Thủy, nói, để cho bọn hắn cùng Hàn Tiêu, Hàn Yên luận bàn một chút, chỉ cần bọn hắn thắng, việc này cứ như vậy đi qua. Nô Viễn đưa lên thất tinh cao xem như nhận lỗi, Hàn Lâm nếu là không truy cứu, cái này há chẳng phải là nói cho các tu sĩ tùy tiện ra tay đối phó ta hậu nhân, sau đó mang lên trưởng bối nói xin lỗi là được rồi. Hàn Lâm nhất định phải cho đối phương một bài học, Trần Lỗi là trúc cơ hậu kỳ, thực lực tương đối mạnh, hắn đánh lên Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy chủ ý, Hàn Tiêu cùng Hàn Yên cũng là trúc cơ trung kỳ, thực lực không kém. Luật bản, đao kiếm không có mắt, vẫn là thôi đi. Hàn Doanh lông mày nhíu một cái. Hàn Lâm nói là luật bản, ai biết rõ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Chính phu nhân, Hàn đạo hữu chuyện này là thật. Nô Viễn nhìn về phía Trịnh Linh. Trịnh Linh nhìn về phía Hàn Lâm, Hàn Lâm gật gật đầu. Coi là thật, bất quá đã nói trước, đao kiếm không có mắt, không thể hạ tử thủ, ai hạ tử thủ, ta đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Trịnh Linh ngữ khí nghiêm khắc. Hảo, Lý Hạo, Thượng Quan Sư Điện, các ngươi liền cùng hai vị Hàn tiểu hữu luận bàn một chút đi. Hàn Tiêu, Hàn Yên, các ngươi đừng cho chúng ta đen long đảo mất mặt. Hàn Lâm phân phó nói. Là, cao tổ phụ. Một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên áo lam cùng váy vàng thiếu nữ miệng đầy đáp ứng. Bọn hắn đi tới một tòa rộng lớn đá xanh quảng trường, đá xanh quảng trường có nhiều tòa đá xanh lôi đài, có một chút đen long đảo đệ tử chính tại luận bàn. Trịnh Linh xua tan những đệ tử này, không để bọn hắn quan chiến. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy phân biệt đi lên một tòa đá xanh lôi đài, bọn hắn đối thủ theo thứ tự là Hàn Yên cùng Hàn Tiêu. Trịnh Linh lớn tiếng tuyên truyền đạo. Tiếng nói vừa ra, Lý Hạo hai tay cùng dương, hai quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía Hàn Yên. Hàn Yên cổ tay trái mang theo một chuỗi chuôi hạt châu, tổng cộng có 9 quả màu sắc khác nhau hạt châu, mỗi một hạt châu cũng là thượng phẩm pháp khí. Nguyên bộ thượng phẩm phòng ngự pháp khí 9 nguyên châu, đối với trúc cơ trung kỳ Hàn Yên tới nói chính phù hợp. Cổ tay của nàng lắc một cái, 9 nguyên châu sáng lên một hồi nhu hòa linh quang, một đạo dày đặc cựu sắc màn sáng thiếp thân nổi lên, bảo vệ nàng toàn thân. Hai quả cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở cựu sắc trên màn sáng, trong nháy mắt vỡ ra, liệt diễm che mất Hàn Yên thân ảnh. Hàn Yên tay phải vỗ bên hông linh thú túi, một hồi ong ong tiếng vang lên, mấy ngàn con kim cương trùng bay ra, chúng vương là nhị giai trung kỳ. Nàng pháp quyết thúc dục, mấy ngàn con kim cương trùng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cây vô cùng sắc bén kim sắc trường mâu. Hàn Yên hướng Lý Hạo nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc trường mâu thẳng đến Lý Hạo mà đi. Tay phải của nàng giương lên, một khối lớn chừng bàn tay lam sắc cục gạch nhỏ bắn ra, đập về phía đối diện. Lam sắc cục gạch nhỏ còn không có tới gần Lý Hạo, sáng lên một đạo chói mắt lam quang, hình thể tăng vọt đến tiểu sơn lớn nhỏ, đập về phía Lý Hạo. Cái này cũng chưa hết, Hàn Yên bàn tay chụp về phía một cái khắc linh thú túi, một cái tử đồng kim tiền bay ra. Tử đồng kim tiền phát ra một tiếng vui sướng tiếng bẹt đều. Hàn Yên trên mặt lộ ra có thể biểu lộ, bằng vào nhị giai trùng kỳ tử đồng kim tiền, nàng đánh bại không thiếu đối thủ, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Lý Hạo ngực sáng lên một đạo thanh quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bảo vệ toàn thân, hắn không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Lý Hạo cùng Lưu Vũ luật bàn, lấy được một khối thanh huỳnh ngọc, luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp khí thanh huỳnh hóa, nhị giai tử đồng kim tiền thần thức công kích không ảnh hưởng tới Lý Hạo. Hắn tế ra kim tiền châu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim tiền châu lập tức phóng ra chói mắt kim quang, hóa thành một cái tử đồng kim tiền. Tử đồng kim tiền phát ra từng tiếng triệt vang dội tiếng bẹt đều. Nghe được tiếng này, kim sắc trường mâu lập tức ngừng lại. Hàn Yên bị một đạo màn ánh sáng màu xanh bao lại, không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Lý Hạo sử dụng thiên diễm kích, bổ về phía lam sắc gạch. Thiên diễm kích cùng lam sắc gạch chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, vang lửa khắp nơi, lam sắc gạch bay ngược ra ngoài. Thiên diễm kích từ trên trời giáng xuống, bổ vào Hàn Yên bên ngoài thân cựu sắc trên màn sáng, truyền ra một tiếng vang trầm, cựu sắc màn sáng bình yên vô sự. Hai quả cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến, lần lượt nện ở cựu sắc trên màn sáng. Ung ung tiếng vang, cựu sắc màn sáng bị liệt diễm cháy mất. Một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, Lý Hạo không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Hàn Yên sau lưng, hai tay mang theo thanh dao quyền sáo. Song quyền của hắn khẽ động, nện ở cựu sắc trên màn sáng, cựu sắc màn sáng giống như giấy, trong nháy mắt pha toái. Dừng tay. Hàn Lâm vội vàng lớn tiếng đâu chỉ. Lý Hạo nắm đấm ngừng lại, khoảng cách cơ thể của Hàn Yên chỉ có tấc hơn xa, nếu là sinh tử đấu mà nói, Hàn Yên đã thân tử đạo tiêu. Hàn sư đi thua, Lý Tiểu Hữu thần thức rất mạnh, pháp lực cũng rất dồi dào, có thể đồng thời điều động nhiều kiện cực phẩm pháp khí. Chính Linh lông mày nhíu một cái. Đa tạ, Hàn tiên tử. Lý Hạo hai tay ôm quyền, thu hồi pháp khí. Tài nghệ không bằng người, ta thua tâm phục khẩu phục. Hàn Yên thở dài một hơi. Một tòa khác lôi đài, Hàn Tiêu cầm trong tay một cây lam sắc trường côn, điên cuồng công kích Thượng Quan Nhược Thủy một cái tử đồng kim thiền phiêu phù ở Hàn Tiêu đỉnh đầu. Thượng Quan Nhược Thủy phần lưng một cặp thanh sắc cánh là hư thể, phù triện biến thành. Trọng trọng côn ảnh của tới, Thượng Quan Nhược Thủy phần lưng cánh hung hăng một phiến, tránh đi trọng trọng côn ảnh. Nàng tâm niệm khẽ động, từng khối bọc lấy liệt diễm cự thạch vừa hiện mà ra, đập về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu vội vàng huy động lam sắc trường côn, đánh nát đánh tới màu đỏ cự thạch. Một cái dài hơn một trượng màu lam cự nhận xông tới mặt, cùng lam sắc trường côn chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Lông mày của hắn nhíu một cái, đeo tại lồng ngực lam sắc ngọc bội sáng lên một đạo lam quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Cái này thủy ly bội là cực phẩm pháp khí, phòng ngự lực rất mạnh. Một đạo như ẩn như hiện kim quang từ Hàn Tiêu sau lưng bắn nhanh mà đến, chính xác đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam giống như giấy một dạng, trong nháy mắt phá toái, kim quang ngừng lại, hiện ra một cái kim quang lóe lên phi trâm, chính là càn hâm trâm. Hàn Tiêu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây nếu là sinh tử chiến, hắn chắc chắn phải chết. Thượng Quan sư điệt chiến thắng. Chính Linh mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hàn Lâm khỏe miệng co giật rồi một lần, hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, Hàn Tiêu cùng Hàn Yên đều có tử đồng kim tiền, không nghĩ tới Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đều có khắc chế thần thức công kích pháp khí. Hàn đạo hữu, ngươi nhìn thế nào? Nô Viễn nhìn về phía Hàn Lâm. Hừ, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ không lại truy cứu, các ngươi cùng ta trở về đi. Về sau không cho phép lại cùng Thanh Dương môn đệ tử phát sinh xung đột, lão phu gánh không nổi người kia. Hàn Lâm thở phì phò mang theo Hàn Tiêu ba người rời đi. Nô đạo hữu yên tâm, chúng ta nói lời giữ lời, chuyện này dừng ở đây. Chính Linh mở miệng tỏ thái độ. Bất kể nói thế nào, chuyện này là đệ tử của ta làm không đúng, cái này hộp thất tinh cao còn xin Trịnh phu nhân hỗ trợ chuyển giao cho Hàn đạo hữu. Nô Viễn lấy ra màu trắng hộp ngọc, đưa cho Chính Linh. Bọn hắn tại Đen Long đảo địa bàn, đánh bại Đen Long đảo đệ tử, Đen Long đảo đã thật mất mặt, Nô Viễn thấy tốt thì ngưng. Chính Linh sắc mặt giãn ra, xem ra Nô Viễn vẫn là rõ lý lẽ, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước. "Hảo, ta giúp ngươi chuyển giao cho Hàn sư đệ." Chính Linh đáp ứng, nhận lấy màu trắng hộp ngọc. "Chúng ta còn có việc xử lý, liền không níu kéo, cáo tử." Nô Viễn nói xong lời này, thả ra thiết vũ ứng, chờ bọn hắn rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Hàn Lâm trở về. "Hàn sư đệ, ngươi dùng thất tinh cao đem Hàn sư điệt tay cụt nối liền a." Chính Linh đem màu trắng hộp ngọc đưa cho Hàn Lâm. "Hừ, coi như hắn biết là người, còn biết rõ lưu lại thất tinh cao." Hàn Lâm hừ một tiếng, nhận lấy màu trắng hộp ngọc. "Ngươi còn có mặt mũi nói, tài nghệ không bằng người nhất định phải luận bàn, đem chúng ta Đen Long đảo khuôn mặt đều mất hết." Chính Linh cho Hàn Lâm một cái liếc mắt, tức giận nói. Hàn Lâm cười khổ một tiếng, nói, "Ta cái nào biết rõ bọn hắn đều có khắc chế thần thức công kích pháp khí, xem ra là ta xem thường Thanh Dương môn đệ tử." "Ngươi hiểu rõ liền tốt, nếu không phải là xem ở Triệu sư bá mặt mũi, Nô Viễn cùng Hàn Doanh sẽ không đích thân đến nhà xin lỗi, chuyện này không thể lại có, chúng ta gánh không nổi người kia." Chính Linh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hai trận luận bàn để cho bọn hắn mất hết khuôn mặt, cũng làm cho bọn hắn thấy được Thanh Dương môn đệ tử thực lực. Hàn Lâm đáp ứng, quay người rời đi. Chương 187 Thần binh tiểu hội, chương 187 Thần binh tiểu hội, một mảnh xanh thảm rộng lớn hải vực, gió biển từng trận, tinh không bản lý. Thiết Vũ Ưng từ trên cao bay qua, Nô Viễn, Hàn Doanh, Lý Hạo năm người đứng tại Thiết Vũ Ưng trên lưng, gió biển hướng mặt thổi tới. Nơi xa phía chân trời xuất hiện một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa, vô cùng dễ thấy. Nô Viễn lông mày nhíu một cái, có một cái kết đan tu sĩ đến đây, hắn giống như bị người đuổi giết. Một đạo màu đỏ độn quang xẹt qua chân trời, một cái chớp động ngừng lại, độn quang thu lại, hiện ra Lục Dương thân ảnh. Lục Dương sắc mặt tái nhợt, trên người có hỏa thiêu vết tích, nhìn đầy bụi đất. "A, là Lục tiền bối." Lý Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Các ngươi còn biết?" Lý Hạo nói rõ sự thật, bọn hắn cùng Lục Dương không thể nói là thâm giao, cũng không phải cựu nhân. Từng tiếng triệt vang dội tiếng chim hót vang lên, một cái thể hình to lớn thanh sắc chim cắt từ đằng xa phía chân trời bay tới, tốc độ rất nhanh. Tam giai hậu kỳ thanh phong chuẩn. Hàn Doanh nhận ra thanh sắc chim cắt lai lịch. Tất nhiên nhận biết, cái kia liền giúp Lục đạo hữu một cái. Nô Viễn tay phải giương lên, một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu xanh lam quay tít một vòng, tuôn ra số lớn lam sắc nước biển. Lam sắc nước biển giống như nước sôi lăn lộn phun trào, hóa thành một chi chi lam sắc thủy tiễn, thẳng đến thanh phong chuẩn mà đi. Thanh phong chuẩn phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một đạo thanh sắc gió lốc, nên đón tiếp lấy. Dây đặc lam sắc thủy tiễn lần lượt đánh vào thanh sắc gió lốc phía trên, thanh sắc gió lốc giống như giấy, trong nháy mắt phá toái. Thanh Phong chuẩn cánh hung hăng một phiến, tránh đi đánh tới lam sắc thủy tiễn. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện phá toái hư không, chính xác bổ vào trên thân Thanh Phong chuẩn. Thanh Phong chuẩn phát ra thê lương tiếng chim hót, hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một hồi vang dội biển động tiếng vang lên, một cái linh quang lóe lên, cự trưởng vừa hiện mà ra, cự trưởng mặt ngoài có một cái cá voi hư ảnh, chính là Thiên Kình trưởng. Thiên Kình trưởng chính xác đập vào trên thân Thanh Phong chuẩn nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống, nó còn không có rơi vào trong biển, số lớn lam sắc thủy tiễn bắn nhanh mà đến, xuyên thủng thân thể của nó. Lô Viễn cùng Hàn Doanh cũng là kết đan hậu kỳ, còn có tam giai hậu kỳ kim lôi kình tương trợ, diệt sát Thanh Phong chuẩn dễ như trở bàn tay. Tại Hạ Lục Dương, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lục Dương cảm kích nói, ngữ khí hưu khí vô lực. Lục đạo hữu không cần phải khách khí, thiện tay mà thôi. Lô Viễn đầy không tại hồ nói, ta còn có việc tại người, đi trước một bước, ngày khác nhất định đến nhà bái tạ. Lục Dương nói xong lời này, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Lô Viễn tế ra một bạt thai lớn nhỏ kim sắc hồ lô, lấy đi Thanh Phong chuẩn tinh hồn, Hàn Doanh thu hồi Thanh Phong chuẩn thi thể. Gần nửa tháng sau, bọn hắn về tới Chu Tức Phường thị. Đường phố đạo nhân lưu như tuôn ra, xe ngựa ồn ào náo động, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận thần binh tiểu hội. Nghe nói sao? Lần trước thần binh tiểu hội phần thưởng đệ nhất một phần kim đan ngọc dịch, không biết rõ cái này nhất thứ thần binh tiểu hội hạng nhất ban thưởng là cái gì. Muốn thu được thần binh tiểu hội tên thứ nhất, khẳng định muốn luyện chế ra nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Hẳn là sẽ có rất nhiều luyện khí sư tham gia lần này thần binh tiểu hội, chính là không biết rõ tên thứ nhất hoa rơi vào nhà nào. Trên đường rất nhiều người đi đường đều đang nói chuyện thần binh tiểu hội, chúng thuyết phân vân. Thần binh tiểu hội, cái này cũng không thể bỏ lỡ. Trần Lôi Lương vừa nói, thần binh tiểu hội là thần binh tông cử hành pháp hội, trước kia là vì để cho trúc cơ tu sĩ giao lưu luyện khí chi thuật, về sau phát triển thành luyện khí sư trao đổi tình hội. Thần binh tiểu hội thế mà sớm tổ chức, này ngược lại là chuyện tốt. Trần Lôi, Lý Hạo, các ngươi đi báo danh à? Hy vọng các ngươi có thể thu được một cái thứ tự tốt. Hàn Doanh nhìn về phía thượng quan Nhược Thủy, nói, Nhược Thủy, ngươi đi cùng thấy chút việc đời, thần binh tông tổ chức thần binh tiểu hội sẽ hấp dẫn số lớn tu tiên giả tham gia. Là, sư phụ. Lý Hạo ba người trong miệng một lời đáp ứng, hướng về một con đường khác đi đến. Nô Viễn cùng Hàn Doanh thì trở về Thanh Dương Viên. Thần binh viên, ta là lần đầu tiên chủ trì thần binh tiểu hội, có rất nhiều chỗ không hiểu, còn xin Trần sư huynh cùng Hoàng sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Âu Dương Đồng Đồng khách khí nói, nàng đã tấn nhập kết đăng kỳ, phụ trách chủ trì lần này thần binh tiểu hội. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Âu Dương sư muội, kỳ thực thần binh tiểu hội chính là cho tiểu bối giao lưu luyện khí chi thuật, chúng ta những thứ này làm trưởng bối chạm mặt, thuận tiện thu thập tài nguyên, quá trình đều cố định, Âu Dương sư muội dựa theo quá trình làm việc là được. Trần Đao ngữ khí thân thiện. Âu Dương Đồng Đồng là thần binh tông phó tông chủ hậu nhân, không ai dám mạn đãi nàng. Đúng vậy a. Âu Dương sư muội, dựa theo quá trình xử lý liền tốt. Hoàng Long phụ hòa nói, bản môn cách mỗi 200 năm tổ chức một lần thần binh tiểu hội, ta lần thứ nhất chủ trì thần binh tiểu hội, hy vọng có thể làm ra một ít thành tích, đương nhiên, cái này cần hai vị sư minh hỗ trợ, lần trước nữa thần binh tiểu hội, bản tông thu tập được một kiện nhất giai linh tài, ta ngược lại không hy vọng xa vời có thể thu tập được linh tài, hy vọng có thể thu tập được chân quý luyện khí tài liệu. Âu Dương Đồng Đồng chậm rãi nói. Trần Đao cùng Hoàng Long liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Âu Dương sư muội, kỳ thực chúng ta thần binh tông một mực tại thu thập chân quý luyện khí tài liệu, cũng không phải tổ chức thần binh tiểu hội liền có thể thu thập được chân quý luyện khí tài liệu. Trần Đao lông mày nhíu một cái. Lần trước nữa thần binh tiểu hội, thần binh tông thu thập được một kiện nhất giai linh tài, đơn thuần ngẫu nhiên. Các đại thế lực đều đang thu thập linh tài, có thể hay không thu thập được hoàn toàn là nhìn vật khí, cũng không phải nói cái nào đó thế lực tổ chức cỡ lớn pháp hội liền có thể thu thập được linh tài. Ta biết rõ đây là xác suất sự kiện, ta nghĩ để cao xác suất này mà thôi. Nếu là đấu giá hội lấy ra kết anh đan cùng tứ giai khôi lỗi thu đấu giá, hẳn là đủ hấp dẫn không thiếu đạo hữu tham gia đấu giá hội. Âu Dương Đồng Đồng mặt mũi tràn đầy tự tin. Thần binh tông mỗi lần tổ chức thần binh tiểu hội, thuận tiện tổ chức một hồi nhằm vào kết đan tu sĩ đấu giá hội, lấy ra một chút kết đan tu sĩ cần tài nguyên đấu giá. Lần này, Âu Dương Đồng Đồng dự định lấy ra kết anh đan cùng tứ giai khôi lỗi thu đấu giá, thật là hấp dẫn càng nhiều cao giai tu sĩ tới. Đơn giản tới nói, Âu Dương Đồng Đồng dự định đề cao thần binh tiểu hội quy mô. Cái gì? Kết anh đan, tứ giai khôi lỗi thú. Trần Đao cùng Hoàng Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kết anh đan thì cũng thôi đi, tứ giai khôi lỗi thú đặc biệt chân quý, thần binh tông rất ít bán ra ngoài. Thần binh tông lần trước bán ra ngoài tứ giai khôi lỗi thú vẫn là hơn 500 năm trước, cái kia lần là nhằm vào nguyên anh tu sĩ cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Ta đã cùng trưởng môn sư thúc xin, trưởng môn sư thúc cũng đồng ý, các ngươi phụ trách tuyên truyền phát hành tin tức này, nếu có thể thu thập được chân quý luyện khí tài liệu, đây là chúng ta mọi người công lao, tuyệt không phải một mình ta chi công. Âu Dương Đồng Đồng vẻ mặt ôn hòa nói. Tất nhiên lấy ra kết anh đan cùng tứ giai khôi lỗi thú đấu giá, thần binh tiểu hội ban thưởng cũng muốn đề cao, dạng này có thể hấp dẫn càng nhiều trúc cơ tu sĩ tham gia thần binh tiểu hội. Trần Đao đề nghị. Trong triều có người hảo làm quan, Âu Dương Đồng Đồng huyền tổ phụ là thần binh tông phó tông chủ, lần này đề cao thần binh tiểu hội quy mô là vì để cho Âu Dương Đồng Đồng làm ra thành tích, Trần Đao cũng có thể thơm lây. Điều kiện dự thi cũng muốn đề cao, không thể giống như trước kia. Hoàng Long nói bổ sung. Âu Dương Đồng Đồng gật gật đầu, hai vị sư minh cân nhắc chu toàn, cứ làm như thế. Là Âu Dương sư muội. Trần Đao cùng Hoàng Long chăm miệng một lời đáp ứng. Một tòa 9 tầng cao kim sắc lầu cát, hình vuông bảng hiệu bên trên viết thần binh các ba cái ngân sắc chữ lớn, cửa ra vào cốt lết dài long. Lý Hạo, Trần Lôi cũng tại trong đội ngũ, bọn hắn đang xếp hàng báo danh tham gia lần này thần binh đại hội. Một lát sau, Lý Hạo cùng Trần Lôi đi vào thần binh các, đâm đầu vào là một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày năm cái hình vuông thanh sắc bàn ngọc, mỗi một tấm thanh sắc ngọc bản sau đều ngồi đợi một cái trúc cơ tu sĩ, phụ trách đăng ký báo danh tham gia luyện khí tỷ thí tu sĩ. Mời nói ra tính danh, tu vi, xuất thân, còn có 1000 khối linh thạch phí báo danh. Thần binh tông đệ tử mở miệng hỏi. Lý Hạo nói rõ sự thật, lấy ra 1000 khối linh thạch giao cho thần binh tông đệ tử. Thần binh tông đệ tử trên tay cầm lấy một mặt kim sắc pháp bản, hắn tại kim sắc pháp trên bàn một hồi khoa tay, lấy ra một cái màu vàng hình vuông lệnh bài. Lệnh bài chính mặt viết 524 chữ lớn, mặt sau khắc lấy đao kiếm côn đồng nhóm vũ khí đồ án. Lý đạo hữu, đây là ngươi dự thi bài, bằng vào dự thi bài dự thi, xin ngươi cất kỹ. Thần binh tông đệ tử đem kim sắc lệnh bài đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đi xuất thần binh cát, Trần Lỗi lấy ra một mặt màu vàng đưa thi bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một hồi khoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Sư đệ, ta còn có chút việc, ngươi cùng thượng quan sư muội tùy tiện. Trần Lỗi nói xong lời này, bước nhanh hướng về một lối đi đi đến. Thượng quan Nhược Thủy đi tới, vẻ mặt tươi cười, Lý sư minh, báo danh xong sao? Dự thi đạo hữu rất cỡ nào? Lý Hạo gật gật đầu, đã báo danh xong, dự thi luyện khí sư không thiếu, chúng ta đi địa phương khác đi dạo một vòng a. Bọn hắn rời khỏi nơi này, trên đường đi dạo, đi qua một đầu thập tự ngã ba thời điểm, Lưu Vũ cùng một nam một nữ đâm đầu đi tới. A, Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, đã lâu không gặp. Lưu Vũ mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Lưu đạo hữu. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy nhau nhau mở miệng đáp lại. Lưu đạo hữu, vị này chính là ngươi nói Lý Hạo Lý đạo hữu a. Tại Hạ Tây môn hổ, gặp qua Lý đạo hữu. Một cái lưng hùng vai gấu lam sam đại hán mở miệng nói ra, âm thanh to. Thiếp thân Triệu Ngọc Linh, chúng ta đã sớm nghe nói qua Lý đạo hữu, một mực không thể quen biết, không nghĩ tới ở đây ngẫu nhiên gặp. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân cười yếu ớt nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo. Lý đạo hữu, Tây môn đạo hữu là Bắc Hải một trong thập đại tán tu kim diễm chân quân đồ tôn, Triệu phu nhân là đạo lữ của hắn. Lưu Vũ giới thiệu nói, tại hạ Lý Hạo, tiểu muội thượng quan Nhược Thủy, gặp qua hai vị đạo hữu. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy vội vàng báo lên tính danh. Lý đạo hữu, thần binh tông tổ chức thần binh tiểu hội, ta nhớ được ngươi là luyện khí sư, ngươi báo danh không có. Lưu Vũ mở miệng hỏi, ta vừa mới báo danh, chính là không biết rõ có thể hay không tấn nhập trước 10. Trước 10? Xem ra Lý đạo hữu luyện khí trình độ không thấp a. Thiếp thân cũng là một cái luyện khí sư, đến lúc đó phân cao thấp. Triệu Ngọc Linh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đã qua thần binh tiểu hội, 10 hạng đầu đều luyện chế ra cực phẩm pháp khí, nói một cách khác, muốn tấn nhập trước 10, nhất thiết phải luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Tây môn đạo hữu không tham gia luyện khí tỷ thì sao? Lý Hạo nhìn về phía Tây môn hổ. Tây môn hổ lắc đầu, ta không hiểu luyện khí, liền không thích hợp. Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, tối ngày 1 giờ tuất, ta tại Thiên Khôi Viên tổ chức tụ hội, có thời gian, các ngươi tới ngồi một chút, cho các ngươi giới thiệu một chút đạo hữu. Lưu Vũ nhiệt tình nói. Lấy Lưu Vũ thân phận, tự nhiên sẽ không mời phổ thông trúc cơ tu sĩ. Nếu không phải là Lý Hạo luận bàn đánh bại Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng sẽ không mời Lý Hạo. Hảo, chúng ta nhất định đúng giờ tham gia. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Lưu Vũ nói xong lời này, ba người bước nhanh rời đi. Trở lại Thanh Dương Biên, Lý Hạo lấy ra đưa tin bối liên hệ Bách Lý Miểu. Nửa khắc đồng hồ đi qua, đưa tin bối vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ Bách Lý đạo hữu ra ngoài rồi? Vẫn là nói hắn ngộ hại. Hắn đang nghĩ tới cái gì, đổi mà liên hệ Từ Phi, nghe ngóng Lâm Sâm cùng Lưu Lệ tin tức. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ không biết tung tích, việc này kinh động đến Nam Cung Sư Cô. Nam Cung Sư Cô phái người tìm kiếm bọn hắn, tạm thời không có tìm được bọn hắn. Từ sư đệ, Băng Phượng Đảo hoặc Mục Gia Tu Sĩ có cái gì khác thường sao? Gần nhất sinh ý tốt hơn, ta không chút chú ý Băng Phượng Đảo cùng Mục Gia Tu Sĩ, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút à? Không cần cố ý đi nghe ngóng, ngươi nếu là phát giác được khác thường, lập tức cho ta biết. Không có vấn đề. Đúng, Lý Sư Minh, ngươi tham gia Thần Bình Tiểu Hội luyện khí tỷ thì sao? 10 hạng đầu có ban thưởng. Từ Phi tiếp tục hỏi. Ta cùng Sư Minh đã báo danh, chính là không biết rõ 10 hạng đầu ban thưởng đồ vật gì, ngươi giúp ta lưu ý một chút ban thưởng, lại chú ý một chút luyện khí trình độ cao siêu trúc cơ tu sĩ. Hảo, việc này quấn ở trên người của ta. Hàn huyên một hồi, Lý Hạo thu hồi đưa tin bối, đi tới buồng luyện công, ngồi xuống điều tức. Bọn hắn một mực ở tại Thanh Nguyên Các. Xác định. Liêu Kiêm ngữ khí nghiêm khắc. Hắn đã biết rõ Tuyết Mãng Tiên Tử kết ánh tin tức, nhất định phải tìm được sát hại từ Băng Băng hung thủ, Lâm Sâm cùng Lưu Lệ rất mấu chốt. Chắc chắn 100 Liễu sư đệ bọn hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Nguyên Các, không có ai rời đi Thanh Nguyên Các. Hứa Du như thực hồi báo. Bách Lý Miểu cùng Lý Dương đâu? Tìm được chưa? Từ Tâm nhíu mày nói, còn không có, đệ tử nghe ngóng, không có người nhận biết Lý Dương, ngược lại là có không ít tu sĩ nhận biết Bách Lý Miểu, Huyền Nguyên môn trường tiên tử cũng không rõ ràng Lý Dương nội tình, nàng cũng liên lạc không được Bách Lý Miểu. Hứa Du như thực hồi báo, thần sắc khẩn trương. Ngươi tự mình cùng Trương Ngọc tiếp xúc? Liêu Kiêm ngữ khí tăng thêm. Không có, đệ tử là nắm người trung gian đứng ra nghe ngóng Bách Lý Miểu tình huống, người trung gian rất đáng tin, hắn cũng không biết rõ ta vì cái gì tìm kiếm Bách Lý Miểu. Tăng phái nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm được Bách Lý Miểu cùng Lý Dương. Mặt khác, nhìn chăm chú Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, đừng để cho bọn họ chạy. Hứa Du đáp ứng, lui xuống. Liêu Kiêm lấy ra một cái linh quang lóe lên đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Liêu sư thúc, Thần Binh Tông dự định lấy ra kết anh đan cùng tứ giai khôi lỗi thu đấu giá, trừ cái đó ra, Thần Binh tiểu hội luyện khí tỷ thí cũng lúc trước 10 tên tăng thêm đến 30 tên, ban thưởng đã tăng mấy lần, phần thưởng đệ nhất kết đan linh vật 2 phần cùng một tấm tam giai phòng ngự phụ triện. Như thế nào đột nhiên làm lớn ra Thần Binh tiểu hội quy mô? Có cái gì nguyên nhân sao? Liêu Kiêm nghi ngờ nói. Không biết rõ, đúng, Âu Dương Đồng Đồng phụ trách chủ trì lần này thần binh tiểu hội, nàng Huyền Tổ phụ là thần binh tông phó tông chủ. Biết rõ, để cho Ngô sư điệt bọn hắn chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ thu được một cái thứ tự tốt. Thần binh tiểu hội mở rộng quy mô, muốn hay không phái người báo cáo trưởng môn sư Minh cùng Dương sư cô. Liễu Khiêm trầm ngâm chốc lát, nói, "Từ sư tỷ, ngươi khổ cực đi một chuyến, cùng sư phụ ở trước mặt nói rõ ràng chúng ta kết quả của điều tra cùng thần binh tiểu hội tình huống. Bọn hắn đã điều tra lâu như vậy, cũng nên cùng Tuyết Mãng tiên tử hồi báo một chút." "Hảo, ta tận lực giúp ngươi nói tốt, Dương sư cô có thể sẽ đích thân tới ngoại hải, ngươi thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày tìm được hung thủ, có lẽ có thể đủ thu tập được một chút tài liệu chân quý cũng có thể lắng lại Dương sư cô lửa giận." Từ Tâm đề nghị. Liễu Khiêm gật gật đầu, "Làm phiền ngươi, Từ sư tỷ." Hàn Huyên vài câu, Từ Tâm đứng dậy rời đi. "Xin phép nghỉ một ngày hơi có khó chịu, ngày mai sớm đổi mới chương 188 luyện khí tỷ thí chương 188 luyện khí tỷ thí." Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, giờ tuất, sắc trời tối lại, trên đường dòng người như nước thủy triều. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại Thiên Khôi Viên cửa ra vào, Thiên Khôi Viên đại môn rộng mở, hai tên trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào. "Lý đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia Lưu đạo hữu tụ hội sao?" Một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái từ phía sau truyền đến. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Công Tôn Phỉ cùng Tư Đồ Loan Loan đâm đầu đi tới. Lý Hạo gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tư Đồ Loan Loan trên thân, khách khí nói, "Vị này là Tư Đồ tiên tử à?" "Tại hạ Lý Hạo." Lý Hạo chưa thấy qua Tư Đồ Loan Loan nhiều lần, bất quá hai người cũng không gặp nhau. "Tiểu muội Thượng Quan Nhược Thủy." Thượng Quan Nhược Thủy báo lên tính danh. Tư Đồ Loan Loan trên mặt lộ ra biểu tình tò mò, hỏi, "Nghe nói Lý đạo hữu cùng Lưu đạo hữu là bạn, đánh bại Lưu đạo hữu?" "Thắng hiểm mà thôi." Lý Hạo một mặt khiêm tốn. "Người thắng làm vua, người thua là giặc, ngươi có thể thắng Lưu đạo hữu, đây là bản lĩnh thật sự." Tư Đồ Loan Loan chính xác đạo, "Chúng ta đi vào chung a, đừng để Lưu đạo hữu bọn hắn đợi lâu." Công Tôn Phỉ thúc giục nói. Bọn hắn đi vào Thiên Khôi Viên, xuyên qua ba tòa cổng vòm tiểu viện cùng một đầu đá xanh hành lang sau, đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu viện ngói xanh, trong nội viện có một tòa lục giác thanh sắc thạch đỉnh, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ tụ tập tại trong thạch đại nhỏ tiền trong. Lưu Vũ, Từ Tinh Nhã, Thi Thiên Hổ, Tây Môn Hổ cùng Triệu Ngọc Linh đều ở bên trong, bọn hắn tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Lưu Vũ gọi bọn hắn ngồi xuống, cho bọn hắn tất cả rót một chén linh trà. Nước trà là màu đen, tản mát ra một hồi kỳ lạ hương khí. Lý Hạ hút vào một chút hương khí, hồn hải chỗ sâu truyền đến một hồi cảm giác mát mẻ. Đây là thanh hồn bảo, cây trà lớn lên 400 năm mới có thể được đến hơn 10 cân lá trà, trúc cơ tu sĩ uống, có thể mở rộng thần hồn chi lực. Thanh hồn chạy, trong lòng Lý Hạo khẽ động. Thanh hồn bào là nhị giai linh trà, đối sinh trưởng hoàn cảnh có nhất định yêu cầu, mỗi lần sản xuất lá trà bất quá hơn 10 cân, đặc biệt chất quý, trên thị trường rất ít nhìn thấy thanh hồn bào, bình thường trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy thanh hồn bào. Lý Hạo nâng chung trà lên, uống một hớp nhỏ. Lý Hạo tán dương. Thiếp thân thần binh tông Trần Tuyết Vi, nghe Lưu đạo hữu nói, Lý đạo hữu cũng là một cái luyện khí sư, Lý đạo hữu có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Một cái dáng người đầy đặn váy đỏ phụ nhân mở miệng hỏi. Trần Tuyết Vi có trúc cơ đại viên mãn tu vi, khoảng cách kết đan chỉ có cách xa một bước. "Trần phu nhân, nghe nói lần này luyện khí tỷ thí ban thưởng càng phong phú, các ngươi thần binh tông đệ tử tham gia luyện khí tỷ thí sao?" "Thần binh tiểu hội đều biết tổ chức luyện khí tỷ thí, ngay từ đầu, thần binh tông đệ tử cũng tham gia luyện khí tỷ thí, luyện khí tỷ thí 10 hạng đầu phần lớn đều đến từ thần binh tông. Thời gian dài, gây nên rộng lớn tu sĩ bất mãn, đặc biệt là tán tu, bọn hắn liền chạy tưởng thưởng qua tới tham gia luyện khí tỷ thí, kết quả thứ tự tốt đều bị thần binh tông đệ tử chiếm, tham gia luyện khí tỷ thí trúc cơ tu sĩ lại giảm. Thần binh tông cao tầng hủy bỏ thần binh tông đệ tử tư cách dự thi, không phải thần binh tông đệ tử dự thi nhiệt tình mới có được đề cao. Chúng ta thần binh tông đệ tử không tham gia luyện khí tỷ thí, đến trận chung kết, chúng ta lại phái một cái đệ tử tham gia luyện khí, lấy hắn xem như tham khảo, luyện khí trình độ cao hơn hắn, xếp hạng liền cao, trái lại cũng thế, trừ cái đó ra, còn tăng lên đấu võ khâu, không phải luyện khí sư có thể tham gia đấu võ, 22 tỷ thí, 30 người đứng đầu đều có thể thu được ban thưởng, luyện khí tỷ thí cùng đấu võ tổ chức thời gian là dịch ra, theo lý thuyết, chúng ta luyện khí sư có thể tham gia xong luyện khí tỷ thí lại tham gia đấu võ. Trần Tuyết Vi trầm rãi nói. Vì hấp dẫn càng nhiều trúc cơ tu sĩ tham gia lần này thần binh tiểu hội, thần binh tông làm lớn ra thần binh tiểu hội quy mô. Trần phu nhân, các ngươi thần binh tông đệ tử tham gia đấu võ. Chúng ta thần binh tông sẽ phái ra một cái trúc cơ tu sĩ, theo vào vòng chung kết đạo hữu luật bản, căn cứ vào thắng bại và thời gian xếp hạng, càng nhanh đánh bại chúng ta thần binh tông đệ tử, xếp hạng càng cao, không đánh lại được chúng ta thần binh tông đệ tử, treo chống thời gian càng dài, xếp hạng càng cao. Trần Tuyết Vi giải thích nói. Ta không hiểu luật khí, bất quá đấu võ ta chắc chắn tham gia, chính là không biết rõ đấu võ phần thưởng đệ nhất cái gì. Công Tôn Phỉ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Luyện khí tỷ thí tên thứ nhất, ban thưởng kết đan linh vật 2 phần cùng một tấm tam giai phòng ngự phụ triện, đấu võ tên thứ nhất, ngoại trừ 2 phần kết đan linh vật, còn có thể mượn dùng một lần thất tinh kính. Trần Tuyết Vi nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cái gì? Mượn dùng một lần thất tinh kính? Thế nhưng là có thể đề cao kết xuất cực phẩm kim đan tỷ lệ thất tinh kính. Lưu Vũ kinh ngạc nói, thất tinh kính là một kiện phụ trợ hình linh bảo, trúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ, vận dụng thất tinh kính phụ trợ, có càng kỳ trà cao hơn tỷ lệ kết xuất cực phẩm kim đan. Thất tinh kính là thần binh tông một lớn trọng bảo. Thần binh tông đệ tử muốn mượn dùng thất tinh kính đều rất khó khăn, chớ nói chi là ngoại nhân. Trần Tuyết Vi gật gật đầu, chính là đấu võ tên thứ nhất nhưng tại chúng ta thần binh tông tổng đàn xung kích kết đăng kỳ, cái này tại chúng ta thần binh tông trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Triệu Ngọc Linh cùng Công Tôn Phỉ bọn người hỏi luyện khí tỷ thí cùng đấu võ quy tắc, Trần Tuyết Vi kỹ càng giới thiệu. Những tin tức này tạm thời còn không có công bố ra ngoài, sớm biết rõ, bọn hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức cũng là tài nguyên một loại, tin tức kém vĩnh viễn tồn tại. Giống Công Tôn Phỉ, Lưu Vũ, Tây Môn Hổ mấy người tinh anh, bọn hắn có càng hơn tỷ lệ nắm giữ trực tiếp tin tức, mà tin tức tại truyền đi quá trình là sẽ tăng thêm hoặc cắt giảm. Phổ thông tu sĩ nắm giữ tin tức đều không biết rõ qua bao nhiêu tay, rất khó làm ra chính xác thực quyết định. Lý Hạo, Triệu Ngọc Linh, Trần Tuyết Vi bọn người giao lưu luyện khí chi thuật, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Ngự Linh sư giao lưu khu trùng ngự thú chi thuật, hai người được lợi nhiều ít. Đúng, Tây Môn đạo hữu, ta nghe nói Bắc Hải tu tiên giới tứ tượng chân quân thần thông rộng lớn, người này chết như thế nào? Lúc trước hắn nhận được một cái tứ tượng lệnh, cùng tứ tượng chân quân có liên quan. Tây Môn Hổ là Bắc Hải tu sĩ, chắc chắn biết rõ tứ tượng chân quân. Theo ta được biết, tứ tượng chân quân bị nhiều tên nguyên anh kỳ thủy ưu tộc tu sĩ vây công, trọng thương mà chết. Bất quá hắn tỏa hóa động phủ tại tứ tượng bí cảnh, hắn làm ra một nhóm tứ tượng lệnh, bằng vào tứ tượng lệnh mới có thể tiến nhập tứ tượng bí cảnh tầm bảo. Tây Môn Hổ chậm rãi nói: Ta nghe nói tứ tượng chân quân xông qua thiên thú tháp, còn được đến không thiếu bảo vật, thủy ưu tộc vây công hắn có phải là vì những thứ này bảo vật ta? Công Tôn Phỉ tò mò hỏi. Tây Môn Hổ gật gật đầu, hắn tại thiên thú tháp nhận được một kiện linh bảo, nghe nói vì giết ra khỏi chủng đây, bảo vật này hủy diệt, cũng có truyền ngôn bảo vật này tại tứ tượng bên trong bí cảnh. Trước mắt còn không có nhìn thấy bảo vật này như thế, kết đan hậu kỳ tu sĩ tiến vào tứ tượng bí cảnh tầm bảo đều biết thân tử đạo tiêu, mười phần hung hiểm. Linh bảo, tứ tượng bí cảnh. Nói trở lại, thiên thú tháp tồn tại như thế nhiều năm, bên trong bảo vật còn không có bị lấy con sao? Thượng Quan Nhược Thủy hiếu kỳ nói. Theo ta được biết, thiên thú tháp có khí linh, có thể thu thập tài liệu luyện chế bảo vật. Thì Thiên Hổ giải thích nói. Thiên thú tháp đối với chúng ta tới nói quá xa xôi, trước mắt luyện khí tỷ thí cùng đấu võ là chúng ta sẽ phải đối mặt, nhiều năm không gặp, thi đạo hưu vẫn là trúc cơ hậu kỳ, gặp phải bình cảnh sao? Lưu Vũ rời đi chủ đề. Thi Thiên Hổ cười khổ một tiếng, nói, chính xác như thế, ta thử qua nhiều loại biện pháp, cùng đạo hưu khác luận bản, săn giết yêu thú, luận đạo các loại, đều không thể hóa giải bình cảnh. Công Tôn Phỉ gật gật đầu, hóa giải bình cảnh không có cố định biện pháp, có tu sĩ thông qua săn giết yêu thú phương thức liền có thể hóa giải bình cảnh, có tu sĩ nghe cao nhân tiền bối luận đạo, liền có thể hóa giải bình cảnh, có tu sĩ tiến vào thế tục, lấy phàm nhân thân phận kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, mọi người có riêng mình biện pháp. Đúng vậy à, cùng một bộ trận pháp, khác biệt trận pháp sư bố trí ra, thiên về điểm không giống nhau. Có thể đến giúp tu tiên giả trận pháp chính là hảo trận pháp. Lý Hạo rất là tán thành. Hàn huyên hơn 2 canh giờ, tụ hội kết thúc, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Ngọc Nham, ngươi đi tham gia luyện khí tỷ thí kết thúc, ngươi cùng Ngọc Nhược đi tham gia đấu võ, tranh thủ thu được một cái thứ tự tốt. Mục Nhất Giang phân phó nói. Là, Nhất Giang thúc. Một cái trung đẳng vóc người hồng sam thanh niên cùng một cái dáng người hiểu điệu váy lam thiếu nữ đáp ứng. Mục Ngọc Nham là trúc cơ hậu kỳ, tinh thông luyện khí chi thuật, Mục Ngọc Nhược là trúc cơ đại viên mãn, tinh thông khu trùng ngự thú chi thuật, thực lực cường đại. Cái này nhất thứ thần binh tiểu hội quy mô rất lớn, đây là các ngươi dương dành cơ hội, ta chiếm được tin tức xác thật, đấu võ tên thứ nhất có thể đến thần binh tông mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đan kỳ, có càng kỳ trà cao hơn tỷ lệ kết xuất cực phẩm kim đan, cơ hội khó được, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Mục Nhất Giang nói xong lời cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị. Nếu là Mục gia tử đệ có thể tới thần binh tông xung kích kết đan kỳ, cũng coi như là cùng thần binh tông kéo lên quan hệ, nếu là vận khí hảo, Mục gia tử đệ cùng thần binh tông đệ tử tinh anh kết làm đạo lữ, Mục gia có thể nên đón bay lên. Mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đan kỳ, thần binh tông đại thủ bút như vậy, tham gia đấu võ trúc cơ tu sĩ chắc chắn không thiếu, muốn thu được một cái thứ tự tốt không dễ dàng. Mục Ngọc Nham lông mày khẩn trương. Nếu là dễ dàng, cũng luận không đến ngươi nhóm, hết sức nỗ lực chính là. Mục Nhất Giang dặn dò. Mục Ngọc Nham cùng Mục Ngọc Nhược chăm miệng một lời đáp ứng. Đấu võ tên thứ nhất có thể mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đan kỳ tin tức nhanh chóng truyền ra, các đại thế lực nhao nhao phái ra cao dài tu sĩ, mang theo hậu bối đi tới Chu Tước Phường Thị, chạm vào Chu Tước Phường Thị phồn hoa. Thanh Dương Viên, Càn Dương các lầu ba. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, trên tay cầm lấy một mặt linh quang lóe lên trận bàn, nguyệt quang theo mở ra cửa sổ mái nhà bắn ra đi vào hắn hướng về trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, số lớn nguyệt quang hướng về hắn tụ đến, tạo thành từng cái mặt trăng hư ảnh, phù cận nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, trên sàn nhà xuất hiện một tầng băng xương thật mỏng. Lý Hạo há mồm hút một cái, một vầng trăng hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, hắn cảm giác nuốt vào một khối ngàn năm hàn băng. Hắn mặc niệm nhật nguyện chuyển luân chân kinh tầng thứ 5 tu luyện cầu quyết, tu luyện. Lý Hạo nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân hiện ra một đạo ngân sắc hào quang. Trong thời gian ngắn, Lý Hạo luyện khí trình độ khó mà đề cao. Hắn có thể lợi dụng nguyện hoa chi lực, tinh luyện pháp lực dồi dào đối với luyện khí có nhất định tăng thêm. Trần Phong Thu tổ tiên 18 đời cũng là phàm nhân, đời đời kiếp kiếp dựa vào trồng trọt mà sống, một mực sống ở cá vàng trên đảo tiểu trấn. 6 tuổi năm đó, yêu thú tập kích cá vàng đảo, trên đảo tu tiên giả bị yêu thú giết chết, số lớn phàm nhân bị yêu thú giết chết. Trần Phong Thu trơ mắt nhìn phụ mẫu huynh đệ bị yêu thú giết chết, nếu không phải là Hướng Vân đi ngang qua cá vàng đảo, Trần Phong Thu cũng sẽ chết tại yêu thú trong miệng. Đi qua kiểm tra, may mắn còn sống sót hài đồng bên trong, chỉ có Trần Phong Thu nắm giữ linh căn, đáng tiếc là tứ linh căn. Hướng Vân đem Trần Phong Thu làm đệ tử, truyền thụ công pháp, ban cho tài nguyên. Trần Phong Thu dùng 4 phần trúc cơ linh vật, lúc này mới tấn nhập trúc cơ kỳ, với hắn mà nói, Hướng Vân chính là lại bố mẹ đẻ. Thanh Đức Các, Hướng Vân ngồi ở trên chủ tọa. "Sư phụ, đệ tử nhất định thu được một cái thứ tự tốt, cho ngài làm vẻ vang." Trần Phong Thu vỗ ngực nói. Trước mắt hắn là trúc cơ hậu kỳ, Hướng Vân để cho hắn tham gia đấu võ. Hết sức nỗ lực liền tốt, vì mượn dùng thất tinh kính, khẳng định có rất nhiều trúc cơ tu sĩ tham gia đấu võ, thắng thua không trọng yếu, nhiều quen biết mấy cái bằng hữu, đối với ngươi tương lai con đường có chỗ tốt. Hướng Vân Ngữ trọng tâm trường nói. Trần Phong Thu trên mặt nổi là đệ tử, kỳ thực là Hướng Vân bồi dưỡng tử sĩ, bất quá Hướng Vân che giấu rất nhiều chuyện, Trần Phong Thu cũng không biết rõ Hướng Vân là Thất Huyền hội trưởng lão. Trần Phong Thu đáp ứng. Hướng Vân dặn dò vài câu, để cho Trần Phong Thu lui xuống. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mờ vừa hừng sáng, bầu trời vẫn là mờ mờ một mảnh. Một tòa chiếm diện tích 20 vạn mẫu đá xanh quảng trường tụ tập hơn vạn tên tu sĩ, đá xanh quảng trường có mấy trăm tòa lớn nhỏ nhất trí đá xanh lôi đài, Lý Hạo, Thượng Quan Ngự Thủy, Trần Lỗi, Nô Viễn đều trong đám người. Âu Dương Đồng Đồng, Trần Đao, Hoàng Long ngồi ở đài chủ tịch trên ghế, thần sắc nghiêm nghị. Hôm nay tổ chức luyện khí tỷ thí, tranh tài quy tắc đã sớm công nhiên bày tỏ, bây giờ 600 người đứng đầu bằng vào dự thi lệnh bài đăng ký, lên đài luyện khí tài liệu từ chúng ta Thần Bình Tông cung cấp. Âu Dương Đồng Đồng thanh âm cũng lớn, truyền khắp hội trường. Lời này vừa ra, số lớn luyện khí sư từ trong đám người đi ra, hướng về Thần Binh Tông đệ tử chấp sự đi đến. Lý Hạo lấy ra dự thi lệnh bài, Thần Binh Tông đệ tử kiểm chứng không sai sau, để cho hắn đi đến một tòa đá xanh trên lôi đài. 600 tên trúc cơ tu sĩ tất cả đi đến một tòa đá xanh trên lôi đài, phần lớn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ trung kỳ tu sĩ số lượng rất ít. Phát ra luyện khí tài liệu, Trần Đao lớn tiếng nói. Một đội Thần Binh Tông đệ tử đi đến đá xanh lôi đài, trước mặt mọi người lấy ra một phần luyện khí tài liệu, bày ra tại đá xanh trên lôi đài. Phát ra xong luyện khí tài liệu, người dự thi lần lượt lấy ra luyện khí lô, từ Thần Binh Tông đệ tử kiểm tra, xác nhận không có kẹp dấu luyện khí tài liệu sau, lúc này mới tiến vào khâu kế tiếp. Luyện khí tỉ thí vòng thứ nhất, dùng chúng ta cung cấp tài liệu luyện chế một bộ cực phẩm pháp khí, số lượng ít hơn so với 4 kiện đào thải. Hoàng Long lớn tiếng nói, nguyên bộ pháp khí số lượng càng nhiều, độ khó luyện chế càng cao. Dĩ vãng luyện khí tỉ thí, vòng thứ nhất cũng là luyện chế thượng phẩm pháp khí, cái này nhất thứ Thần Binh tiểu hội quy mô làm lớn ra, người dự thi số lượng rất nhiều, Thần Binh Tông sửa lại quy tắc, vòng thứ nhất liền muốn luyện chế thành bộ pháp khí, dạng này có thể si đi một nhóm lớn người dự thi. Bây giờ bắt đầu luyện khí. Trần Đao vừa nói, một bên hướng về một mặt thanh sắt trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh quang lóe lên, mỗi một tòa đá xanh lôi đài đều bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại, 600 tòa đá xanh lôi đài lại bị một cái cực lớn màn ánh sáng màu xanh bao lại, phòng ngừa ngoại nhân quấy nhiễu. Lý Hạo lấy ra ngưng thần bộ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 189 cùng thi triển thần thông, chương 189 cùng thi triển thần thông. Một tòa đá xanh lôi đài, một cái khuôn mặt trắng loãng hồng sam nam tử xếp bằng ngồi dưới đất mặt, nhắm mắt dưỡng thần trước người trưng bày một tòa cao cỡ nửa người màu đỏ đỉnh lô. Nô Kiêu, xuất thân băng vực đạo, trúc cơ hậu kỳ. Băng vực đạo phái ba vị trúc cơ tu sĩ tham gia luyện khí tỉ thí, Nô Kiêu luyện khí trình độ cao nhất. Liêu Kiêm đã hứa hẹn, chỉ cần Nô Kiêu tấn nhập trước 10, ban thưởng một phần kim đan ngọc dịch. Rất nhiều thế lực đều phái nhị giai luyện khí sư tham gia luyện khí tỉ thí, đây đối với nhị giai luyện khí sư tới nói cũng là một sự rèn luyện. Có thể cùng nhiều như vậy ưu tú luyện khí sư cùng đài thi đấu, Nô Kiêu hưng phấn ngoài, áp lực cũng rất lớn. Một khắc đồng hồ sau, Nô Kiêu trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu luyện khí. Hắn hé miệng, phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm, rơi vào màu đỏ đỉnh lô dưới đáy. Cũng không lâu lắm, màu đỏ đỉnh lô bị màu đỏ hỏa diễm đốt thành màu đỏ thắm, hắn mở ra nắp đỉnh, đem năm khối lớn chừng quả đấm kim sắc khoáng thạch ném vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Đại bộ phận người dự thi cũng bắt đầu luyện khí, một số nhỏ người dự thi tại quan sát khác tu sĩ luyện khí. Lý Hạo tay áo lắc một cái, 9 cây thanh sắc trận kỳ bay ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn tính toán dùng thanh diễm trận luyện khí, tranh tài quy định cho phép người dự thi dùng trận pháp luyện khí, bất quá không thể dùng trung phẩm linh thạch khu động trận pháp, có thể dùng hạ phẩm linh thạch khu động trận pháp. Lý Hạo pháp lực thâm hậu, hắn hơn 10 năm này một mực dùng thanh diễm trận luyện khí, kinh nghiệm phong phú. 600 tên người dự thi, dùng trận pháp luyện khí người dự thi không đến 10 ngón tay. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, 9 cây thanh sắc trận kỳ mặt cờ sáng lên một đạo thanh quang. Lý Hạo một tiếng quát nhẹ, pháp quyết thúc dục, 9 cây thanh sắc trận kỳ nhao nhao không xuống đất mặt. Hắn hướng về trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra một cỗ thanh sắc hỏa diễm, hội tụ tại kim dương đỉnh dưới đáy. Lý Hạo đem năm khối kim sắc khoáng thạch ném vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Hắn thần thức mở rộng, dò xét bên trong đỉnh tình huống. Tại dưới nhiệt độ cao, kim sắc khoáng thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan, chậm rãi hóa thành sắt lỏng, tạp chất bị loại trừ đi ra. Triệu Tiên Tử thả ra là tử là chân diễm a. Nghe nói này diễm đối với luyện khí có bổ trợ. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Triệu Ngọc Linh ngồi ở một tấm màu tím trên bồ đoàn, một tòa cao cỡ nửa người thanh sắc đỉnh lô bày ra tại trước người của nàng, một cỗ màu tím hỏa diễm ở vào thanh sắc đỉnh lô dưới đáy. Tử là chân diễm. Đây không phải Tử Hỏa Huyền La Bảo Điện độc môn thần thông sao? Tử Hỏa Huyền La Bảo Điện thế nhưng là Lửa Tím đạo nhân chủ tu công pháp, nàng cùng Lửa Tím đạo nhân quan hệ thế nào? Triệu Tiên Tử là Lửa Tím đạo nhân hậu nhân, nàng tu luyện Tử Hỏa Huyền La Bảo Điện cũng không kỳ quái chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có người nói ra Triệu Ngọc Linh xuất thân lai lịch. Mau nhìn, Tô đạo hữu phóng thích ra hỏa diễm có thể hóa hình. Đây là cái gì bí thuật? Tiên Thiên chân hỏa không có cách nào hóa thành yêu thú hình thái, đây là nhị giai linh diễm. Không hổ là Xích Lân Tô gia tinh anh, chậc chậc, ta chỉ ở trên điện tịch bên trên nhìn qua nhị giai linh diễm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực nhị giai linh diễm, nếu là ta có thể có một đoàn nhị giai linh diễm liền tốt. Một tòa đá xanh lôi đài, một cái thật cao gầy teo thanh sam thanh niên xếp bằng ở một tấm thanh sắt trên bồ đoàn, trên tay áo có một cái màu đỏ kỳ lân đồ án, đây là Xích Lân Tô gia tiêu chí. Một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc hỏa điệu phiêu phù ở thanh sam trước người thanh niên, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Đi. Thanh sam thanh niên phải ngón trỏ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh sắc hỏa điệu cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về một tòa cao cỡ nửa người màu đỏ đỉnh lô bay đi. thanh sắc hỏa điểu đâm vào màu đỏ đỉnh lô dưới đáy, lập tức vỡ ra, hóa thành một cỗ thanh sắc hỏa diễm, bao quanh hơn phân nửa tòa màu đỏ đỉnh lô. Thanh sam thanh niên pháp quyết thúc dục, màu đỏ đỉnh lô nắp đỉnh bay lên, năm khối kim sắc khoáng thạch bay vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Tô Bắc Kiều, trúc cơ đại viên mãn, Tô gia hạch tâm tộc nhân, hắn là nguyên anh tu sĩ hậu nhân. Nhị giai linh diễm luyện khí hiệu suất cao hơn, xác suất thành công cũng biết cao hơn. A, vị kia tiên tử như thế nào thả ra linh cầm luyện khí? Đây là lợi dụng yêu hỏa luyện khí, ta không có nhận sai mà nói, đó là Ô Phượng. Ô Phượng thế nhưng là Hỏa Phượng chi nhánh một trong, người này lai lịch gì? Dùng Ô Phượng yêu hỏa luyện khí. Hoàng phủ tiên tử là Ô Phượng chân quân hậu nhân, nàng có nhị giai Ô Phượng chẳng có gì lạ. Đông đảo tu sĩ ánh mắt tụ tập tại một cái ngũ quan như họa váy vàng trên người thiếu nữ, váy vàng thiếu nữ da thịt hơn tuyết, một cái thể hình to lớn màu đen cự điểu đứng ở một bên. Màu đen chim khổng lồ ngoại hình cực giống phượng hoàng, đại bộ phận lông vũ là màu đen, trên đầu lông vũ là màu đỏ thắm. Nhị giai hậu kỳ Ô Phượng. Ô Phượng há mồm phun ra một cỗ hai ngón tay kích thước màu đen hỏa diễm, rơi vào một tòa bốn chân hai thai kim sắc đỉnh lô dưới đáy. Váy vàng thiếu nữ tay áo lắc một cái, năm khối kim sắc khoáng thạch bay lên, rơi vào kim sắc đỉnh lô dưới đáy, đáp lên nắp đỉnh. Hoàng phủ điển, trúc cơ hậu kỳ, nàng là một tên luyện khí sư. Cái này nhất thứ thần binh tiểu hội quy mô rất lớn, hấp dẫn số lớn tinh anh tham gia. Tại chỗ 600 tên người dự thi, phần lớn là dùng tiên tiên chân hỏa luyện khí, số ít dùng linh thú linh cầm yêu hỏa luyện khí, một số nhỏ dùng trận pháp luyện khí, số ít dùng công pháp bổ sung thêm hỏa diễm luyện khí, cá biệt người dự thi dùng nhị giai linh diễm luyện khí, cùng thi triển thần thông. Đại chủ tịch, Âu Dương Đồng Đồng ánh mắt nhanh chóng từ Hoàng Phủ Thiến, Triệu Ngọc Linh cùng Tô Bắc Tiểu trên thân lướt qua, nếu không phải là đấu võ tên thứ nhất có thể mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đăng kỳ, còn không có biện pháp hấp dẫn Hoàng Phủ Thiến, Triệu Ngọc Linh cùng Tô Bắc Tiểu tình anh như vậy tới. Thanh được các, Hướng Vân ngồi ở trên chủ tọa, trên tay cầm lấy một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản. Tô Bắc Tiểu dùng nhị giai linh diễm luyện khí, Hoàng Phủ Thiến dùng Ô Phượng yêu hỏa luyện khí, Triệu Ngọc Linh tu luyện là Tử Hỏa Huyền La Bảo Điện. Có ý tứ. Hướng Vân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vòng thứ nhất tỷ thí không có nhanh như vậy kết thúc, Âu Dương Tiền Bối triệu tập kết đan tu sĩ đi tới thần bình viên, thưởng thức trà luận đạo, bất luận cái gì kết đan tu sĩ cũng có thể tham gia. Một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Biết rõ, ngươi trở về hiện trường nhìn chằm chằm, đem những cái kia biểu hiện ưu dị luyện khí sư ghi chép lại. Hướng Vân phân phó nói. Là, Hướng trưởng lão. Hướng Vân thu hồi đưa tin bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Tỷ thí quảng trường tụ tập mấy ngàn tên tu tiên giả, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. A, Hứa đạo hữu luyện khí kết thúc, bốn thanh phi đao thông qua vòng thứ nhất. Từ tiên tử luyện khí thất bại, xem ra luyện chế bốn kiện bộ cực phẩm pháp khí đối với nàng mà nói áp lực không nhỏ. Tống đạo hữu sắp không chịu nổi, hắn dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ. Một tháng qua, có người dự thi luyện chế ra nguyên bộ cực phẩm pháp khí, cũng có người dự thi luyện chế thất bại, thành tích đều bị ghi chép lại. A, Tô đạo hữu luyện khí kết thúc không biết do ai hô một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về Tô Bắc Kiều trồ đá xanh lôi đại nhìn lại. Chín chuôi kim quang lóe lên phi đao phiêu phù ở một tòa màu đỏ đỉnh lô bầu trời, Tô Bắc Kiều trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ta luyện khí kết thúc. Tô Bắc Kiều lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn chỗ đá xanh lôi đài màn ánh sáng màu xanh tán loạn, Trần Tuyết Vi đi tới, kiểm tra cẩn thận chín chuôi phi đao màu vàng nóng. Tô Bắc Kiều luyện chế ra nguyên bộ pháp khí kim dương đao, hết thảy chín chuôi, mỗi một chiếc cũng là cực phẩm pháp khí, thân đao trường xích hứa, rộng gần tấc, chuôi đao chỗ có khắc thái dương đồ án. Trần Tuyết Vi lớn tiếng nói. Một cái đệ tử chấp sự thu hình ảnh, một cái đệ tử chấp sự dùng bút mực ghi chép lại. Chậc chậc. Tô đạo hữu thế mà luyện chế ra 9 kiện bộ pháp khí, đứng hàng đệ nhất. Nhị giai linh diễm luyện khí hiệu suất quả nhiên cao, khó trách nhiều như vậy luyện khí sư đều muốn lấy được một đoàn linh diễm. Trên tài quy định luyện chế ra 4 kiện cực phẩm pháp khí là được, Tô đạo hữu căn bản vốn không cần luyện chế ra 9 kiện cực phẩm pháp khí, dù sao nguyên bộ pháp khí số lượng càng nhiều, độ khó luyện chế càng cao, nếu là ra một cái sai sót nhỏ, vậy thì đáng tiếc. Ta nếu là có nhị giai linh diễm, ta căn bản vốn không lo lắng luyện khí sẽ sai lầm, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tô Bắc Kiều ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tô Bắc Kiều thu hồi luyện khí lô cùng linh diễm, đi xuống đá xanh lôi đài. Thứ 1025 tôn đạo hưu, thỉnh lên đài luyện khí. Một cái bụng vệ thanh sam thanh niên bước nhanh tới, Trần Tuyết Vi kiểm tra dự thi lệnh bài sau, lấy ra luyện khí tài liệu đặt ở đá xanh trên lôi đài. Thanh sam thanh niên đi đến đá xanh trên lôi đài, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, bao lại cả tòa lôi đài. Người dự thi số lượng nhiều lắm, hội trường chỉ có 600 tòa đá xanh lôi đài, người dự thi chỉ có thể thay phiên lên đài luyện khí. Tòa nào đó lôi đài, Lý Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm trước người Kim Dương Đỉnh, trên tay cầm lấy một mặt thanh sắc trận bàn. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Dựa theo tranh tài quy định, chỉ cần luyện chế ra 4 kiện cực phẩm pháp khí liền có thể qua vòng thứ nhất, đại bộ phận người dự thi cũng là luyện chế ra 4 kiện cực phẩm pháp khí, Lý Hạo không có ý định làm như vậy, hắn đối với chính mình luyện khí trình độ có lòng tin, không sợ phạm sai lầm. Hiếm có cơ hội cùng đông đảo luyện khí sư cùng đái thi đấu, Lý Hạo muốn xuất ra trạng thái tốt nhất cùng trình độ, không muốn qua loa cho xong. Một tháng nhiều sau, Lý Hạo sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn pháp quyết biến đổi, hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Kim Dương đỉnh phần đấy thanh sắc hỏa diễm tán đi, nắp đỉnh bay lên, bảy chuôi dài hơn thước phi đao màu vàng nóng bắn ra, thân đao bốn lượng, cực giống một vầng luân nguyệt, có thể nhìn thấy kim nguyệt đao ba cái chữ nhỏ. Lý Hạo nhìn qua bảy chuôi kim nguyệt đao, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, mệt mỏi trên mặt lộ ra một nụ cười. Màn ánh sáng màu xanh tán loạn, Trần Tuyết Vi đi tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý Hạo chỉ là trúc cơ trung kỳ, luyện chế ra 7 kiện bộ cực phẩm pháp khí, cái thành tích này tương đối khá. Trần Tuyết Vi kiểm tra cẩn thận bảy chuôi kim nguyệt đao, sau khi xác nhận không có sai lầm, lớn tiếng nói, Thanh Dương môn Lý Hạo luyện chế ra nguyên bộ pháp khí kim nguyệt đao, tổng cộng có 7 chuôi, kim nguyệt đao ngoại hình cực giống Trang Huyết. Thần binh tông đệ tử chấp sự ghi chép lại, Trần Tuyết Vi vừa cười vừa nói, Lý đạo hữu, nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ tại trận chung kết thu được một cái thứ tự tốt. Nhận Trần phu nhân cắt luôn. Lý Hạo mỉm cười gật gật đầu, đi xuống đá xanh lôi đài, hướng về thượng quan Nhược Thủy đi đến. Chương 190 tiến vào trận chung kết, chương 190 tiến vào trận chung kết, Lý sư huynh, chúc mừng ngươi thông qua vòng thứ nhất. Chúng ta đi về trước đi. Ta cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Lý Hạo nói xong lời này, cùng thượng quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này. Trở lại chỗ ở, Lý Hạo đi vào một gian buồng luyện công, xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn. Thời gian dài luyện khí, cùng thần thức tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Pháp lực khôi phục tương đối dễ dàng một chút, tu tiên giả thần thức tiêu hao quá độ, phần lớn là thông qua ngồi xuống điều tức khôi phục thần thức, tốc độ khôi phục tương đối chậm. Có khôi phục thần thức linh đan rượu dược linh trà linh hữu, bất quá giá cả hơi đắt, phổ thông tu tiên giả căn bản tiêu phí không dậy nổi. Lý Hạo lấy ra một cái tuyệt đẹp thanh sắc bầu rượu cùng một cái thanh sắc chén rượu, rót một chén linh hữu, rượu là màu máu đỏ, tản mát ra một hồi đậm đà mùi trái cây. Nhị giai linh hữu xe ly cất, có thể khôi phục thần thức, một bình xe ly cất muốn 2000 khối linh thạch. Lý Hạo bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mùi trái cây trong miệng của hắn khuyết tán ra. Một chén rượu vào bụng, giống như khô héo lòng sông nên đón một hồi giúp đỡ kịp thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thức đang nhanh chóng khôi phục. Lý Hạo liên tiếp uống 4 ly, thần thức khôi phục hơn phân nửa. Hắn lấy ra đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, nô viện âm thanh vang lên, "Lý Hạo, tới một chuyến, vi sư có chuyện nói cho ngươi." Một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh, nô viện cùng Nam Cung Tĩnh ngồi ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, Trần Lôi đứng ở một bên. Lý Hạo đi đến, không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ, Nam Cung sư cô. Vòng thứ nhất tỷ thí chỉ cần luyện chế 4 kiện bộ cực phẩm pháp khí là được, ngươi vì sao muốn luyện chế 7 kiện bộ cực phẩm pháp khí? Hiếm có cơ hội cùng các luyện khí sư cùng đài thi đấu, đệ tử tự nhiên muốn lấy ra tài nghệ cao nhất. Sư đệ, trận chung kết lại phát lực cũng không muộn, không cần thiết tại vòng thứ nhất hao phí nhiều tinh lực như vậy cùng thời gian. Trần Lôi xem thường, hắn luyện chế ra 5 kiện bộ cực phẩm pháp khí, cũng thông qua được vòng thứ nhất tỷ thí. Chúng ta cùng Thần Minh Tông Âu Dương Tiên Tử nghe ngóng, trận chung kết thời điểm, bọn hắn lại phái Thẩm Âm đứng ra luyện khí, người dự thi cùng Thẩm Âm bị thí luyện khí chi thuật, Thẩm Âm là Thần Minh Tông tông chủ đệ tử mới thu. Tinh thông luyện khí chi thuật, hắn tu luyện công pháp hẳn là Cản Diễm Chân Kinh, đây là Thần Binh Tông chấn tông công pháp một trong, này công pháp có thể tu luyện ra Cản Diễm Chân Diễm, đối với luyện khí có bổ trợ. Chúng ta Thanh Dương môn luyện khí trình độ tương đối cao, nhị giai luyện khí sư là Trần Sư Điệt cùng Độc Cô Sư Điệt, bất quá bọn hắn ra ngoài làm việc, không đổi kịp cái này thứ thần binh tiểu hội, hy vọng các ngươi có thể thu được một cái thứ tự tốt, vì bản môn làm mẹ vang. Nam Cung Tính nói, Thanh Dương môn có không ít ưu tú luyện khí sư, bất quá ra ngoài, bế quan thì bế quan, không đổi kịp cái này thứ thần binh tiểu hội. Thâm Hâm, Cản Diễm Chân Kinh. Chưa nghe nói qua người này. Chuyên môn Thẩm Âm là thiên linh căn, rất ít công khai lộ diện, Thần Binh Tông làm lớn ra thần binh tiểu hội quy mô, có thể cũng là cho hắn trải đường, luyện khí tỷ thí chính là cho hắn dương danh. Bọn hắn liền không sợ có người dự thi luyện khí trình độ so Thẩm Âm cao sao? Cái này há chẳng phải là cho hắn trúc cơ tu sĩ dương danh? Trần Lỗi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nam Cung Tĩnh gật gật đầu, trên lý luận có loại khả năng này, bất quá xác suất không lớn, các ngươi hết sức nỗ lực, tên thứ nhất là không hy vọng xa vời, có thể tấn nhập 20 người đứng đầu là được. Rất nhiều thế lực phái ra đệ tử tinh anh tham gia luyện khí tỷ thí. Muốn thu được tên thứ nhất rất khó khăn. Lý Hạo cùng Trần Lỗi liếc nhau một cái, miệng đầy đáp ứng. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, tại phương diện luyện khí có không biết vấn đề, tùy thời có thể tới hỏi ta. Lý Hạo cùng Trần Lỗi đáp ứng, nô viễn căn dặn vài câu, để cho bọn hắn lui xuống. Thanh Dương môn Lý Hạo luyện chế ra 7 kiện bộ cực phẩm pháp khí, thành tích xếp hạng khá cao. Hứa Du báo cáo, bởi vì Lâm Sâm cùng Lưu Lệ quan hệ, bọn hắn cũng chú ý Thanh Dương môn đệ tử tình huống. Lý Hạo chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại có thể luyện chế ra 7 kiện cực phẩm pháp khí, luyện khí trình độ quả thật không tệ. Bất quá lần này luyện khí tỷ thí tới rất nhiều tinh anh, hắn nghĩ tấn nhập 30 người đứng đầu cũng không dễ dàng. Nô sư điện, ngươi thêm chút sức, vì chúng ta Băng Phượng đảo làm mẹ băng. Liêu Khiêm trầm giai nói. Nô Tiêu miệng đầy đáp ứng. Thần binh viên, Âu Dương Đồng Đồng cùng Trần Đao ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, Trần Tuyết Vi cùng một cái thật cao gầy đeo thanh niên áo vàng đứng ở một bên. Căn cứ vào vòng thứ nhất thành tích, Tô Bắc Diệu, Triệu Ngọc Linh, Lưu Vũ cùng Hoàng Phủ Thiến luyện khí trình độ tương đối cao, Thẩm sư đệ luyện khí trình độ cao hơn bọn hắn là được. Âu Dương Đồng Đồng mặt mỉm cười. Hy vọng có người dự thi luyện khí trình độ cao hơn ta. Ta nếu là thắng, vậy quá không có ý nghĩa. Thanh niên áo vàng mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thẩm Hâm, hỏa thuộc tính thiên linh căn, Thần Binh Tông tông chủ đệ tử mới thu, trúc cơ đại viên mãn. Thẩm Hâm tấn nhập kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian, Thần Binh Tông kết đan tu sĩ cùng Thẩm Hâm ngang hàng xứng. Thần Binh Tông mở rộng thần binh tiểu hội quy mô, có một bộ phận nguyên nhân là vì để cho Thẩm Hâm dương danh, thuận tiện để cho Thẩm Hâm kết giao các đại thế lực tinh anh. Trần Đao gật gật đầu, tham gia luyện khí tỷ thí trúc cơ tu sĩ vượt qua ngàn người, nói bất định thật có luyện khí trình độ so Thẩm sư đệ cao nhị giai luyện khí sư. Bất kể như thế nào, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thẩm Hâm mặt mũi tràn đầy tự tin. Âu Dương Đồng Đồng gật đầu một cái, căn dặn bài câu, để cho Thẩm Hâm lui xuống. Lý Hạo lại có thể luyện chế ra 7 kiện cực phẩm pháp khí, này ngược lại là hiếm thấy. Lý Tuyết cần tán dương. Dương Sâm gật gật đầu, Thanh Dương môn vẫn có một ít hạt giống tốt, Lý Hạo luyện khí trình độ không thấp, tấn nhập 30 người đứng đầu cũng không có vấn đề. Nam Cung sư điệt muốn cạnh tranh đệ nhất rất khó. Hoàng Phủ Tiến, Tô Bắc Diệu, Lưu Vũ cùng Triệu Ngọc Linh luyện khí trình độ cũng rất cao. có thể cùng nhiều luyện khí như vậy sư tỷ thí luyện khí chi thuật, thua cũng không có gì. Nam Cung Hồng vừa cười vừa nói, nàng trước mắt là trúc cơ hậu kỳ, tham gia luyện khí tỷ thí đã qua vòng thứ nhất. Linh sư điệt đang bế quan xung kích kết đăng kỳ, nếu là hắn tham gia luyện khí tỷ thí, chắc chắn có thể thu được một cái thứ tự tốt. Lý Tuyết Cần dùng một loại tiết đối ngữ khí nói, rất nhiều ưu tú luyện khí sư bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đến đây tham gia lần này luyện khí tỷ thí, bằng không cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn. Hàn Huyên vài câu, Nam Cung Hồng lui xuống. Nửa tháng sau, mấy bạn tên tu sĩ tụ tập tại luyện khí tỷ thí đá xanh quảng trường, Lý Hạo, Trần Lỗi, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người ở bên trong. Đại chủ tịch Âu Dương Đồng Đồng ngồi ở trên chủ tọa, Trần Đao cùng Hoàng Long ngồi ở một bên. Trần Tuyết Vi đứng ở một tòa đá xanh trên lôi đài, trên tay cầm lấy một mặt linh quang lóe lên kim sắc pháp bản, nói: "Hết thảy 1.225 tên luyện khí sư tham gia tỷ thí, vòng thứ nhất đào thải 641 tên người dự thi, những người khác tiến vào trận chung kết, lấy thẩm sư đệ luyện khí thành tích xem như tham khảo, tháng qua thẩm sư đệ xếp hạng liền cao, trái lại cũng thế. Trần phu nhân, nếu như người dự thi đều bại bởi thẩm đạo hữu, đều luyện chế ra một dạng số lượng cực phẩm pháp khí, thành tích như thế nào xếp hạng?" Nô Kiêu lớn tiếng nói: "Trước tiên luận cực phẩm pháp khí số lượng, thứ yếu là luyện khí thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao, thỉnh người dự thi đi đến đá xanh lôi đài, chuẩn bị luyện khí." Tiếng nói vừa ra, Lý Hạo, Lưu Vũ, Hoàng Phủ Thiến mấy người luyện khí sư tất cả đi đến một tòa đá xanh trên lôi đài. Trần Tuyết Vi đại thanh tuyên truyền đạo. Một đội thần binh tông đệ tử từ trong đám người đi ra, cho mỗi một cái người dự thi phát ra luyện khí tài liệu. Trận chung kết luyện khí tài liệu nhiều như vậy, Thẩm đạo hưu muốn luyện chế mấy chục kiện bộ cực phẩm pháp khí. Ngoại trừ luyện khí tài liệu, còn có 40 con nhị giai yêu thú tinh hồn. Thẩm đạo hưu, trận chung kết muốn luyện chế bao nhiêu kiện cực phẩm pháp khí? Mục Ngọc Nham mở miệng hỏi. Không có quy định, các ngươi có thể luyện chế ra bao nhiêu là bao nhiêu. Đúng, muốn đem yêu thú tinh hồn luyện vào trong pháp khí mới tính một kiện, không luyện vào yêu thú tinh hồn pháp khí không tính toán gì hết, trong vòng nửa năm. Thẩm Hâm giải thích nói, Thần binh tông cung cấp luyện khí tài liệu, người dự thi luyện chế ra pháp khí về Thần binh tông sở hữu, đương nhiên, tiến vào trận chung kết người dự thi có thể trả lại phí báo danh. Trần Đao đại thanh tuyên truyền đạo, hướng về một mặt thanh sắc trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh quang lóe lên, mỗi một tòa đá xanh lôi đài đều bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại, một cái cực lớn màn ánh sáng màu xanh bao lại 600 tòa đá xanh lôi đài. Thẩm Hâm lấy ra lá trà đồ uống trà pha trà, khí định thần rảnh rỗi, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Cũng không lâu lắm, một bình linh trà liền pha tốt. Thẩm Hâm rót một chén linh trà, uống một hớp nhỏ, hướng về chung quanh nhìn lại, một chút luyện khí sư đã bắt đầu luyện khí, đại bộ phận luyện khí sư còn tại quan sát. Uống nửa ấm linh trà, Thẩm Hâm tay áo lắc một cái, một tòa ba chân hai thai kim sắc đỉnh lô bay ra. Cực phẩm pháp khí kim diễm đỉnh. Thẩm Hâm mở ra nắp đỉnh, tay áo hơi quấn, hơn 30 khối kim sắc khoáng thạch tự động bay lên, rơi vào kim diễm trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Hắn há mồm phun ra một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc hỏa diễm, rơi vào kim diễm đỉnh dưới đáy. Từ Thẩm Hâm vận dụng luyện khí tài liệu đến xem, hắn muốn luyện chế nguyên bộ pháp khí số lượng vượt qua 30 kiện, đây đối với rất nhiều luyện khí sư tới nói là một cái đại nạn đề. Coi như luyện chế ra cực phẩm pháp khí, còn muốn đem yêu thú tinh hồn luyện vào trong pháp khí, độ khó rất cao. Luyện chế nhiều như vậy cực phẩm pháp khí, mỗi một kiện pháp khí còn muốn luyện vào yêu thú tinh hồn. Mục Ngọc Nham chau mày. Hắn căn bản không có cách nào luyện chế ra 30 kiện cực phẩm pháp khí, chớ nói chi là lại đem yêu thú tinh hồn luyện vào pháp khí, muốn đánh bại Thẩm Hâm là không có biện pháp. Hắn muốn thu được xếp hạng cao hơn, chỉ có thể đánh bại những người dự thi khác. Mục Ngọc Nham nghĩ tới điều gì, hướng về một tòa đá xanh lôi đài nhìn lại, Lý Hạo đã bắt đầu luyện khí, vẫn là vận dụng trận pháp luyện khí. Mục Ngọc Nham lông mày nhíu một cái, hắn bại bởi những người khác không quan trọng, không muốn thua cho Lý Hạo. Lý Hạo hướng về trên tay thanh sắc trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn mặt ngoài trận bàn đều sáng rõ, hỏa thế tăng mạnh. Lý Hạo biết rõ không sánh bằng Hàn Hâm, hắn muốn thu được một cái thứ tự tốt, cần luyện chế ra càng nhiều kiện cực phẩm pháp khí. Chương 191 kết quả. Chương 191 kết quả. 5 tháng trôi qua rất nhanh, số lớn tu sĩ vây tụ tại đá xanh quảng trường. Thẩm đạo hữu luyện chế ra 36 kiện cực phẩm pháp khí, mỗi một kiện pháp khí đều luyện vào nhị giai xích hỏa nha tinh hồn. Từ Tình Nhã kinh ngạc nói, toa nào đó đá xanh lôi đài, 36 thanh màu đỏ phi đao phiêu phủ ở Thẩm Hâm trước người, mỗi một chiếc màu đỏ phi đao trên thân đao có thể nhìn thấy một cái xích hỏa nha đồ án. Thẩm Hâm tay phải một chiêu, 36 thanh màu đỏ phi đao hướng hắn bay tới, rơi vào trước người hắn. 36 kiện bộ cực phẩm pháp khí. Thẩm đạo hữu không hổ là thần binh tông hoạch tâm đệ tử. Bộ này cực phẩm pháp khí luyện vào 36 con nhị giai xích hỏa nha tinh hồn, đây càng hiếm thấy. Bộ pháp khí này có thể hóa thành 36 con nhị giai xích hỏa nha đả thương địch thủ. Thẩm đạo hữu luyện khí trình độ cao như vậy, nghĩ thắng qua hắn rất khó khăn, khó trách thần binh tông để cho hắn luyện khí thành tích xem như tham khảo. Thắng qua Thẩm đạo hữu là không thể nào, thì nhìn người dự thi ai có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm pháp khí. Vậy xem tu sĩ nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tô đạo hữu cũng kết thúc luyện khí không biết rõ ai hô một tiếng, đông đảo tu sĩ nhao nhao hướng về một tòa đá xanh lôi đài nhìn lại. Tô Bác Kiều xếp bằng ở một tấm màu đỏ trên bồ đoàn, 30 thanh dài hơn thước kiếm nhỏ màu vàng kim phiêu phù ở giữa không trung, mỗi một chiếc kiếm nhỏ màu vàng kim trôi kiếm trên đều khắc lấy một cái trông rất sống động màu đỏ và đen. Tô Bác Kiều trên mặt lộ ra một nụ cười, 30 thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hướng hắn bay tới, vòng quanh hắn xoay quanh không ngừng. Mỗi một chiếc kiếm nhỏ màu vàng kim thân kiếm đều hiện lên ra một cái mini màu đỏ và đen, giống như 30 con màu đỏ và đen vòng quanh Tô Bác Kiều xoay nhanh. Theo cực phẩm pháp khí số lượng tăng thêm, độ khó luyện chế càng lớn, lại thêm luyện vào yêu thú tinh hồn, luyện chế thời gian càng dài. Tô Bác Kiều hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện đại bộ phận luyện khí sư còn tại luyện khí. Toa nào đó đá xanh lôi đài, Mục Ngọc Nham sắc mặt tái nhợt, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. 22 thanh phi đao màu vàng nóng phiêu phủ ở giữa không trung, mỗi một chiếc phi đao màu vàng nóng đều tản mát ra kinh người linh khí ba động. Mục Ngọc Nham cầm lấy một cái hồ lô màu xanh, đẩy ra nắp bình, 22 con mini xích hỏa nha bay ra. Hắn pháp quyết thúc dục, 22 thanh phi đao màu vàng nóng lập tức phóng ra chói mắt kim quang, 22 con mini xích hỏa nha hướng về 22 thanh phi đao màu vàng nóng bay đi. Mục Ngọc Nham trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dị, thời gian dài luyện khí, hắn thần thức tiêu hao rất nghiêm trọng. Chính thường tình huống hồ phía dưới, hắn có thể lợi dụng linh đan rượu dược khôi phục thần thức, bất quá tranh tài quy định không cho phép phục dụng linh đan rượu dược, hắn thần thức tiêu hao nghiêm trọng. Một cái mini xích hỏa nha tới gần một thanh kim sắc phi đao màu vàng nóng trên thân đao hiện ra số lớn trận văn, những thứ này trận văn tạo thành một bộ mini trận pháp. Mini xích hỏa nha hướng về mini trận pháp bay đi, bị hút vào trong phi đao màu vàng nóng, xích hỏa nha tinh hồn triệt để sáp nhập vào cái này phi đao màu vàng nóng bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, từng cái xích hỏa nha tinh hồn cùng phi đao màu vàng nóng hòa làm một thể. Khi thanh thứ 9 phi đao màu vàng nóng luyện vào xích hỏa nha tinh hồn sau, Mục Ngọc Nham đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác trước mắt hoàn cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, một cô mãnh liệt bối rối đánh tới, thức hải thần thức đã khô kiệt. Hắn cảm giác đầu trống rỗng, ngất đi. Mục Ngọc Nham vì thu được một cái thứ tự tốt, luyện chế được cực phẩm pháp khí số lượng quá nhiều, thần thức tiêu hao hầu như không còn, lâm vào hôn mê. Mini xích hỏa nha nhao nhao mất đi khống chế, chạy tứ tán bốn phía, 22 thanh phi đao màu vàng nóng từ giữa không trung rơi xuống. Dựa theo tranh tài quy tắc, Mục Ngọc Nham thành tích là 9 kiện bộ cực phẩm pháp khí. Giống Mục Ngọc Nham ví dụ không thiếu, rất nhiều người dự thi vì thu được một cái thứ tự tốt, luyện chế ra số lớn cực phẩm pháp khí, thần thức tiêu hao nghiêm trọng. Căn cứ vào trận chung kết quy tắc, bọn hắn không thể lợi dụng ngoại vật khôi phục thần thức cùng pháp lực, rất nhiều người dự thi tại đem yêu thú tinh hồn luyện vào pháp khí thời điểm, thần thức khô kiệt, lâm vào hôn mê. Thần thức khô kiệt còn khá tốt, có chút người dự thi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, bị thúc ép kết thúc luyện khí. Trận chung kết chẳng những khảo nghiệm người dự thi luyện khí trình độ, đối bọn hắn thần thức cùng pháp lực cũng có yêu cầu rất cao, khảo nghiệm bọn hắn cực hạn cùng bản thân nhận thức. Có chút người dự thi tự nhận là bản thân có thể chống đến luyện khí kết thúc, cưỡng ép luyện chế ra số lớn cực phẩm pháp khí, thần thức hoặc pháp lực khô kiệt, dẫn đến luyện khí kết thúc hoặc không thể lấy được hài lòng thành tích. Toàn nào đó lôi đài, Lý Hạo sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Bình thường luyện khí, hắn có thể lợi dụng ngoại vật khôi phục pháp lực, thần thức, căn bản sẽ không cảm thấy mỏi mệt, bị giới hạn tranh tài quy tắc, Lý Hạo chỉ có thể gắng gượng. 18 thanh dài 2 tấc kim sắc phi tiêu phiêu phủ ở giữa không trung, linh khí kinh người. Lý Hạo cầm lấy một cái hồ lô màu xanh, đẩy ra nút hồ lô, từng cái mini xích hỏa nha từ trong bay ra. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, 18 thanh kim sắc phi tiêu lập tức sáng lên một hồi chói mắt linh quang, từng viên trận văn đều sáng rõ, tạo thành một cái mini trận pháp. 18 con mini xích hỏa nha nhao nhao hướng về 18 thanh kim sắc phi tiêu bay đi, mini xích hỏa nha chậm rãi cùng kim sắc phi tiêu hợp làm một thể. Từng cái mini xích hỏa nha dung nhập trong kim sắc phi tiêu, Lý Hạo mặt không huyết sắc, đầu đầy mồ hôi làm ướt y phục của hắn. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc phi tiêu. Đến lúc cuối cùng một cái mini xích hỏa nha dung nhập cuối cùng một thanh kim sắc phi tiêu sau, Lý Hạo thở dài một ngụm trọc khí, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Màn ánh sáng màu xanh tan đi, Trần Tuyết Vi đi tới, kiểm tra cẩn thận 18 thanh kim sắc phi tiêu. Thanh Dương môn Lý Hạo, luyện chế ra đỏ quạ tiêu 18 cái mỗi một cái đều luyện vào một cái nhị giai xích hỏa nha tinh hồn. Trần Tuyết Vi lớn tiếng tuyên truyền đạo. Đệ tử chấp sự ghi chép lại Lý Hạo thành tích, Trần Tuyết Vi thu hồi đỏ quạ tiêu, ân cần hỏi han, "Lý đạo hữu, không có sao chứ?" "Ta không sao, chính là pháp lực cùng thần thức tiêu hao có chút nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lý Hạo ngữ khí bất lực. "Thành tích của ngươi đã ghi xuống, ngươi có thể phục dụng đan dược khôi phục pháp lực cùng thần thức." Trần Tuyết Vi nói xong lời này, quay người rời đi. Lý Hạo lấy ra một cái tuyệt đẹp lam sắc hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong có 3 viên lam sắc dược hoàn cùng 3 viên kim sắc dược hoàn. Lam sắc dược hoàn là hồi linh đan, có thể để tu tiên giả khôi phục pháp lực, kim sắc dược hoàn là hợp thần đan, có khôi phục thần thức hiệu quả. Lý Hạo hai ngón tay kẹp lên một khỏa hồi linh đan, bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, Lý Hạo đan điền chỗ dâng lên một cỗ bàng bạc linh khí, giống như hạn hán đã lâu đồng ruộng nên đón một hồi mưa rào tầm tã. Lý Hạo vội vàng vận công luyện hóa cỗ này linh khí, chuyển hóa làm pháp lực. "Cái gì?" Ngọc Nham ngất đi. "Không có lo lắng tính mạng a?" Mục Nhất Giang lông mày nhíu một cái. "Không có, cùng thần thức đều khô kiệt, đã hôn mê, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt." Thanh Dương môn Lý Hạo luyện chế ra 18 cái phi tiêu, cái thành tích này tương đương gần phía trước, trước mắt Tô Bắc Kiều thành tích đứng hàng đệ nhất, thứ hai là Hoàng Phủ Thiến, Triệu Ngọc Linh cùng Lưu Vũ theo sát phía sau. Hoàng Phủ Thiến luyện chế ra 27 đem phi đao màu vàng nóng, Triệu Ngọc Linh cùng Lưu Vũ đều luyện chế ra 26 đem kiếm nhỏ màu vàng kim. Mục Ngọc Nhược luyện chế ra 26 cái kim sắc phi tiêu, bất quá khi luyện vào xích hỏa nha tinh hồn, pháp lực khô kiệt, chỉ có 6 cái kim sắc phi tiêu luyện vào xích hỏa nha tinh hồn, thành tích xếp hạng dựa vào thực chất. Còn không có tìm được Bách Lý Miểu cùng Lý Dương sao? Mục Nhất Giang rời đi chủ đề. "Không có, hai người này giống như mất tích, bọn hắn có thể là đồng lưu, cũng có thể là bị người giết người diệt khẩu." Mục Vân Hách phân tích nói. "Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nhất định phải tìm đến bọn hắn." "Là, Nhất Giang thúc công." Thanh Dương Viên, Nô Viễn cùng Hàn Doanh ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, Lý Hạo, Trần Lỗi cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng ở một bên. Lý sư điệt thành tích rất không tệ, hẳn là đủ tấn nhập 30 người đứng đầu. Hàn Doanh vừa cười vừa nói, "Còn rất nhiều luyện khí sư còn tại luyện khí, kết quả khó mà nói. Từ trước mắt thành tích đến xem, Lý Hạo xếp hạng rất cao. Sư đệ pháp lực cùng thần thức không giống như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kém, ta là không có cơ hội, hy vọng ngươi có thể thu được một cái thứ tự tốt. Trần Lỗi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn luyện chế ra 24 kiện cực phẩm pháp khí, đáng tiếc pháp lực khô kiệt, chỉ đem 10 con xích hỏa nha tinh hồn luyện vào trong pháp khí, cái thành tích này rất khó chen vào 30 người đứng đầu. Vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm, ngươi nhớ qua ải là được, không có cố gắng tối đa hết mình, lần này tốt đi. Đến trận chung kết, ngươi căn bản vốn không biết rõ cực hạn của mình ở nơi nào, nếu là ngươi thiếu luyện chế mấy món cực phẩm pháp khí, cũng không đến nỗi pháp lực khô kiệt. Sư phụ, cái này cũng không trách sư minh cũng là lần thứ nhất tham gia thần binh tiểu hội, nếu không phải là pháp lực của ta so cùng giai tu sĩ rồi dạo, ta cũng trèo chống không đến cuối cùng. Lý Hạo thay Trần Lỗi giải thích. Thần binh tông cách mỗi 200 năm tổ chức một lần thần binh tiểu hội, một lần này người dự thi cũng là lần thứ nhất tham gia thần binh tiểu hội, trước đó, những người dự thi này luyện khí đều biết mượn nhờ ngoại vật khôi phục pháp lực cùng thần thức. Thần binh tông đột nhiên làm lớn ra thần binh tiểu hội quy mô, tranh tài quy tắc cũng càng sửa lại một chút, dẫn đến rất nhiều luyện khí sư không thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Nô Viễn sắc mặt giãn ra, nói: "Các ngươi đều khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi." Kết quả cũng nhanh đi ra, luyện khí tỉ thí kết thúc chính là đấu võ, hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện. Lý Hạo cùng Trần Lỗi miệng đầy đáp ứng, ba người lui xuống. Đi xa sau, Trần Lỗi cảm kích nói: "Đa tạ, sư đệ, nếu không phải là ngươi mở miệng cầu tình, ta chắc là phải bị sư phụ hung hăng khiển trách." Lý Hạo cười nhạt một tiếng: "Sư minh khách khí, đây là ta nên làm." Sư phụ cũng là hy vọng chúng ta có thể lấy được một chút thành tựu, vì tông môn làm vẻ vang. Luyện khí tỉ thí, ta chắc chắn không có cách nào tấn nhập 30 người đứng đầu, đấu võ là giúp tham luật bàn, hy vọng ta sẽ không rút đến thực lực quá mạnh đạo hữu a. Nếu để cho ta đối đầu Công Tôn Thủy, Tô Bắc Kiều, Hoàng Phủ Thiến cái này một số người, ta chắc chắn đánh không lại. Trần Lỗi mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Chúng ta vận khí hẳn sẽ không kém như vậy. Tán gẫu vài câu, bọn hắn ai về nhà nấy. Thế mà không người luyện khí trình độ cao hơn ta, thật không có ý tứ. Thẩm Hâm trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Rất nhiều luyện khí trình độ cao siêu nhị giai luyện khí sư không có tham gia luyện khí tỷ thí, chớ xem thường thiên hạ anh hùng. Âu Dương Đồng Đồng dặn dò. Thương Hải nhị giai luyện khí sư rất nhiều, không có khả năng đều đổi tới tham gia thần binh tiểu hội. Luyện khí tỷ thí sắp kết thúc rồi, kế tiếp còn có đấu võ, báo danh tham gia đấu võ trúc cơ tu sĩ vượt qua bằng người, thất tinh kính lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, muốn hay không thay đổi đấu võ quy tắc. Hơn bạn tên trúc cơ tu sĩ luật bản, không biết do muốn bao nhiêu luận mới kết thúc, làm không tốt sẽ ngộ thương. Ta dự định khai phong thí luyện phòng, tham gia đấu võ trúc cơ tu sĩ xông thí luyện phòng. Xông qua thí luyện phong mới có thể tấn nhập vòng tiếp theo, cũng có thể sàng lọc xuống không thiếu người dự thi. Âu Dương Đồng Đồng nói ra cái nhìn của mình. Thí luyện phong là thần binh tông dùng để ma luyện trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện chi địa, ngay tại Chu Tức Phường thị, thí luyện phong bố trí rất nhiều nhị giai trận pháp, còn có cơ quan cạm bẫy, cùng tứ hải cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Đao cùng Hoàng Long liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Thẩm sư đệ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đấu võ còn cần ngươi ra sân. Âu Dương Đồng Đồng nói. Hy vọng đấu võ có người có thể đánh bại ta, bằng không thì cũng quá không thú vị. Thẩm Hâm nhún vai, quay người rời đi. Âu Dương Đồng Đồng phái người gián tiếp nói cho, đem đấu võ mới quy tắc đem ra công khai. 7 ngày sau, mấy bạn tên tu sĩ tụ tập tại luyện khí tỉ thí đá xanh quảng trường, Âu Dương Đồng Đồng, Trần Đao, Hoàng Long bọn người ngồi ở đài chủ tịch. Lần này luyện khí tỉ thí tổng cộng có 1,225 tên luyện khí sư tham gia tỉ thí, kỳ thực 30 tên luyện khí sư biểu hiện ưu dị, tên thứ nhất Tô Bắc Kiều, luyện chế ra 30 kiện cực phẩm pháp khí, tên thứ hai Hoàng Phủ Tiến, luyện chế ra 27 kiện cực phẩm pháp khí, Triệu Ngọc Linh cùng Lưu Vũ đều luyện chế ra 26 kiện cực phẩm pháp khí, bất quá Triệu Ngọc Linh thời gian sử dụng ngắn hơn. Xếp hạng thứ 3, Lưu Vũ đứng hàng đệ tứ Lý Hạo luyện chế ra 18 kiện cực phẩm. Pháp khí, đứng hàng thứ 10 tên. Trần Tuyết Vi tuyên đọc luyện khí tỉ thí kết quả. Chương 192 ban thưởng, huyện trận chương 192 ban thưởng, huyện trận luyện khí tỉ thí 30 người đứng đầu, Lý Hạo là duy nhất một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Hạo thần thức cùng pháp lực không giống như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kém. Có không ít người dự thi luyện khí trình độ so Lý Hạo cao, bất quá bọn hắn đánh giá cao cực hạn của mình, còn không có luyện khí kết thúc, bọn hắn thần thức hoặc pháp lực khô kiệt, dẫn đến thành tích rất kém cỏi. Tô Đạo Hữu, Hoàng Phủ Tiên Tử, Lưu Đạo Hữu bọn hắn thành danh nhiều năm, bọn hắn có thể lấy được một cái thứ tự tốt không kỳ quái, cái này Lý Hạo từ nơi nào xuất hiện? Chưa nghe nói qua a. Thanh Dương môn Lý Hạo, ta nhớ được Tứ Hải môn tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, khai phóng Tứ Hải cùng, luyện khí tu sĩ vượt quan tên thứ nhất chính là Lý Hạo. Nguyên lai là hắn, không nghĩ tới Lý Hạo luyện khí trình độ cao như vậy, trúc cơ trung kỳ liền có thể luyện chế ra 18 kiện bộ cực phẩm pháp khí. Lý Đạo Hữu sư phụ là Tam giai trận pháp sư, bản thân hắn cũng tinh thông trận pháp. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều bị Lý Hạo thành tích khuất phục. Bây giờ cho mời cái này 30 vị đạo hữu đi lên đài chủ tịch, nhận lấy ban thưởng. Tô Bắc Kiều, Hoàng Phủ Tiến, Lý Hạo bọn người từ trong đám người đi ra, đi tới đài chủ tịch, Âu Dương Đồng Đồng tự mình cho bọn hắn ban phát ban thưởng. 10 hạng đầu ban thưởng tương đối phong phú, Lý Hạo nhận được một khối nhỏ thiết tinh, có thể luyện vào thiên diễm kích, để cao uy lực. Kế tiếp tiến hành đấu võ, xông qua thí luyện phong mới có thể tấn nhập vòng tiếp theo, có thể liên thủ vượt quan, cũng có thể một người vượt quan, ban thưởng 30 người đứng đầu, tên thứ nhất có thể mượn dùng thất tinh tính xung kích kết đăng kỳ. Ha ha, ta đợi một ngày này rất lâu. Ta ngược lại muốn nhìn thí luyện phong có bao nhiêu lợi hại? Nhanh mở ra thí luyện phong a! Đợi lâu như vậy, liền vì tham gia đấu võ. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ trên mặt lộ ra biểu tình nhao nhao muốn thử, bọn hắn liền đợi đến tham gia đấu võ. Thí luyện phong đã khai phóng, các ngươi tự động đi qua là được rồi. Căn cứ vào dự thi lệnh bài số thứ tự, theo thứ tự tiến vào thí luyện phong. Là Trần Tiền Bối, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy chờ chúc cơ tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời khỏi nơi này. Chu Tước đảo góc tây nam, một tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi chống trời khổng lồ, trên núi thảm thực vật rậm rạp, có thể nhìn thấy một chút lầu các cung điện. Chân núi đứng thẳng một tòa cao hơn trăm trượng thanh sắc bảng số phòng lầu, trên tấm bảng long phi phượng múa viết thí luyện phòng ba cái chữ to màu vàng, linh quang lấp lóe, thanh sắc bảng số phòng sau lầu là một đầu hơn trăm trượng dài thanh sắc tiền đá. Số lớn chúc cơ tu sĩ tụ tập tại thí luyện phong chân núi, thần sắc khác nhau. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi tới thí luyện phong chân núi, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá thí luyện phong. Trần Đao mang theo một đội thần binh tông đệ tử đến đây, một nhóm chúc cơ tu sĩ nộp lên dự thi lệnh bài sau, hướng về thanh sắc thềm đá đi đến, Mục Ngọc Nham cũng tại bên trong. 1000 tên chúc cơ tu sĩ còn chưa đi bao xa, lại hiện ra đại lượng huyền ảo trận văn, mơ hồ tạo thành một bộ trận pháp, một đạo nhu hòa thành quang phóng lên trời, che mất những thứ này chúc cơ tu sĩ thân ảnh. Chúng trong lòng tu sĩ cả kinh, nhao nhao cho mình thực hiện phòng ngự. Mục Ngọc Nham cảm giác trước mắt hoàn cảnh một cái mơ hồ, xuất hiện ở một tòa ưu tĩnh tiểu viện ngói xanh. Hắn cảm giác bên trong sân sắp đặt rất quen thuộc, lông mày nhíu một cái, huyễn cảnh. Thí luyện trên đỉnh lần đối ngoại khai phóng vẫn là hơn 300 năm trước, ngoại nhân căn bản không rõ ràng thí luyện phong tình huống. 1000 tên chúc cơ tu sĩ đều lâm vào bên trong huyễn cảnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thí luyện cửa thứ nhất là huyễn trận, muốn tránh thoát huyễn cảnh cũng không dễ dàng. Nô Tiêu cho mày, thần thức đủ cường đại mà nói, thoát khỏi huyễn cảnh xác suất lớn hơn một chút. Cửa hải thứ nhất thí luyện là huyễn cảnh, thoát khỏi huyễn cảnh có thể tiếp tục xông thí luyện vòng, không thể thoát khỏi huyễn cảnh người dự thi bị đào thải. Trần Đao âm thanh vang lên, tại chỗ chúc cơ tu sĩ đều nghe rõ ràng. Chỉ là huyễn cảnh, không đáng để lo. Lưu Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhóm thứ hai người dự thi tiến vào thí luyện phòng. Trần Đao tuyên truyền đạo: "Sư đệ, thượng quan sư muội, chúng ta đi qua đi." Trần Lỗi mở miệng nói ra. Ai cũng biết rõ cửa thứ nhất là huyễn cảnh, có thể hay không thoát khỏi huyễn cảnh đều xem cá nhân. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không có cự tuyệt, bọn hắn đem dự thi lệnh bài giao cho Trần Tuyết Vi sau, nhanh chân hướng về trên núi đi đến. 1000 tên trúc cơ tu sĩ lần lượt đi đến thanh sắt trên thềm đá, Lưu Vũ, Tô Bắc Kiều, Hoàng Phủ Thiến bọn người ở bên trong. Bọn hắn còn chưa đi bao xa, đất dưới chân gạch hiện ra số lớn trận văn, một đạo nhu hòa thành quang sáng lên, bao phủ lại thân ảnh của bọn hắn. Lý Hạo kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh bên người trở nên bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, hoàn cảnh trở nên rõ ràng, hắn phát hiện mình ở vào một tòa ưu tĩnh tiểu viện ngói xanh. Một cái thật cao gầy keo lam sam nam tử cùng một cái ngũ quan thanh tú váy đỏ phụ nhân ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, váy đỏ phụ nhân mặt mũi tràn đầy tự ái. "Cha, nương." Lý Hạo thần sắc kích động. Lam sam nam tử là Lý Hải, váy đỏ phụ nhân là Triệu Dung, bọn hắn là Lý Hạo phụ mẫu. Hắn biết rõ trước mắt cha mẹ là trận pháp huyền hóa ra tới, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi tình cảm của mình. "Hạo Nhi trở về, hôm nay học được cái nào nội dung mới?" Triệu Dung ngữ khí ôn hòa. Lý Hạo tạm thời cũng tìm không thấy thoát khỏi huyễn cảnh biện pháp, chỉ có thể trước tiên thích ứng thân phận mới, tìm kiếm đột phá khẩu. "Nương, hài nhi hôm nay học tập trận pháp chi thuật, bất quá trận pháp đối với ta trước mắt mà nói quá khó khăn, ta nghe không hiểu." "Trận pháp vốn là khó học, học không được cũng không có gì, tu vi là căn bản, trước tiên đem tu vi tăng lên." Lý Hải ngữ khí nghiêm khắc. "Biết rõ, cha." "Hạo Nhi, người nói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước đi." Triệu Dung đứng dậy hướng về cách đó không xa lầu các đi đến, mang sang món ăn. Bọn hắn tại trong thạch đình bên trong dùng cơm, Triệu Dung một mực cho Lý Hạo gắp thức ăn, Lý Hải không nói một lời, Lý Hạo nói lên đang học đường học tập nội dung, cười cười nói nói, mười phần hòa thuận. Lý Hạo tâm thần có chút hoảng hốt, nhìn lên trước mắt phụ mẫu, hắn hy vọng dường nào một màn trước mắt là chân thật tồn tại. Tô Bắc Kiều, Hoàng Phủ Thiến chờ 2000 tên trúc cơ tu sĩ đứng tại thanh sắt trên thềm đá, ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn đều lâm vào huyễn cảnh. Tô Bắc Kiều ngực sáng lên một vệt kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kim sắc ngọc khóa. Một lát sau, hắn ánh mắt đờ đẫn khôi phục thanh tỉnh, thần sắc bình tĩnh. Kim sắc ngọc khóa là một kiện cực phẩm pháp khí kim thật khóa, khắc chế huyễn thuật, loại pháp khí này cực kỳ hiếm thấy, tài liệu luyện chế hiếm thấy. Tô Bác Kiều mang theo kim thật khóa nhiều năm, một mực không thể phát huy được tác dụng, lần này lên đại tác dụng. Tô Bác Kiều hướng về hai bên nhìn một cái, phát hiện các tu sĩ còn không có thoát khỏi huyễn cảnh. Hắn nhanh chân hướng về đi về phía trước đi, xuyên qua thanh sắc thềm đá, có năm đầu hẹp dài đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn, không biết thông hướng phương nào. Tô Bác Kiều nghĩ, hướng về bên trái đường nhỏ đi đến. Hắn vừa đi ra hơn 10 bước, mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, che mất toàn bộ đường nhỏ. Tô đạo hữu nhanh như vậy thoát khỏi huyễn cảnh, đây cũng quá lợi hại a. Không nhìn ra sao? Tô đạo hữu trên người có khắc chế huyễn thuật pháp khí, cái này không công bằng a. Những người dự thi khác cũng không có khắc chế huyễn thuật pháp khí, liền Tô đạo hữu có. Công bằng là tương đối như thế, chẳng lẽ không cho phép người dự thi mang theo khắc chế huyễn thuật pháp khí? Dựa theo ngươi nói như vậy, người dự thi không cho phép điều động thần thông tương đối mạnh linh thú linh cầm, cũng không thể vận dụng đại uy lực nhị giai phụ triện, có khôi lỗi thu hoặc đại uy lực pháp khí cũng không thể dùng. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Một khắc đồng hồ sau, Hoàng Phụ Thiến, Lưu Vũ, Triệu Ngọc Linh, Công Tôn Phỉ chờ 8 tên trúc cơ tu sĩ lần lượt thoát khỏi huyễn cảnh, hướng về trên núi đi đến. Bọn hắn lựa chọn con đường không giống nhau, gặp phải cơ quan cạm bẫy không giống với trận pháp cũng. Bên trong huyễn cảnh, một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh. Lý Hải, Triệu Dung cùng Lý Hạo ngồi ở trong thạch đái nhờ tiền trong, Triệu Dung trên tay cầm lấy một bức họa, vẽ lên là một tên mi thanh mục tú váy lam thiếu nữ. "Hạo Nhi, ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng nên thành thân, Trần Phỉ cô nàng này là ta nhìn lớn lên, các ngươi rất xứng." "Nương, ta chỉ là luyện khí, nếu là phá nguyên dương chi thể, ta chúc cơ độ khó lớn hơn." Lý Hạo cự tuyệt. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là rất chính thường, bản môn có hơn vạn tên luyện khí tu sĩ, có thể trúc cơ đệ tử cũng không nhiều, ngươi cưới Trần Phỉ, thành thành thật thật sinh hoạt, có cái gì không tốt?
Đúng vậy a, chúng ta không có nhiều linh thạch, không có biện pháp giúp ngươi mua sắm một khỏa trúc cơ đan, đừng nghĩ trúc cơ, an tâm sinh hoạt, bình an sống hết đời không có gì không tốt.
Triệu Dung mở miệng quyết nhủ.
Lý Hạo thở dài một hơi, nói, giả chính là giả, diễn lâu như vậy, tuần vui này cũng nên kết thúc.
Lý Hải cùng Triệu Dung một mực quên Lý Hạo lấy vợ sinh con, căn bản muốn không cổ vũ hắn tu luyện, chớ nói chi là trúc cơ.
Lý Hạo có thể xác định, thoát khỏi huyễn cảnh mấu chốt ngay tại Lý Hải cùng Triệu Dung trên thân.
Hạo Nhi, ngươi tại nói cái gì?
Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi không cần cố chấp.
Triệu Dung sụ mặt nói.
Cha, nương, xin lỗi rồi.
Lý Hạo song quyền khẽ động, đập vào Lý Hải cùng Triệu Dung trên thân.
Lý Hải cùng cơ thể của Triệu Dung hóa thành điểm điểm linh quang, giải tán.
Mỗi một cái tu sĩ hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, kinh nghiệm cũng không giống nhau. Huyễn trận có thể huyễn hóa ra tu tiên giả không nguyện ý nhất đối mặt đối tượng hoặc đồ vật, dù làm cho tu tiên giả trầm luân tại trong huyễn cảnh bên trong.
Lý Hạo rất nhỏ liền trở thành cô nhi, nội tâm của hắn rất khát vọng thân tình. Huyễn trận lợi dụng hắn cái này một yếu điểm, huyễn hóa ra hắn phụ mẫu, để cho hắn chạy hướng nguyên bản sinh hoạt quy tích cùng tốc độ tu luyện, trầm luân tại trong thân tình.
Tại bộ này huyễn trận bên trong, hắn phụ mẫu chính là chủ trận nhãn, giết chết hắn phụ mẫu chính là hủy diệt chủ trận nhãn.
Lý Hạo cảm giác phụ cận hoàn cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, một đạo linh quang thoáng qua, hắn phát hiện mình đứng tại một đầu bậc đá xanh trên thang.
Lý Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về hai bên nhìn lại, phát hiện Trần Lỗi, Dương Nam, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người còn không có thoát khỏi huyễn cảnh. Hắn nghĩ nhanh chân hướng về đi về phía trước đi.
Lý Hạo vẫn chưa đi bao xa, Thượng Quan Nhược Thủy âm thanh từ phía sau truyền đến, Lý Sư Minh, ngươi cũng thoát khỏi huyễn cảnh.
Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Thượng Quan Nhược Thủy hướng hắn đi tới, vẻ mặt tươi cười.
Thượng Quan sư muội, chúng ta cùng một chỗ vượt quan a.
Chương 193 tử mẫu trận chương 193 tử mẫu trận Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, đi theo Lý Hạo đi về phía trước.
Cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng bước lại, nam đầu hẹp dài đường nhỏ chặn bọn hắn đường đi.
Lý Hạo hai mắt đã biến thành xích kim sắc, có thể nhìn thấy một cái hỏa diễm đồ án. Ngoại trừ ở giữa đầu kia đường nhỏ, mặt khác bốn cái đường nhỏ đều có trận pháp.
Lý Hạo ánh mắt khôi phục chính thường, hướng về ở giữa đường nhỏ đi đến, Thượng Quan Nhược Thủy theo sát phía sau.
Xuyên qua đường nhỏ, một mảnh rộng lớn thanh sắc trúc lâm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên mặt đất tán lạc số lớn lá trúc. Trong rừng trúc có trận pháp cùng khôi lỗi thú.
Thượng Quan Nhược Thủy phần lưng sáng lên một đạo hồng quang, một đôi hồng quang lóe lên cánh lông vũ vừa hiện mà ra, chính là Phong Hỏa Sĩ.
Phong Hỏa Sĩ nhẹ nhàng một phiến, Thượng Quan Nhược Thủy đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi.
Nàng vừa rời mà hai trượng, cơ thể mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống.
Có cấm bay cấm chế, chỉ có thể xuyên qua mảnh này trúc lâm.
Thượng Quan Nhược Thủy nhíu mày nói,
vậy thì xông vào a.
Ngoại trừ trận pháp, còn có cơ quan, cái này năm cái chỗ đều có cơ quan.
Lý Hạo chỉ ra cơ quan chỗ.
Tại trước mặt Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, cái này năm nơi cơ quan không chỗ che thân.
Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, tế ra một cái lam sắc dù nhỏ, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo dày đặc lam sắc màn nước, bao bọc bọn hắn hai người.
Bọn hắn đi vào trúc lâm, vừa đi ra 10 bước, từng cái thô to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, thanh sắc dây leo mặt ngoài trải rộng gai sắc.
Những thứ này thanh sắc dây leo giống như từng cây thanh sắc trường mâu, lần lượt đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lom xuống.
Cùng lúc đó, chung quanh thanh trúc di chuyển nhanh chóng đứng lên, số lớn thanh sắc lá trúc bắn ra, giống như từng thanh thanh sắc phi đao, lần lượt đánh vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước kia sáng hơi có vẻ ảm đạm.
Thượng Quan Nhược Thủy thả ra tứ sĩ hỏa nha cùng bích thủy kim lân thú, để bọn chúng hiệp trợ chính mình phá trận.
Tứ sĩ hỏa nha há mồm phun ra một đạo màu đỏ hỏa diễm, thanh sắc cây trúc dính vào màu đỏ hỏa diễm, hỏa thế mở rộng, ánh lửa ngút trời.
Số lớn thanh sắc cây trúc hóa thành cho tàn, bất quá rất nhanh, mặt đất chui ra từng cây ấu trúc, cấp tốc trưởng thành từng cây cao lớn thanh trúc.
Bích thủy kim lân thú há mồm phun ra một đạo kim sắc thiểm điện, bổ vào một gốc thanh trúc phía trên, thanh trúc lập tức nổ bể ra tới, bất quá rất nhanh, một gốc cấu trúc chui ra mặt đất, cấp tốc trưởng thành một gốc cao lớn thanh trúc.
Lý Hạo huy động tiên diễm kích, đem đánh tới thanh sắc dây leo chặt đứt, nhanh chân đi về phía trước.
Từng cây thanh sắc dây leo phá đất mà lên, vừa tới gần bọn hắn nửa trượng, liền bị tiên diễm kích chặt đứt.
Thượng Quan Nhược Thủy phối hợp Lý Hạo, thi pháp công kích trước mặt thanh trúc, giết ra một con đường tới.
Non nửa khắc sau, bọn hắn đi tới một chỗ gò đất, trên mặt đất tán lạc số lớn thanh trúc.
Lý Hạo tay phải giương lên, một đầu kim sắc dây thường bắn ra, thẳng đến nào đó gốc thanh trúc mà đi.
Nào đó gốc thanh trúc di chuyển nhanh chóng đứng lên, phù cận thanh trúc cũng theo đó di động, để cho người ta nhìn hoa mắt.
Tứ sĩ hỏa nha phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, lướt qua mấy chục gốc thanh trúc, những thứ này thanh trúc đều vỡ ra, hóa thành thật nhỏ mảnh gỗ vụn.
Kim sắc dây thừng cuốn lấy một gốc thanh trúc, gốc cây này thanh trúc kịch liệt dãy rủa.
Số lớn thanh sắc dây leo phá đất mà lên, đem kim sắc dây thừng cuốn quanh.
Một đạo màu đỏ hỏa diễm bay vụt mà tới, rơi vào phía trên những thanh sắc dây leo này, giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế cấp tốc lan tràn ra, bị kim sắc dây thừng cuốn lấy thanh trúc cũng bị hỏa diễm cháy mất.
Một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc thiểm điện bổ vào gốc cây này thanh trúc phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm.
Thiên diễm kích từ trên trời giáng xuống, bổ vào gốc cây này thanh trúc phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, thanh trúc mặt ngoài thêm ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt.
Cửa này coi như các ngươi qua, đừng hủy đi chủ trận nhãn, một lần nữa bố trí trận pháp khá phiền phức.
Trần đao âm thanh tại trong rừng trúc vang lên.
Tiếng nói vừa ra, bốn phía thanh trúc di chuyển nhanh chóng, nhường ra một con đường.
Thượng Quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tứ sĩ hỏa nha cùng bích thủy kim lân thú Lý Hạo thu hồi kim sắc dây thừng, cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời đi trúc lâm.
Tại trước mặt Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, cơ quan cũng không có cơ hội phát động.
xuyên qua trúc lâm, một mảnh đất trống trải xuất hiện tại Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trước mặt. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét, lông mày nhíu một cái, có trận pháp, chỉ có thể xông vào. Bọn hắn cho mình thực hiện hai đạo phòng ngự, nhanh chân đi về phía trước. Vừa đi ra 10 bước, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiện lên, đem diện tích hơn 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Mặt đất đột nhiên trở nên suốt, Lý Hạo nghĩ tới điều gì, đội vàng nói, cẩn thận mặt. Hắn đội vàng tế ra bay vân toa, đi đến phía trên, Thượng Quan Nhược Thủy theo sát phía sau. Mặt đất hóa thổ vì cát, cùng phong gào thét, bụi mù đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Bay vân toa lung la lung lay, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Đây là cái gì trận pháp? Lý Sư Minh, càn cắt khóa linh trận, khốn địch trận pháp, bất quá không làm khó được ta. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng, dò xét. Chuẩn bị, đông nam phương hướng, phòng ngự yếu một điểm, có thể làm đột phá khẩu. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, bay vân toa hướng về đông nam phương hướng bay đi. Cuồng phong từng trận, số lớn màu vàng đất cắt bị cuồng phong thổi lên, bụi mù đầy trời, mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, che kín tầm mắt của bọn hắn. Bay vân toa lúc la lúc lắc, không có cách nào chính thường phi hành. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, bay vân toa lập tức sáng lên một đạo thanh quang, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Sương mù màu vàng bao lại con đường phía trước, phương hướng khó phân biệt, bất quá tại trước mặt hỏa nhãn kim tình đồng, căn bản vô dụng. Một lát sau, bay vân toa ngừng lại, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng chặn bọn hắn đường đi. Lý Hạo hai tay mang lên trên thanh dao quyền sáo, song quyền khẽ động, nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Một cái như ẩn như hiện kim sắc phi châm bắn nhanh mà đến, giống như áp đảo lạc đà một cọn cỏ cuối cùng, màn ánh sáng màu vàng phát thoái, bay vân toa bay về phía trước đi. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên ngăn cản đường đi của bọn họ, ngân sắc bảng hiệu bên trên viết Bách Xảo Viên ba cái chữ to màu vàng, đại môn rộng mở. Bách Xảo Viên bên trong có không ít cơ quan cả bấy, không thể ngự không phi hành, có thể hay không tìm được lối ra duy nhất, xem các ngươi thực lực, ngày quy định một canh giờ. Trần Đao âm thanh vang lên. Tiếng nói vừa ra, Bách Xảo Viên môn khai phóng. Lý Hạo thu hồi bay vân toa, cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi vào Bách Xảo Viên đại môn tùy theo đóng lại. Một mảnh đất trống trải, 6 con nhị giai yêu thú đang vây công Tô Bác Kiều, mỗi một cái yêu thú cũng là nhị giai hậu kỳ. Tô Bác Kiều điều khiển 18 thanh phi đao màu vàng nóng, công kích 6 con yêu thú. Một cái thanh phong chuẩn vừa tránh đi 3 thanh phi đao màu vàng nóng, một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc hỏa điệu bay nhào mà tới, đâm vào trên thân thanh phong chuẩn. Ung ung tiếng vang, thanh sắc hỏa diễm che mất cơ thể của thanh phong chuẩn, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi. 3 thanh phi đao màu vàng nóng bắn nhanh mà đến, đem hắn chém giết. Tại nhị giai linh diễm dưới sự giúp đỡ, Tô Bác Kiều lần lượt giải quyết 6 con nhị giai hậu kỳ yêu thú, hướng về cách đó không xa một tòa trang viên đi đến. Kim sắc bảng hiệu bên trên viết Bách Khôi Viên ba chữ to, đại môn rộng mở. Bách Khôi Viên có không ít cơ quan cùng khôi lỗi thú, chỉ có một chỗ mở miệng, trong vòng một canh giờ không cách nào tìm được lối ra tính toán thất bại. Tô Bác Kiều cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, nhanh chân đi vào Bách Khôi Viên, đại môn tùy theo đóng lại. Một cái trăm mẫu lớn nhỏ cực lớn hồ nước, một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại toàn bộ hồ nước. Hoàng Phủ Thiến đứng tại ố phượng trên lưng, thần sắc lạnh lùng. Từng nhánh lam sắc thủy tiễn từ giữa hồ bắn ra, thẳng đến Hoàng Phủ Thiến mà đến. Hoàng Phủ Thiến cầm trong tay một cái thanh quang lóe lên quạt xếp, nhẹ nhàng một phiến, một đạo thanh sắc gió lốc bao phủ mà ra, chặn đánh tới lam sắc thủy tiễn. Ô Phượng cánh nhẹ nhàng một phiến, bay đến lam sắc màn nước trước mặt. Trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, trong nháy mắt hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, có mấy trăm khối nhiều. Lưu tinh hỏa vũ thuật, mấy trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch lần lượt đập vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước nhỏ nhẹ lắc lư. Ô Phượng há mồm phun ra một đạo hai ngón tay kích thước màu đen hỏa diễm, rơi vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước tia sáng ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Hoàng Phủ Thiến tay phải vỗ bên hông cái nào đó linh thú túi, lấy ngàn mà tính màu trắng con kiến bay ra, kiến chúa là nhị giai hậu kỳ. Những thứ này màu trắng con kiến toàn thân màu trắng, sau lưng mọc lên một đôi mỏng cánh, miệng phun hàn khí. Hàn Tinh nghĩ, đứng hàng thiên trùng bảng thứ 382 tên lớn lên tại băng xuyên khu vực, có thể ngưng kết thành binh khí hình thái đả thương địch thủ. Hoàng Phủ Thiến pháp quyết thúc dục, mấy ngàn con Hàn Tinh nghĩ nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cây cao vài trượng trường thương màu trắng, thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Trường thương màu trắng đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái, Ô Phượng bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Ô Phượng rơi trên mặt đất, phía trước là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Cấm bay cấm chế. Hoàng Phủ Thiến lông mày nhíu một cái, thu hồi Ô Phượng, cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, nhanh chân đi về phía trước. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, hình vuông bảng hiệu bên trên viết trăm yêu viên ba chữ to, đại môn đóng chặt, một hồi tiếng nổ đùng đoảng từ trong truyền ra. Bên trong vườn, bốn cái nhị giai hậu kỳ yêu thú chính tại vây công Lưu Vũ, Lưu Vũ điều khiển ba con nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú công kích bốn cái yêu thú. Thanh phong hổ ngựa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo cự hình phong nhận, bổ vào cự viên khôi lỗi thú trên thân. Đinh một tiếng, cự viên khôi lỗi thú bình yên vô sự, vọt tới thanh phong hổ trước mặt, huy quyền đập về phía thanh phong hổ. Thanh phong hổ không dám đón đỡ, chân trước bốn lượng, nhảy lên một cái, tránh đi cự viên khôi lỗi thú nằm đấm. Thanh phong hổ còn chưa rơi xuống đất, ba viên to bằng dàn phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở trên người của nó. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thanh phong hổ bị quần quật liệt diễm bao phủ lại cơ thể. Cự viên khôi lỗi thú lần nữa lao đến, huy quyền đập về phía thanh phong hổ. Lần này, thanh phong hổ không có thể tránh mở, cự viên khôi lỗi thú năm đấm nện ở thanh phong hổ trên đầu, thanh phong hổ hóa thành điểm điểm linh quang giải tán. Cũng không lâu lắm, còn lại ba con yêu thú cũng bị khôi lỗi thú diệt sát. Phu cận hoàn cảnh một cái mơ hồ, một phiến đại môn vừa hiện mà ra. Lưu Vũ thu hồi khôi lỗi thú, mở cửa chính ra, một đầu quanh co tiểu đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn sải bước đi ra ngoài, thuận lợi rời đi trăm yêu biên. Thí luyện đỉnh núi bộ tọa lạc một tòa rộng lớn đá xanh quảng trường, có thể nhìn thấy không thiếu kiến trúc. Quảng trường trung ương có một tòa khí thế rộng rãi kim sắc cùng hình vuông bảng hiệu bên trên viết thí luyện điện ba cái ngân sắc chữ lớn, đại môn rộng mở. Trong điện có một tòa trăm trượng lớn nhỏ trận pháp màu vàng, Trần Đao đứng tại pháp trận bên cạnh, trên tay cầm lấy một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc trận bàn. Thí luyện phong bố trí phiên bản đơn giản hóa thất tinh tử mẫu trận, nguyên bộ pháp khí có tử mẫu phân chia, tỉ như tử mẫu lôi đao, tử mẫu kiếm, trận pháp cũng có tử mẫu phân chia. Mẫu trận làm chủ, tử trận làm phụ, lấy mẫu trận điều khiển tử trận, bố trí độ khó cực cao. Thất tinh tử mẫu trận là ngũ giai trận pháp, tổng cộng có 7749 tọa trận pháp, hóa thần tu sĩ bị nhốt trận này, bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Thần binh tông tứ giai trận pháp sư căn cứ vào thất tinh tử mẫu trận nghiên cứu ra một bộ phiên bản đơn giản hóa, uy lực chỉ có thất tinh tử mẫu trận 1/3, bố trí tại thí luyện phong. Mẫu trận tại thí luyện điện, 48 tòa tử trận phân bố tại thí luyện phong địa phương khác nhau, tu tiên giả thông qua điều khiển mẫu trận, từ đó điều khiển 48 tòa tử trận. Cho dù là thất tinh tử mẫu trận giảm bất bản, trúc cơ tu sĩ cũng điều khiển không được, ít nhất phải có kết đan kỳ tu vi mới có thể phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực. Tử mẫu trận bố trí độ khó đặc biệt cao, trước đây vì bố trí bộ này trận pháp, thần binh tông xuất động hơn 10 vị tam giai trận pháp sư cùng trên 100 tên nhị giai trận pháp sư, hao phí mấy năm mới bố trí thành công. Tử mẫu trận chia làm liên hoàn tử mẫu trận cùng không phải liên hoàn tử mẫu trận, liên hoàn tử mẫu trận bố trí độ khó cao nhất, tử trận quan hệ song song, một tòa tử trận khởi động sẽ phát động một tòa khác tử trận khởi động, một vòng tiếp một vòng. Liên hoàn tử mẫu trận bố trí độ khó cực cao, tử trận số lượng càng nhiều, bố trí độ khó càng cao. Không phải liên hoàn tử mẫu trận bố trí độ khó tương đối liên hoàn tử mẫu đội hình dịch một chút, tử trận móc nối, một tòa tử trận khởi động sẽ không phát động một tòa khác tử trận. Thí luyện phong bố trí đúng sai liên hoàn tử mẫu trận, có thể cung cấp mấy ngàn tên trúc cơ tu sĩ đồng thời vượt quan. Trần Đao tay bên trên kim sắc trận bàn mặt ngoài đều có ngàn cái điểm sáng màu xanh, những thứ này điểm sáng màu xanh phần lớn tụ tập cùng một chỗ, số ít điểm sáng màu xanh đang di động, điểm sáng màu xanh đại biểu sông thí luyện phong trúc cơ tu sĩ. Hai người này vượt quan tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Trần Đao lông mày nhíu một cái, ánh mắt rơi vào hai đạo điểm sáng màu xanh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái hai đạo điểm sáng màu xanh, trận bàn bắn ra một đạo thanh quang, đánh vào hư không, hóa thành một mặt thanh sắc tấm gương, trên mặt kính là Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Bọn hắn bị một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ bao lại, trong hư không hiện ra từng khỏa cự hình hỏa cầu, đập về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Tứ sĩ hỏa nha phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, đánh tan đánh tới màn sáng màu đỏ. Lý Hạo ánh mắt đã biến thành xích kim sắc, có thể nhìn thấy một cái hỏa diễm đồ án. Hỏa nhãn kim tinh đồng. Khó trách. Trần Đao bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đương nhiên biết rõ cái môn này đồng thuật, Lý Hạo tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng, chẳng thể trách vượt quan nhanh như vậy. Thanh Dương môn nội tình còn tại, lại xuất hiện một cái hạt giống tốt, hy vọng ngươi có thể thu được một cái thứ tự tốt. Trần Đao lẩm bẩm, tay áo lắc một cái, hình ảnh giải tán. Hắn lấy ra một mặt kim quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Âu Dương đồng đồng âm thanh vang lên, Trần Sư Minh, người sông cửa rất nhiều, chớ gây ra án mạng, đặc biệt là Công Tôn Phỉ, Hoàng Phụ Thiến, Tô Bắc Điểu, Lưu Vũ những tinh anh này. Hiểu rõ, ta một mực phái người nhìn bọn hắn chằm chằm vượt quan. Trần Đao nói, vậy là tốt rồi, mau chóng xi đi đại bộ phận người dự thi a. Âu Dương đồng đồng thúc giục nói. Trần Đao đáp ứng, thu hồi đưa tin bản. Chương 194 các phương chú ý, chương 194 các phương chú ý. Bách Khôi Viên, một cái cự hùng khôi lỗi, một cái phi ưng khôi lỗi cùng một đầu cự mãng khôi lỗi chính tại vây công Mục Ngọc Nham phụ cận mặt đất một mảnh hỗn độn. Mục Ngọc Nham sắc mặt tái nhợt, cho mày. Mục gia phái 8 tên trúc cơ tu sĩ tham gia đấu võ, Mục Ngọc Nham thoát khỏi nguyên cảnh sau, tộc nhân khác còn không có thoát khỏi nguyên cảnh, hắn chỉ có thể tự mình vượt quan. Phi ưng khôi lỗi từ giữa không trung đáp xuống, tốc độ rất nhanh. Mục Ngọc Nham pháp quyết thúc dục, ba thanh phi đao màu vàng nóng đón lấy phi ưng khôi lỗi. Ba thanh phi đao màu vàng nóng đánh vào phi ưng khôi lỗi trên thân, chuyển ra kim loại giao kích âm thanh, phi ưng khôi lỗi bình yên vô sự. Một cái cự viên khôi lỗi thú lao đến, tốc độ rất nhanh. Mục Ngọc Nham thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, lưng tựa mặt tường. Một đầu thân eo thô to cự mãng khôi lỗi phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, thẳng đến Mục Ngọc Nham mà đến. Mục Ngọc Nham phản ứng rất nhanh, đội vàng tế ra một mặt thanh sắt tấm chắn, ngăn trở màu đỏ hỏa diễm. Đúng lúc này, phía sau hắn mặt tường chui ra hai đầu thô to thanh sắt xiển xích, như thiểm điện khóa lại hai chân của hắn. Mục Ngọc Nham cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới ở đây còn có cơ quan. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cự viên khôi lỗi thú lao đến, một quyền đập vào thanh sắt trên tấm chắn. Phanh một tiếng vang trầm, thanh sắt tấm chắn bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên thân Mục Ngọc Nham. Hắn đâm vào trên vách tường, sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Phi ương khôi lỗi cùng cự mãng khôi lỗi nhào tới, tốc độ rất nhanh. Mục Ngọc Nham hai chân bị thanh sắt xiềng xích khóa lại, căn bản tránh không khỏi. Ta chịu thua. Mục Ngọc Nham mở miệng hô, dẫn hắn rời đi Bách Khôi Viên. Tiếng nói vừa ra, thanh sắc xiềng xích bung lỏng ra Mục Ngọc Nham một cái thần binh tông đệ tử ngự khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Ngọc Nham trước người. Số lớn thần binh tông đệ tử tại thí luyện trên đỉnh khoảng không ngự khí phi hành, quan sát người dự thi vượt quan. Mỗi một tòa tử trận đều có truyền âm công năng, Trần Đao mệnh lệnh có thể truyền đạt đến mỗi một tòa tử trận. Mục Ngọc Nham thở dài một hơi, đi theo thần binh tông đệ tử rời đi. Một chỗ gò đất, một cái cực lớn màn sáng màu đỏ bao lại Nô Kiêu, mặt đất có hỏa thiêu vết tích. Nô Kiêu sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Hắn đã xông qua nhiều nốt, hắn có thể phục dụng khôi phục pháp lực linh đan diệu dược, bất quá lấy lực lượng một người đối kháng một tòa trận pháp, áp lực của hắn rất lớn. Hắn pháp quyết thúc dục, 12 thanh phi đao màu đỏ hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu đỏ cự nhận, bổ vào màn sáng màu đỏ phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, màn sáng màu đỏ long xuống, khôi phục rất nhanh chính thường. Nô Kiêu chau mày, hắn tìm không thấy trận nhãn, chỉ có thể tùy tiện công kích. Trong hư không sáng lên số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một quả quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, có mấy trăm quả nhiều. Dây đặc cự hình hỏa cầu phá toái hư không, đập về phía Nô Kiêu. Nô Kiêu cực kỳ hoảng sợ, pháp quyết thúc dục, màu đỏ cự nhận cấp tốc trở về thủ, hóa thành 12 thanh phi đao màu đỏ, nên kích đánh tới cự hình hỏa cầu. Hắn tế ra một mặt tấm thuẫn màu đỏ, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Ung ung tiếng vang, 12 thanh phi đao màu đỏ đánh tan số lớn cự hình hỏa cầu, bất quá cự hình hỏa cầu số lượng thực sự nhiều lắm, có không ít cự hình hỏa cầu đện ở tấm thuẫn màu đỏ phía trên. Kèm theo một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm bao phủ lại Nô Kiêu thân ảnh. Số lớn cự hình hỏa cầu đập tới, một bộ muốn đem Nô Kiêu đánh chết bộ dáng. Dừng tay, ta nhận thua. Nô Kiêu thanh âm dồn dập từ trong biển lửa truyền ra. Dẫn hắn rời đi a. Lời này vừa ra, cự hình hỏa cầu đều tiêu thất, màn sáng màu đỏ tan đi. Liệt diễm tan đi, Nô Kiêu nằm ở một cái khói đen bốc lên trong hố to, mặt không huyết sắc, tấm vẫn màu đỏ trải rộng vết rách, linh quang ảm đạm. Nô Kiêu lại chống đỡ tiếp, chắc chắn phải chết. Một cái thần binh tông đệ tử ngự khí từ trên trời giáng xuống, mang theo Nô Kiêu rời khỏi nơi này. Rất nhiều người dự thi vượt quan thất bại, bị thần binh tông đệ tử mang rời khỏi thí luyện phong. Mấy ngàn tên trúc cơ tu sĩ đứng tại thanh sắt trên thềm đá, bọn hắn vẫn chưa từ bên trong huyễn cảnh tránh thoát, Trần Lỗi cũng tại bên trong. Một lát sau, Trần Lỗi ánh mắt khôi phục tỉnh táo, hướng về hai bên nhìn một cái. Sư đệ cùng thượng quan sư muội đi vượt quan sao? Trần Lỗi lẩm bẩm. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhanh chân đi về phía trước. Xuyên qua thanh sắt thềm đá, Trần Lỗi đi vào một đầu đường nhỏ, mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, che mất thân ảnh của hắn. Một chỗ gò đất, một đầu màu trắng giao long cùng một đầu thanh sắc giao long chính tại công kích Lý Hạo cùng thượng quan Ngự Thủy. Màu trắng giao long miệng phun màu trắng băng truy, thanh sắc giao long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đạo cự hình phong nhận. Một cái lam sắc dù nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo lam sắc màn nước bảo vệ bọn hắn. Màu trắng băng truy cùng cự hình phong nhận đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước tạo nên một hồi gợn sóng. Hai đầu giao long cũng là nhị giai hậu kỳ, cẩn thận quan sát, bọn chúng là hư thể, cũng không phải là thực thể. Nhất kích không thành, hai đầu giao long nhào tới. Lý Hạo đội vàng tế ra Kim Thiền Châu, pháp quyết thúc dục, Kim Thiền Châu lập tức phóng ra chói mắt kim quang, hóa thành một cái tử đồng kim tiền. Tử đồng kim tiền phát ra từng tiếng triệt vang dội tiếng bét đều, hai đầu giao long cơ thể run lên, đột nhiên ngừng lại. Trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch bay vụt mà đến, lần lượt đập vào hai đầu giao trên thân long, truyền ra một hồi trầm đục. Một đạo như ẩn như hiện kim quang bay vụt mà đến, chui vào màu trắng giao long mắt trái, từ sau nào trước bay ra. Màu trắng giao long hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, kim sắc phi châm thẳng đến thanh sắc giao long mà đi. Thanh sắc giao long chính muốn thi pháp ngăn cản, lại là một tiếng vẹt đều vang lên, phản ứng của nó chậm lại, kim sắc phi châm xuyên thủng mắt phải của nó. Thanh sắc giao long phát ra một tiếng thê lương long tiếng rên, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, phía trước hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một đầu kim sắc thềm đá vừa hiện mà ra. Các ngươi xông qua thí luyện phòng, chúc mừng các ngươi, theo kim sắc thềm đá đến đây đi. Nghe xong lời này, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy không hẹn mà cùng thở dài một hơi, hướng về kim sắc thềm đá đi đến. Đi đến phần cuối, bọn hắn xuất hiện ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường, mấy chục tên thần binh tông đệ tử tụ tập ở đây, Trần Tuyết Vi cũng tại bên trong. Chúc mừng a, Lý Đạo Hữu, thượng quan tiên tử, các ngươi là nhanh nhất xông qua thí luyện phong. Trần Tuyết Vi mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Nàng biết rõ thí luyện phong trận pháp cơ quan rất khó giải quyết, vạn bạn không nghĩ tới, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy nhanh nhất xông qua thí luyện phong. Trần phu nhân, lúc nào tham gia vòng tiếp theo tỷ thí? Qua mấy ngày a? Đến lúc đó sẽ có thông tri, đúng, đây là vòng tiếp theo dự thi lệnh bài, các ngươi cất kỹ. Trần Tuyết Vi lấy ra hai cái hình vuông kim sắc lệnh bài, đưa cho Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài chính mặt viết nhất chữ. Thần binh tông đệ tử chấp sự ghi chép lại Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thành tích, để cho bọn hắn rời khỏi nơi này. Tô Bác Kiều đứng tại một chỗ gò đất, thần sắc nghiêm trọng. Một tiếng đinh thái nhức óc long tiếng rên vang lên, một đầu thể hình to lớn màu trắng giao long vừa hiện mà ra, màu trắng giao long là hư thể. Xông qua cửa này liền có thể thông quan. Tiếng nói vừa ra, màu trắng giao long ngửa mặt lên trời thét dài, bầu trời đột nhiên bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, hàn phong từng trận. Màu trắng đông tuyết còn chưa rơi xuống đất, hóa thành một cái mai vô cùng sắc bén màu trắng băng truy, thẳng đến Tô Bác Kiều mà đến. Tô Bác Kiều phản ứng rất nhanh, tế ra một mặt tấm thuẫn màu đỏ ngăn tại trước người. Dây đặc màu trắng băng truy lần lượt đánh vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, tấm thuẫn màu đỏ đùng đưa kịch liệt. Tô Bác Kiều hé miệng, một đoàn thanh sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một bàn tay lớn nhỏ thanh sắc hỏa điểu, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Thanh sắc hỏa điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, nào về phía màu trắng giao long. Màu trắng giao long cảm nhận được thanh sắc hỏa điểu tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, chính muốn tránh đi, hai đầu thô to thanh sắc xiển xích từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy thân thể của nó. Màu trắng giao long kịch liệt giãy giụa, một có thể tránh thoát thanh sắc xích sắt gò bó. Nhân cơ hội này, thanh sắc hỏa điểu đụng vào bạch sắc giao trên thân long. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ thanh sắc hỏa diễm che mất màu trắng giao long cơ thể, nó thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Chín đạo hồng quang bắn nhanh mà đến, chui vào cặp mắt của nó, từ sau nao trước bay ra. Màu trắng giao long cơ thể run lên, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một đầu kim sắc thềm đá xuất hiện tại Tô Bắc Kiều trước người. Ngươi đã xông qua thí luyện phòng, đến đây đi. Tô Bắc Kiều mặt mũi tràn đầy tự hào, thu hồi pháp khí cùng linh diễm, hướng về kim sắc thềm đá đi đến. Khi hắn đi tới đá xanh quảng trường, Trần Tuyết Vi mở miệng chào hỏi, "Chúc mừng a, Tô đạo hữu, ta là vị thứ nhất xông qua thí luyện phong người dự thi a." Tô Bác Tiểu mặt mũi tràn đầy tự tin. Dù là có nhị giai linh diễm tương trợ, hắn cũng hao phí một đoạn thời gian, lúc này mới xông qua thí luyện phong. "Không phải, Thanh Dương môn Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy nhanh nhất xông qua thí luyện phong, ngươi là người thứ ba." Trần Tuyết Vi đúng sự thật nói. "Thanh Dương môn Lý Hạo?" Tô Bác Tiểu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Hạo chẳng những tinh thông luyện khí chi thuật, thực lực mạnh như vậy. "Chính là, Tô đạo hữu, đây là ngươi tham gia vòng tiếp theo tỷ thí chứng tử, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi." Trần Tuyết Vi lấy ra một cái hình vuông kim sắc lệnh bài, đưa cho Tô Bác Kiều. Tô Bác Kiều thu hồi kim sắc lệnh bài, rời khỏi nơi này. Lần lượt có người xông qua thí luyện phòng, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy nhanh nhất xông qua thí luyện phòng tin tức cũng truyền ra. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trong thời gian ngắn nhất xông qua thí luyện phòng. Tô Bác Kiều đâu? Mục Nhất Giang trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Tham gia đấu võ trúc cơ tu sĩ nhiều đến trên vạn người, trúc cơ đại viên mãn số lượng cũng không ít. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chỉ là trúc cơ trung kỳ, thế mà nhanh nhất xông qua thí luyện phòng, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Tô Bác Kiều đứng hàng đệ tam, tộc nhân của chúng ta toàn bộ bị đào thải. Mục Vân Hách thở dài nói, xem ra Thanh Dương môn ra một cái hạt giống tốt, tuyệt đối không thể để cho kẻ này trưởng thành. Mục Nhất Giang nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Mục gia là nhất không hy vọng nhìn thấy Thanh Dương môn xuất hiện nhân tài ưu tú, Lý Hạo biểu hiện chói sáng, tự nhiên trở thành Mục gia cao tầng cái đinh trong mắt. Bên trong phường thị không dễ động thủ, chỉ có thể tìm cơ hội. Mục Vân Hách mặt lộ vẻ khó xử. Mục Nhất Giang gật gật đầu, can dặn bài câu, để cho Mục Vân Hách lui xuống. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trước hết nhất xông qua thí luyện phòng. Thực lực mạnh như vậy, Lý Tuyết Cần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ có man lực, không có cách nào nhanh như vậy xông qua thí luyện phòng. Đừng quên, Lý Hạo là trận pháp sư, hắn biết rõ nhị giai trận pháp đặc tính, phá trận tốc độ nhanh một chút cũng rất chính thường. Dương Sâm xem thường, rất nhiều trận pháp sư xông thí luyện phong đều bị đào thải, ta không có đoán sai, Lý Hạo hẳn là tu luyện hỏa nhãn kim tình đồng, Thanh Dương môn cái môn này đồng thuật rất lợi hại, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần kim tình thú nội đan luyện đan phụ trợ tu luyện, cao giai kim tình thú rất hiếm thấy. Dương Sâm gật gật đầu, Lý Hạo tại luyện khí kỳ xông qua tứ hải cung, nếu là hắn thu được đấu võ tên thứ nhất, vậy thì có ý tứ. Hy vọng không lớn, Tô Bắc Tiểu, Lưu Vũ, Hoàng Phụ Thiến, Triệu Ngọc Linh, Công Tôn Phỉ đám người thực lực rất mạnh, Lý Hạo chỉ có chút cơ trung kỳ, muốn đánh bại bọn hắn rất khó khăn. Lý Tuyết Cần khách quan nói. Nói thì nói thế, ta còn thực sự hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Dương Sâm vừa cười vừa nói. Thanh Dương Viên, Nô Viễn, Hàn Doanh, Nam Cung Tĩnh ngồi ở một tòa thanh sắt thạch đỉnh bên trong, vẻ mặt tươi cười. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng ở một bên. Các ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, vì chúng ta Thanh Dương môn làm vẻ vang. Nô Viễn tán dương. Đúng vậy a. Một chút hảo hữu vừa rồi liên hệ ta, bọn hắn đều tán dương Lý Sư Điệt cùng Thượng Quan Sư Điệt. Nam Cung Tĩnh vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải là Lý Sư Minh nắm giữ hỏa nhãn kim tình đồng, chúng ta sợ rằng phải té ở cơ quan trận pháp phía dưới. Thượng quan sư muội linh cầm linh thú cũng rất lợi hại, không có nàng hỗ trợ, chúng ta không có cách nào lấy được thành tích khá như vậy. Hai người các ngươi không cần lẫn nhau tán dương, trước mắt chỉ là đi qua vòng thứ nhất, nếu có thể thu được một cái thứ tự tốt, trở về tông môn, ta cho các ngươi thành công. Hàn Doanh hứa hẹn. Căn cứ vào Thanh Dương môn thứ 320 đầu môn quy, Thanh Dương môn đệ tử ở phía ngoài thế lực cử hành khánh điện, pháp hội phía trên thu được thành tích tốt, vì Thanh Dương môn làm mẹ bằng, có thể thu được ban thưởng, thành tích càng tốt, ban thưởng càng phong phú. Lý Hạo, đem thiên diễm kích giao cho vi sư giúp ngươi luyện vào một chút thiết tinh. Để thăng uy lực. Nhược Thủy, cái này thanh giao kỳ luyện vào nhị giai hậu kỳ thanh giao tinh hồn, có thể hóa hình công kích địch nhân, đưa cho ngươi, biểu hiện tốt một chút. Hàn Doanh lấy ra một cây thanh quang lưu chuyển không ngừng cờ phướn, đưa cho Thượng quan Nhược Thủy. Đệ tử không chịu thua kém, bọn hắn làm sư phụ cũng không thể hẹn hỏi. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy chăm miệng một lời nói. Lý Hạo lấy ra thiên diễm kích đưa cho Ngô Viễn, Thượng quan Nhược Thủy tiếp nhận thanh giao kỳ. Các ngươi trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, hy vọng các ngươi có thể thu được một cái thứ tự tốt. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đáp ứng, quay người rời đi. Lý Sư Điệt cùng Thượng quan Sư Điệt tu vi vẫn thấp một điểm, muốn thu được một cái thứ tự tốt cũng không dễ dàng. Nam Cung Tĩnh phân tích nói. Nô Viễn gật gật đầu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, bọn hắn tại vòng thứ nhất có thể lấy được tốt như vậy thứ tự, đã rất tốt. Chương 195 đấu võ chương 195 đấu võ Xích Lân Viên Tô gia tử đệ tại Chu Tức Phường thị trưởng cư điệp. Lý Hạo hẳn là tu luyện hỏa nhãn kim tình đồng, có thể nhẹ nhõm tìm được trận nhãn cơ quan cả bấy. Một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân phân tích nói. Tuyết Giao lão tổ, hỏa nhãn kim tình đồng so với Tô gia chúng ta Xích Lân chân đồng như thế nào? Tô Bác Tiểu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này hai môn đồng thuật thiên về điểm không giống nhau, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng am hiểu tìm kiếm trận nhãn, cơ quan cả bẫy, Xích Lân Chân Đồng chủ yếu là đả thương địch thủ. Theo ta được biết, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng cần kim tình thú nội đan luyện chế Hỏa Nhãn Kim Tình đan phụ trợ tu luyện, cao giai kim tình thú rất ít gặp, tu luyện độ khó không nhỏ, Thanh Dương môn nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Ngươi giao hảo Lý Hạo, kẻ này tiềm lực không nhỏ, Tô Tuyết giao dặn dò. Thanh Dương môn truyền thừa lâu đời, xuất hiện qua không thiếu thần thông quảng đại đệ tử, một chút đại uy lực thần thông bí thuật mọi người đều biết. Là Tuyết Giao lão tổ. Tô Bác Tiểu miệng đầy đáp ứng. Ô Phật Viên, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng chẳng những có thể tìm kiếm trận nhãn, xem thấu huyền thuật, còn có thể đả thương địch thủ. Hoàng Phủ Thiến trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng tu luyện tới cao giai mới có thể gây tổn thương cho địch, ta tại một bản cổ tịch nhìn qua liên quan ghi chép, hơn 2000 năm trước, Thanh Dương môn lớn trưởng lão bằng vào Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng đã thương nặng Đông Hải một trong thập đại tán tu Ô Cưu đạo nhân, từ đây Ô Cưu đạo nhân không còn lộ diện, bất quá Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng tu luyện tới cao giai, cần cao giai kim tình thú nội đan luyện chế Hỏa Nhãn Kim Tình đan tu luyện độ khó rất cao, cao giai kim tình thú rất ít gặp. Một cái thật cao gầy theo áo trắng nam tử chậm rãi nói. Hoàng phủ Thiến mặt lộ vẻ khâm phục, cảm khái nói, khó trách Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy nhanh như vậy xông qua thí luyện phòng, thì ra hắn nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng. Chỉ dựa vào Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, bọn hắn không có nhanh như vậy xông qua thí luyện phòng, thực lực của bọn hắn không giống như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ yếu, đáng giá ngươi kết giao. Áo trắng nam tử đề nghị. Hoàng phủ Thiến gật gật đầu, ta biết rõ làm sao làm, Lâm sư thúc. Áo trắng nam tử lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo tục tầng thanh âm nam tử vang lên, Văn Tu Minh, nghe nói ngươi cũng tại Chu Tức Phường thị, thuận tiện hay không tới một chuyến nghe hải lâu, ta có chút bản sự tìm ngươi. Thuận tiện, ta bây giờ liền đi qua. Lâm Văn Tu đáp ứng, thu hồi đưa tin bản, đứng dậy rời đi. Thời gian 7 ngày đi qua. Một ngày này sắc trời mời vừa hừng sáng, mấy bạn tên tu sĩ tụ tập ở một tòa rộng lớn đá xanh quảng trường có 50 tọa đá xanh lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có khắc số thứ tự. Đại chủ tịch, Âu Dương Đồng Đồng, Trần Đao cùng Hoàng Long ngồi ở trên ghế. Hết thảy có 83 người thông qua vòng thứ nhất, 22 rút thăm quyết đấu, bây giờ cho mời người dự thi lên đài rút thăm, rút đến trống không ký trực tiếp tấn nhập vòng tiếp theo. Tiếng nói vừa ra, 10 tên thần binh tông đệ tử đi tới, bọn hắn tay trên đều cầm một cái thanh sắc ngọc đồng, mỗi cái ngọc đồng bên trong đều có nhiều chi ngân sắc ngọc ký, có khác số thứ tự một mặt tại ngọc đồng nội bộ. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Lưu Vũ mấy người 83 tên tu sĩ đi tới, tất cả rút ra một chi ngân sắc ngọc ký. Lý Hạo rút được trống không ký, trực tiếp tấn nhập vòng tiếp theo. Thượng Quan Nhược Thủy rút được số tăng ký. Thì người dự thi đi đến tương ứng trên lôi đài, không ưng thuận tử thủ, người vi phạm hết thể nghiêm trị. Thượng Quan Nhược Thủy, Hoàng Phủ Thiến bọn người nhao nhao đi đến tương ứng lôi đài. Thượng Quan Nhược Thủy đối thủ là một cái thật cao gầy keo thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam có chút cơ hậu kỳ tu vi. 41 tọa đá xanh lôi đài đều bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại, mỗi tòa lôi đài đều trang bị một người trọng tài. Tại hạ Trần Phong Thu, thỉnh Thượng Quan Tiên Tử chỉ giáo. Thanh niên áo lam ôn quyền nói, âm thanh to. Thượng Quan Nhược Thủy, bắt đầu thí. Trần Đao đại thanh tuyên truyền đạo. Tiếng nói vừa ra, chúng tu sĩ nhao nhao ra tay công kích đối thủ. Thượng Quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, hư không sáng lên số lớn màu đỏ ánh lửa, hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm tử thạch. Lưu tinh hỏa vũ thuật. Trần Được Mùa sắc mặt căng thẳng, treo ở ngực lam sắc ngọc bội sáng lên một đạo lam quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Hắn lại tế ra một mặt lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch bay vụt mà đến, nện ở lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn đung đưa kịch liệt. Hai quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía Trần Phong Thu. Trần Được Mùa tay phải giương lên, chín chuôi dài khoảng 3 thước phi kiếm màu xanh lam bắn ra. Một hồi chói hai kiếm minh băng lên, một mảng lớn sắc bén vô cùng màu lam kiếm khí bao phủ mà ra, đem hai quả cự hình hỏa cầu chém nát bấy. Chín chuôi phi kiếm màu xanh lam một cái xoay quanh, thẳng đến Thượng Quan Nhược Thủy mà đi. Thượng Quan Nhược Thủy tay áo lắc một cái, chín chuôi dài hơn thước phi đao màu đỏ bắn ra, nên đón tiếp lấy. Trần Phong Thu lạnh rên một tiếng, pháp quyết thúc dục, chín chuôi phi kiếm màu xanh lam đồng thời truyền ra từng tiếng triệt vang dội kiếm minh, cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng lam sắc cự kiếm, chém về phía Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng Quan Nhược Thủy bắt chước làm theo, thôi động chín chuôi phi đao màu đỏ hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu đỏ cự nhận, đón lấy lam sắc cự kiếm. Màu đỏ cự nhận cùng lam sắc cự kiếm chạm vào nhau, vang lửa khắp nơi, màu đỏ cự nhận bay ngược ra ngoài, tại nửa đường hóa thành chín chuôi phi đao màu đỏ, tia sáng ảm đạm, lam sắc cự kiếm thẳng đến Thượng Quan Nhược Thủy mà đi. Thượng Quan Nhược Thủy tay phải giương lên, một quả lớn chừng quả trứng gà huyết sắc viên châu bắn ra. Vế huyết châu, chuyên ô pháp khí. Trần Phong Thu trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng điều khiển lam sắc cự kiếm tránh đi, lại là trễ. Một tiếng vang thật lớn, vế huyết châu vỡ ra. Một đoàn cực lớn huyết quang phóng lên trời, che mất lam sắc cự kiếm. Huyết quang tán đi, màu lam cự kiếm quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ, một bộ linh tính mất hết bộ dáng. Chín chuôi phi đao màu đỏ bắn nhanh mà đến, lần lượt bổ vào lam sắc cự kiếm phía trên. Một hồi khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên sau, lam sắc cự kiếm bay ngược ra ngoài, tại nửa đường hóa thành chín chuôi linh quang ảm đạm phi kiếm màu xanh lam. Trần Phong Thu chau mày, với huyết châu chuyên ô pháp khí, hắn chỉ có thể một lần nữa đổi một bộ pháp khí. Đúng lúc này, một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc thiểm điện bắn nhanh mà đến, cùng lúc đó Nam viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía Trần Phong Thu. Trần Được Mùa tay phải giương lên, một cái dài khoảng 2 thước lam sắc đoạn kiếm xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, một mảng lớn lăng lệ màu lam kiếm khí bao phủ mà ra, đánh tan đánh tới cự hình hỏa cầu cùng kim sắc thiểm điện. Trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch đâm đầu vào bay tới, bị lam sắc tấm chắn chặn. Lôi đài đột nhiên bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, số lớn đông tuyết hóa thành một cái mai màu trắng băng truy, từ Trần Phong Thu sau lưng đánh tới. Trần Phong Thu tế ra trong tay phi kiếm màu xanh lam, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, đánh tan đánh tới màu trắng băng truy. Một đạo màu đỏ sóng âm từ trên trời giáng xuống, cấp tốc lướt qua lam sắc màn nước tạo nên một hồi gợn sóng, bình yên vô sự. Hai cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điệu bay nhào mà đến, đâm vào lam sắc màn nước phía trên, lần lượt vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm che mất lam sắc màn nước. Một đạo như ẩn như hiện kim quang bay vụt mà đến, đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái. Trần Phong Thu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây nếu là sinh tử đấu, hắn đã mất mạng. Thượng Quan Nhược Thủy chiến thắng. Trọng tài đại thanh tuyên truyền đạo. Đa tạ, Trần đạo hữu. Thượng Quan Nhược Thủy vẫy tay một cái, kim quang một cái xoay quanh, chui vào trong ống tay áo của nàng. Thượng quan tiên tử đem hai môn nhị giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, còn có linh cầm linh thú trợ trận, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Trần Phong thu ôm quyền nói, thức thời đi xuống lôi đài. Màn ánh sáng màu xanh tán đi, thượng quan Nhược Thủy thu hồi linh cầm linh thú, hướng về Lý Hạo đi tới. Chúc mừng a, thượng quan sư muội. Thượng quan Nhược Thủy cười gật gật đầu, hy vọng có thể tấn nhập 30 người đứng đầu. Lúc này, đại bộ phận tỷ thí đều kết thúc. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy nhìn về phía số 15 lôi đài. Công Tôn Phỉ trong mày, băng dao bị một cỗ thanh sắc hỏa diễm che mất, phát ra một hồi gào thét thảm thiết âm thanh. Tô Bác Kiều trên thân che đậy một đạo màn ánh sáng màu xanh cùng một đạo màn ánh sáng màu vàng, 27 đem phi đao màu vàng nóng chính tại công kích một cái thể hình to lớn thanh phong chuẩn, trên mặt đất tán lạc một chút kim cương trùng thi thể. Tô Bác Kiều trên thân che đậy một đạo dày đặc ngũ sắc màn sáng, thần sắc bình tĩnh. Công Tôn Phỉ không nghĩ tới đối đầu Tô Bác Kiều, phổ thông hỏa diễm không làm gì được băng dao, nhị giai linh diễm cũng không đồng dạng. Một tiếng thê thảm tiếng chim hót vang lên, thanh phong chuẩn từ trên cao rơi xuống, cơ thể một phân thành hai. 27 thanh phi đao màu vàng nóng hợp làm một thể, chém về phía Công Tôn Phỉ. Ta nhận thua, Tô đạo hữu, thu hồi ngươi linh diễm. Nàng linh trùng linh cầm bị giết, tiếp tục đánh xuống, băng dao cũng có rơi xuống phong hiểm, vẫn là sớm chịu thua tốt hơn. Tô Bác Kiều gật gật đầu, tay áo hướng băng dao lắp một cái, băng dao bên ngoài thân thanh sắc hỏa diễm ngưng kết thành một cái thanh sắc hỏa điểu, bay trở về Tô Bác Kiều bên cạnh. Tô Bác Kiều chiến thắng. Công Tôn Phỉ đem băng dao thu hồi linh thú túi, nhảy xuống đá xanh lôi đài. Đáng tiếc, Công Tôn tiên tử có nhị giai băng dao, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới đối thủ Tô đạo hữu. Ai nói không phải thì sao? Nhị giai linh diễm khắc chế băng dao, đổi lại đạo hữu khác, chắc chắn không phải Công Tôn tiên tử đối thủ, chỉ có thể nói Công Tôn tiên tử vận khí không tốt. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Thanh Dương môn Lý đạo hữu rút đến chống không khí, trực tiếp tấn nhập vòng tiếp theo, cái này vận khí cũng là không có ai. Nửa khắc đồng hồ không đến, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, 41 tên người dự thi bị đào thải, còn lại 42 tên người dự thi tiếp tục rút tham tỷ thí. Lý Hạo rút được số 2 ký, đối thủ của hắn là một tên trung đẳng bóc người thanh sam thanh niên. Thiên Kiếm Tông Vương Bách, xin chỉ giáo. Thanh sam thanh niên báo bên trên tính danh. Vương Bách có chút cơ hậu kỳ tu vi, so Lý Hạo cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Tỷ thí ngay từ đầu, Lý Hạo hai tay cùng dương, hai quả to bằng dàn phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía Vương Bách. Vương Bách tay háo lắp một cái, 12 thanh thanh quang lóe lên phi kiếm bắn ra, mỗi một chiếc cũng là cực phẩm pháp khí. Hán kiếm quyết thúc dục, 12 thanh phi kiếm màu xanh đồng thời truyền ra từng tiếng triệt vang dội kiếm minh, tất cả thả ra một đạo sắc bén thanh sắc kiếm quang, 12 đạo thanh sắc kiếm quang hợp làm một thể, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng kình thiên kiếm quang. Kình thiên kiếm quang thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đem hai quả cự hình hỏa cầu chém nát bấy. Vương Bách trước ngực thanh sắc ngọc bội sáng lên một đạo thanh quang, một đạo màn ánh sáng màu xanh bảo vệ toàn thân hắn. Hắn lại đi trên thân chụp một tấm huyền quy phủ, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng nổi lên, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài có một cái rùa đen đồ án. Lý Hạo sử dụng thiên diễm kích, đón lấy kình thiên kiếm quang. Lô Viễn luyện vào không thiếu tài liệu, đem thiên diễm kích tấn thăng làm cực phẩm pháp khí, lưới đao chỗ luyện vào một khối nhỏ thiết tinh, uy lực đại tăng. Thiên diễm kích nhẹ nhõm đánh tan kình thiên kiếm quang, thẳng đến Vương Bách mà đi. Vương Bách kiếm quyết vừa bấm, 12 thanh phi kiếm màu xanh trong nháy mắt hợp làm một thể. Hóa thành một cái thanh quang lóe lên kình thiên cự kiếm, cùng thiên diễm kích chạm vào nhau. Khẽ một tiếng, kình thiên cự kiếm bay ngược ra ngoài, tại nửa đường hóa thành 12 thanh phi kiếm màu xanh. Ngươi pháp khí luyện vào tam giai luyện khí tài liệu. Vương Bách kinh ngạc nói, thiên diễm kích chắc chắn luyện vào tam giai luyện khí tài liệu, dù là số lượng rất ít, uy lực cũng không phải cực phẩm pháp khí có thể ngăn cản. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thiên diễm kích hướng hắn bổ tới. Vương Bách cảm giác có người cầm côn đồng đánh đầu của hắn, đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững. Thần thức công kích. Vương Bách cảm thấy không ổn. Thiên diễm kích bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng giống như giấy, trong nháy mắt phá toái, màn ánh sáng màu xanh cũng ngăn không được thiên diễm kích ngừng lại, lưỡi đao khoảng cách Vương Bách đầu chỉ có tấc hơn xa. Lý Hạo chiến thắng. Đa tạ, Vương đạo hữu. Lý Hạo ôm quyền nói, chúc mừng Lý đạo hữu tấn nhập 30 người đứng đầu, hy vọng vòng tiếp theo ngươi có thể đối đầu anh ta. Vương Bách nói xong lời này, thu hồi phi kiếm, đi xuống lôi đài. Lý Hạo hướng về số 9 lôi đài nhìn lại, thượng quan Nhược Thủy từ số 9 lôi đài đi xuống, một cái ngũ quan cùng Vương Bách có chút tương tự kim sam nam tử đứng tại số 9 trên lôi đài. Kim Sam Nam Tử khí tức so Vương Bách mạnh hơn mấy phần, có chút cơ đại viên mãn tu vi. Lý Sư Minh, Vương Minh phi kiếm luyện vào thiết tinh, ta không phải là đối thủ của hắn. Nàng và Vương Minh chênh lệch quá xa, cũng may nàng tự biết mình, không có thả ra tứ xí hỏa nha cùng Bích Thủy Kim Lân thú trợ trận, bằng không bọn chúng khả năng bị Vương Minh giết chết. Không có việc gì, ngươi còn có thể cạnh tranh 30 người đứng đầu. Lý Hạo an ủi. Vòng tỷ thí này kết thúc, có 21 tên người dự thi bị đào thải, người đào thải sẽ tiếp tục rút thăm tỷ thí, tuyển ra 21 tên đến 30 tên. Lý Hạo hướng về số 11 lôi đài nhìn lại. Trần Lỗi chính tại cùng Hoàng Phủ Thiên đấu pháp, ô vượng trên lôi đài khoảng không xoay quanh không ngừng, thỉnh thoảng phun ra từng đạo màu đen hỏa diễm, công kích Trần Lỗi. Ngoại trừ ô vượng, Hoàng Phủ Thiên còn điều khiển mấy ngàn con hàn tinh con kiến hóa thành một chi trường thương màu trắng, công kích Trần Lỗi. Trần Lỗi tự hiểu không địch lại, trung thực chịu thua. Nửa khắc đồng hồ sau, cái này luận tỷ thí kết thúc, Lý Hạo, Lưu Vũ chờ 21 tên trúc cơ tu sĩ tiếp tục rút thăm tỷ thí. Lý Hạo vận khí rất tốt, lần nữa rút được chống không khí, trực tiếp tấn nhập vòng tiếp theo. Tô Bác Kiều đối thủ là Từ Tinh Nhã, có nhị giai linh diễm tương trợ. Lại thêm 27 kiện bộ cực phẩm pháp khí, Từ Tình Nhã cũng không phải Tô Bắc Kiều đối thủ, thua trận. Thượng quan Nhược Thủy đối thủ là Vương Bách, thi triển lưu tinh hỏa vũ thuật cùng hỏa điều thuật công kích Vương Bách, lại thêm tứ xí hỏa nha cùng Bích Thủy Kim Lân thú trợ rút, Vương Bách đứng đối có chút bối rối, bị Thượng quan Nhược Thủy bắt được cơ hội, điều khiển càn hâm châm phá Vương Bách phòng ngự, đạt được thắng lợi. Vòng tỉ thí này kết thúc, Lý Hạo, Lưu Vũ, Tô Bắc Kiều, Hoàng Phụ Thiến, Triệu Ngọc Linh, Tây Môn Hổ, Thi Thiên Hổ, Tư Đồ Loan Loan, Vương Minh, Nam Cung Hồng cùng Tô Bắc Viện tấn nhập vòng tiếp theo, Lý Hạo tu vi thấp nhất. 11 người tỉ thí thế nào? Nếu như vẫn là rút thăm tỉ thí, lại rút đến chống không khí trở thành liệt đệ lục. Tô Bắc Viện lông mày nhíu một cái. Nàng là đường muội Tô Bắc Kiều, có chút cơ hậu kỳ tu vi, tinh thông đao pháp. Lý Tiểu Hữu, ngươi lựa chọn một người cùng ngươi tỉ thí, người nào thắng ai tấn nhập trước 10? Âu Dương Đồng Đồng mở miệng nói ra. Chương 196 thấy tốt thì ngưng, chương 196 thấy tốt thì ngưng tiếng nói vừa ra, Lưu Vũ, Tư Đồ Loan Loan 10 người nhao nhao nhìn về phía Lý Hạo, thần sắc khác nhau. Nô Viện trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Tô Bắc Viện, ôn bình nói, còn xin Tô tiên tử chỉ giáo. Sư đệ, Tô tiên tử thúc đẩy cái thanh kia trường đao màu vàng nóng hẳn là luyện vào tam giai luyện khí tài liệu, nguyên bộ cực phẩm pháp khí cũng ngăn không được, ngươi cẩn thận một chút. Trần Lôi cho Lý Hạo truyền âm. Tô Bắc Viện lông mày nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, "Tốt, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Lý đạo hữu thần thông." Lý Hạo cùng Tô Bắc Viện đứng ở một tòa đá xanh trên lôi đài, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại cả tòa lôi đài. Trong tai tiếng nói vừa ra, Lý Hạo hai tay cùng dương, hai quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, mang theo kinh người nhiệt độ cao đập về phía Tô Bắc Viện. Tô Bắc Viện phản ứng rất nhanh, thế ra một tấm trăm kiếm phủ, hóa thành trên trăm thanh vô cùng sắc bén kiếm nhỏ màu vàng kim, nên đón tiếp lấy. Tay phải của nàng một lần, kim quang lóe lên, một cái dài khoảng 2 thước kim sắc loan đao xuất hiện trên tay, trên chuôi đao khắc lấy một cái kim sắc trang khuyết đồ án. Cực phẩm pháp khí kim nguyệt đao, luyện vào một khối nhỏ kim tinh, uy lực so nguyên bộ cực phẩm pháp khí còn cường đại hơn. Tô Bắc Viện vung đao hướng về hư không nhất trạm, một đạo cực lớn kim sắc đao quang bao phủ mà ra, thẳng đến Lý Hạo mà đi. Dây đặc phi kiếm màu vàng nóng đánh tan hai quả cự hình hỏa cầu, bị Lý Hạo huy động thiên diễm kích đều đỡ được. Kim sắc đao quang cùng thiên diễm kích chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi với đá, cái trước trong nháy mắt phá toái. Lý Hạo tế ra kim tiền châu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim tiền châu lập tức phóng ra chói mắt kim quang, hóa thành một cái tử đồng kim tiền, tử đồng kim tiền há mồm phát ra từng tiếng triệt vang rội tiếng bẹt đều. Tô Bắc Viện treo ở bên hông một cái thanh sắc ngọc bội sáng lên một đạo thanh quang, một đạo màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bảo vệ nàng toàn thân, không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Thần thức công kích. Tô Bắc Viện lạnh rên một tiếng, tay phải giương lên, một kiện lớn chừng bàn tay kim sắc chung nhỏ bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc chung nhỏ lập tức kim quang đại phóng, ken từng tiếng triệt vang rội tiếng chung vang lên. Cực phẩm pháp khí kim hoàng chung, thần thức công kích. Lý Hạo trước ngực thanh huỳnh khóa phóng ra một đạo màn ánh sáng màu xanh, bảo hộ Lý Hạo không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Song phương đều có nhằm vào thần thức pháp khí công kích cùng phòng ngự pháp khí, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Bắc Viện tay phải giương lên, kim nguyệt đao rời khỏi tay, thẳng đến Lý Hạo mà đi. Lý Hạo không dám kinh thị, đội vàng huy động thiên diễm kích nên đón tiếp lấy. Thiên diễm kích cùng kim nguyệt đao chạm vào nhau, vang lửa khắp nơi, truyền ra một tiếng kim loại chạm vào nhau âm thanh, kim nguyệt đao bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, Tô Bắc Viện tay áo lắc một cái, năm viên long mắt to tiểu kim sắc viên châu bắn ra, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Nàng pháp quyết thúc dục, năm viên kim sắc viên châu lập tức phóng ra chói mắt kim quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại nàng toàn thân. Bộ này cực phẩm pháp khí kim huyền châu luyện vào một khối nhỏ kim huyền ngọc, phòng ngự lực đặc biệt mạnh. Kim huyền ngọc là tam giai luyện khí tài liệu, chủ yếu dùng để luyện chế phòng ngự pháp bảo. Tô Bắc Viện là Tô gia hạch tâm tộc nhân, thúc đẩy pháp khí không phải bình thường. Nàng tay lấy ra kim quang lóe lên phụ triện mặt ngoài có một cái phi đao đồ án. Phù bảo kim phần đao. Tô Bắc Viện cao hơn Lý Hạo một cái tiểu cảnh giới, nàng muốn phát huy đầy đủ ưu thế của mình. Lấy nàng trúc cơ hậu kỳ tu vi, kích hoạt phù bảo không được bao lâu thời gian. Chỉ cần nàng kích hoạt phù bảo, Lý Hạo thua không nghi ngờ. Kim nguyệt đao phóng ra chói mắt kim quang, lần nữa chém về phía Lý Hạo. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, thế ra thiên diễm kích, đón lấy kim nguyệt đao. Tay phải của hắn giương lên, một tấm dẫn lôi phủ bắn ra, cấp tốc bay đến Tô Bắc Viện trên đỉnh đầu, hóa thành một đoàn cực lớn lôi vân. Một tiếng kinh lôi tiếng vang lên, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, chính xác bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng không lúc nhích tí nào. Lúc này, Tô Bắc Viện trên tay phủ bảo phóng ra chói mắt kim quang, một cái chuôi đao nhảy ra lá bửa, xem ra, không cần bao lâu, nàng liền có thể kích hoạt phù bảo. Xem ra Tô tiên tử sử dụng bộ này cực phẩm pháp khí phòng ngự rất mạnh, Lý đạo hữu là không có phần thắng rồi. Cái này cũng không kỳ quái, Tô tiên tử thế nhưng là Tô gia hạch tâm tử đệ, có thượng hạng cực phẩm pháp khí cũng rất chính thường. Lý đạo hữu dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ, bại bởi Tô tiên tử cũng không tính là gì. Vậy xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không coi trọng Lý Hạo. Đổi lại phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn còn tin tưởng Lý Hạo có thể chiến thắng. Tô Bắc Viện thế nhưng là Tô gia hạch tâm tộc nhân, thực lực viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. À, Lý đạo hữu sử dụng hai cái nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú, hắn sẽ không cho là hai cái nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú có thể phá mất Tô tiên tử phòng ngự à? Xem ra Lý đạo hữu là buông tay đánh cược một lần, bất quá phần thắng rất nhỏ. Lý đạo hữu bại bởi Tô tiên tử, đó cũng là 11 tên, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi đứng hàng thứ 11 cái thành tích này rất khá. Lý Hạo sử dụng một cái cự viên khôi lỗi cùng một cái mãnh hổ khôi lỗi, pháp quyết thúc dục. Cự viên khôi lỗi cùng mãnh hổ khôi lỗi đồng thời hé miệng, trong miệng có từng điểm linh quang hiện lên. Bọn chúng phân biệt bắn ra một đạo thô to chùm tia sáng kim sắc cùng một đạo cô sáng màu xanh, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng không lúc nhích tí nào. Tô Bắc Viện cười khẩy, đừng nói hai cái nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú, liền xem như năm cái nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú, cũng không dễ dàng như vậy đánh tan Kim Huyền Châu phòng ngự. Nửa thanh phi đao màu vàng nóng nhảy ra lá bùa, lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể kích hoạt phù bảo. Kim Nguyệt đao không ngừng cùng thiên diễm kích chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng kim thiết chạm nhau, khó phân cao thấp. Lý Hạo lấy ra thanh giao quyền sáo đeo lên, đem một tấm huyền ảnh phù vãng thân thượng bố, linh quang lóe lên, ba tên Lý Hạo nổi lên, bọn hắn tay trên đều mang theo thanh giao quyền sáo. Bốn tên Lý Hạo hướng về Tô Bắc Viện phóng đi, tại nửa đường không ngừng biến hóa vị trí. Tô Bắc Viện lông mày nhíu chặt, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nàng thân thức cẩn thận liếc nhìn bốn tên Lý Hạo, phát hiện bọn hắn khí tức giống nhau như lúc, căn bản không có cách nào phân rõ thật giả. Lấy nàng bây giờ thần thức, không có cách nào lại điều động nguyên bộ pháp khí công kích Lý Hạo. Nàng tay háo lắc một cái, hai quả thiên lôi tử bắn ra, hướng về hai tên Lý Hạo bay đi. Ung ung tiếng vang, hai quả thiên lôi tử lần lượt vỡ ra, hai đoàn cực lớn ngân sắc lôi quang phóng lên trời, che mất hai tên Lý Hạo. Hai gã khác Lý Hạo vọt tới Tô Bắc Viện hai bên trái phải, trong đó một tên Lý Hạo tay háo giương lên, hai quả thiên lôi tử bắn ra, hướng về Tô Bắc Viện bay đi. Hai tiếng nổ mạnh đi qua, chói mắt ngân sắc lôi quang phóng lên trời, che mất Lý Hạo cùng Tô Bắc Viện, cả tòa lôi đài đùng đưa kịch liệt. Một lát sau, lôi quang tan đi, hiện ra Lý Hạo cùng Tô Bắc Viện thân ảnh. Tô Bắc Viện bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng bể nát, Lý Hạo hưu quyền khoảng cách Tô Bắc Viện đầu chỉ có tấc hơn xa. Hơn phân nửa ngọn phi đao nhảy ra lá bửa, mắt thấy phù bảo liền bị kích hoạt. Lý Hạo chiến thắng. Ta không nhìn lầm chứ? Lý Hạo thế mà thắng. Ngạnh kháng hai quả thiên lôi tử, lại thêm hai cái nhị giai hậu kỳ khôi lỗi thú cùng dẫn lôi phủ, Tô Tiên Tử thua với Lý Đạo Hữu cũng không an. Thiên lôi tử uy lực lớn như vậy, ta cũng muốn lộng hai quả thiên lôi tử phòng thân chúng tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bọn hắn không nghĩ tới Lý Hạo có thể đánh tan Tô Bắc Viện phòng ngự. Tô Bắc Viện hít sâu một hơi, rút về pháp lực, phù bảo tia sáng ảm đạm xuống, hơn phân nửa ngọn phi đao chui trở về lá bùa. Lý Đạo Hữu, chúc mừng ngươi tấn nhập trước 10, nếu như chúng ta đều tấn nhập kết đăng kỳ, đến lúc đó so tài nữa một lần. Tô Bắc Viện mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thanh giao quyền sáo tăng phúc không nhỏ, cực lớn tăng cường Lý Hạo khí lực, lúc này mới phá mất Tô Bắc Viện phòng ngự. Tô Bắc Kiều nhìn về phía Âu Dương Đồng Đồng, khách khí hỏi: "Âu Dương tiền bối, chúng ta 10 người cùng ai luận bàn?" "Các ngươi cùng ta luận bàn, thắng ta, xếp hạng liền cao, nếu là thua ta, chống đỡ thời gian càng dài, xếp hạng càng cao." Thẩm Hâm nhanh chân đi đến lôi đài số 1. "Các ngươi có thể tự làm quyết định xếp hạng, nếu là muốn đạt được hạng cao hơn, có thể cùng ta xếp tại tên thứ nhất, các ngươi không có ý kiến chớ. Ta mới là đệ nhất." Vương Minh lớn tiếng nói. "Ta cũng nghĩ mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đăng kỳ." Tư Đồ Loan Loan mỉm cười. "Ta cũng nghĩ cùng Thẩm đạo hữu luận bàn 1-2." Hoàng phủ Thiến Thiện Thiện nở nụ cười. Tây Môn Hổ bốn người nhao nhao mở miệng, bọn hắn đều nghĩ mượn dùng thất tinh kính xung kích kết đăng kỳ, coi như không địch lại, có thể cùng Thẩm Hâm luận bàn một chút cũng tốt. "Ta bỏ quyền, đứng hàng thứ 10 là được." Lý Hạo bình tĩnh nói. Hắn tự biết mình có thể đánh bại Tô Bắc Viện đã rất tốt, Tô Bắc Kiều, Vương Minh đám người thực lực đều rất mạnh. 10 hạng đầu ban thưởng phong phú, chân quý nhất là mượn dùng thất tinh kính, các phần thưởng, Thanh Dương môn đều có thể cầm ra được, không cần đến Lý Hạo tiếp tục tỉ thí. Hắn tấn nhập trước 10 đã rất tốt, thấy tốt thì ngưng. Nếu như 5 người đứng đầu đều có thể mượn dùng thất tinh kính, Lý Hạo còn có thể liều mạng, đáng tiếc chỉ có một cái danh ngạch, quên đi. Luận bàn nói là chạm đến là thôi, bất quá đao kiếm không có mắt, nộ thương cũng rất có thể. "Sư đệ, ngươi như thế nào không cùng Lưu đạo hữu luận bàn, ngươi lần trước luận bàn không phải thắng Lưu đạo hữu sao?" Hắn thấy, coi như Lý Hạo không có cách nào thu được tên thứ nhất, đánh bại Lưu Vũ liền có thể đứng hàng đệ cửu. Hạng 9 cùng tên thứ 10 không có gì khác biệt, còn nữa, việc quan hệ thất tinh kính, Lưu đạo hữu nhất định sẽ vận dụng đòn sát thủ, lần trước luận bàn là rất lâu sự tình, Lưu đạo hữu không có sử dụng đòn sát thủ. Lúc trước hắn đánh bại Lưu Vũ, không có nghĩa là hắn có thể một mực đánh bại Lưu Vũ. "Hảo, trước tiên từ Tô tiểu hữu bắt đầu đi." Tô Bác Kiều đáp ứng, đi đến lôi đài số 1 phía trên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại cả tòa lôi đài. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Hâm tay áo lắc một cái, 36 thanh hồng quang lưu chuyển không ngừng phi đao bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài 5 trượng màu đỏ cự nhận, chém về phía Tô Bắc Kiều. Bộ pháp khí này luyện vào số lượng không ít thiết tinh, uy lực đặc biệt mạnh, dù là luyện vào Kim Huyền Ngọc Nguyên Bộ phòng ngự pháp khí cũng ngăn không được. Tô Bắc Kiều tay áo lắc một cái, 36 thanh thanh sắc phi đao bắn ra, cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh sắc cự nhận nên đón tiếp lấy. Hắn hé miệng, một đoàn thanh sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một cái thanh sắc hỏa điểu, nhào về phía Thẩm Hâm. Đúng lúc này, Thẩm Hâm tay áo lắc một cái, chín mặt lớn chừng bàn tay huyết sắc tấm gương bắn ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn. Hắn pháp quyết thúc dục, chín mặt huyết sắc tấm gương mặt kính nhau nhau sáng lên một đạo huyết quang, đều bắn ra một đạo huyết sắc hào quang, thẳng đến thanh sắc hỏa điểu mà đi. Tô Bác Kiều pháp quyết thúc dục, thanh sắc hỏa điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, tránh đi huyết sắc hào quang. Màu đỏ cự nhận phóng ra chói mắt hồng quang, khanh một tiếng, thanh sắc cự nhận bay ngược ra ngoài, còn không có bay ra ngoài bao xa, bốn đạo huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Trong lòng Tô Bác Kiều thầm kêu không ổn, vội vàng điều khiển thanh sắc cự nhận tránh đi, vẫn là trễ, thanh sắc cự nhận bị một đạo huyết sắc hào quang bao lại, lập tức buốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống. Lung la lung lay, một bộ linh tính mất hết bộ dáng. Màu đỏ cự nhận một cái xoay quanh, chém về phía Tô Bắc Kiều. Thẩm Hâm phải ngón trỏ phóng ra chói mắt kim quang, chúng hư khoảng không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim sắc trường hồng bắn ra, thẳng đến Tô Bắc Kiều mà đến. Tô Bắc Kiều trong mày, một bên điều khiển thanh sắc hỏa điệu nhào về phía Thẩm Hâm, một bên tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người, đồng thời thanh sắc cự nhận đón lấy màu đỏ cự nhận. Thanh sắc cự nhận cùng màu đỏ cự nhận chạm vào nhau, truyền ra một tiếng kim thiết chạm nhau, thanh sắc cự nhận bay ngược ra ngoài, tại nửa đường hóa thành 36 thanh tia sáng ảm đạm thanh sắc phi đao. Kim sắc trường hồng đánh vào thanh sắc trên tấm chắn, thanh sắc tấm chắn nhẹ nhàng lắc lư. Thanh sắc hỏa điệu đến Thẩm Hâm trước người, Thẩm Hâm thu hồi huyết sắc tiểu kính, thế ra năm tòa đỉnh nhỏ màu vàng nóng, pháp quyết thúc dục, năm tòa đỉnh nhỏ màu vàng nóng đều phun ra một đạo hào quang màu vàng, chụp vào thanh sắc hỏa điệu. Thanh sắc hỏa điệu không tránh kịp, bị một đạo hào quang màu vàng bao lại, thu vào trong một tòa đỉnh nhỏ màu vàng nóng. Màu đỏ cự nhận bổ vào thanh sắc trên tấm chắn, thanh sắc tấm chắn giống như giấy một dạng, trong nháy mắt phá toái, cũng may Tô Bắc tiểu tránh đi. Thẩm Hâm pháp quyết thúc dục, màu đỏ cự nhận phân tán ra tới, hóa thành 36 thanh phi đao màu đỏ, chém về phía Tô Bắc tiểu. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, hóa thành mấy trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, chính là lưu tinh hỏa vũ thuật. Mấy trăm khối màu đỏ cự thạch phá toái hư không, đập về phía Tô Bắc Kiều. Tô Bắc Kiều trái trốn phải tránh, khiến cho rất chật vật, hắn tế ra ba viên huyết đế châu, muốn ô bế phi đao màu đỏ, bất quá bị Thẩm Hâm phát giác, điều khiển phi đao màu đỏ tránh đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, Tô Bắc Kiều rơi vào hạ phòng, hắn tự hiểu không được lại, trung thực chịu thua. Cái tiếp theo là ai? Thẩm Hâm mở miệng nói ra. Tiểu muội tới lãnh giáo một chút Thẩm đạo hữu thần thông. Tư Đồ Loan Loan đi tới. Tỉ thí ngay từ đầu, Tư Đồ Loan Loan tế ra 9 cây màu đen lệnh kỳ, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen bảo vệ nàng. Nàng lấy ra một cái màu đen tỉ bà, đàn tấu đứng lên. Thẩm Hâm tế ra 18 con thanh sắc chung nhỏ, pháp quyết thúc dục, 18 con thanh sắc chung nhỏ hình thể tăng gọn. Một hồi ken 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 tiếng chuông vang lên, 18 con thanh sắc chung lớn tất cả thả ra một đạo thanh sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Cũng không lâu lắm, Tư Đồ Loan Loan liền thua trận. Tây Môn Hổ, Vương Minh bọn người lần lượt cùng Thẩm Hâm luận bàn, Thẩm Hâm tế ra nhiều loại nguyên bộ cực phẩm pháp khí, có phóng thích âm ba chung lớn, chuyên ô pháp khí huyết sắc tiểu kính, nguyên bộ trọng lượng hình pháp khí, còn có phi châm các loại thức pháp khí, công năng khác nhau, đối thủ căn bản chống đỡ không được. Một canh giờ không đến, chỉ còn lại Lưu Vũ. Thẩm đạo hữu, ngươi liên tục tỉ thí nhiều chàng, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, trước tiên khôi phục pháp lực a. Lưu Vũ mở miệng nói ra. Chương 197 thần hồn uy lực pháp khí, chương 197 thần hồn uy lực pháp khí. Thẩm Hâm gật gật đầu, an vào một khỏa hồi linh đan, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục pháp lực. Lúc này, Thượng quan Nhược Thủy, Vương Bách mấy người cũng kết thúc tỉ thí. Thượng quan Nhược Thủy đứng hàng thứ 26 tên, cái thành tích này rất tốt, Trần Lỗi đụng phải một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, bại bởi đối phương, không thể tấn nhập 30 người đứng đầu. Lưu đạo hữu chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hẳn là cũng không phải Thẩm đạo hữu đối thủ, Thẩm đạo hữu trên tay pháp khí nhiều lắm. Đúng vậy a, ta nếu là có nhiều như vậy loại công năng khác nhau pháp khí, phải thua bởi cùng giai tu sĩ cũng khó khăn. Ai nói không phải thì sao? Thẩm đạo hữu là Thần Bình Tông phó tông chủ cao độ, tinh thông luyện khí chi thuật, trên người có nhiều như vậy loại cực phẩm pháp khí cũng rất chính thường, chúng tu sĩ cũng không coi trọng. Lưu Vũ, Tư Đồ Loan Loan, Hoàng Phủ Tê cùng Tây Môn Hổ đám người thực lực không kém, đều bại bởi Thẩm Hâm. Đối với tu tiên giả tới nói, bảo vật đông đảo, đấu pháp cũng là một đại ưu thế, trận pháp số lượng. Đương nhiên, trận pháp số lượng đủ nhiều cũng là một đại ưu thế, bất luận cái gì ngoại vật số lượng đủ nhiều, lượng biến gây nên chất biến, từ đó để cao tu tiên giả thực lực. Đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc, Thẩm đạo hữu quyết đấu Lưu đạo hữu, tỷ lệ đặt cược 1:3, mua định rời tay. Một hồi vang dội tiếng la vang lên. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Lục Lục tán nhân chính tại mở đánh cược, rất nhiều tu tiên giả đặt cược. Lục Lục tán nhân tại Chu Tức Phường thị có chút danh tiếng, người này thích cá cược như mạng sống, thường xuyên đại lý mở đánh cược để cho các tu tiên giả đặt cược. Ta mua 1 vạn khối linh thạch, Thẩm đạo hữu chiến thắng. 2 vạn khối linh thạch, đệ Thẩm đạo hữu chiến thắng. Ta áp 5 vạn khối linh thạch, Thẩm đạo hữu chiến thắng. Đặt cược người nối liền không dứt, Thẩm Hâm thắng liên tiếp 8 tràng, phần thắng rất lớn. Tại rất nhiều trúc cơ tu sĩ xem ra, Thẩm Hâm thắng chắc, đây là kiếm bộn không lô sự tình. Tư Đồ Loan Loan đi tới, hướng Lý Hạo mỉm cười, Lý đạo hữu, ngươi có muốn hay không đặt cược? Ta không thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng sự tình, hay không tham dự cho thỏa đáng. Lý đạo hữu, trước ngươi cùng Lưu đạo hữu luận bàn, không phải thắng Lưu đạo hữu sao? Tây Môn Hổ truyền âm hỏi. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, truyền âm hồi phục, ta thắng Lưu đạo hữu, không có nghĩa là Lưu đạo hữu nhất định bại bởi Thẩm đạo hữu. Lại nói, lần kia luận bàn là rất lâu sự tình, Lưu đạo hữu chưa hẳn dậm chân tại chỗ, có thể hắn thực lực đại trướng. Đã nhiều năm như vậy, lại để cho Lý Hạo cùng Lưu Vũ luận bàn, Lý Hạo không có quá lớn nắm chắc đánh bại Lưu Vũ, Lưu Vũ không nhất định dậm chân tại chỗ. Lý Hạo đang tiến bộ đồng thời, đối thủ có thể cũng tại tiến bộ, không nên xem thường bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình khi xưa bại tướng dưới tay. Tây Môn Hổ gật gật đầu, như thế nói đến, Lý đạo hữu rất xem trọng Lưu đạo hữu. Ta không có xem trọng ai, không có ra kết quả phía trước, thắng bại khó liệu. Nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Hâm thu công, đứng dậy. Lưu đạo hữu, pháp lực của ta gần như hoàn toàn khôi phục, xin chỉ giáo. Thẩm Hâm nhìn về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ gật gật đầu, đi lên lôi đài số 1. Trong đám người bay ra một cái linh quang lóe lên thanh sắc dù nhỏ, nhìn hắn linh khí ba động, đây là một kiện cực phẩm pháp khí. Thanh sắc dù nhỏ bay đến lôi đài số 1 bầu trời, bay tít một vòng, buông xuống một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bao lại cả tòa lôi đài. Ai đang quấy rầy tỉ thí? Lão phu không phải quấy nhiễu, chỉ là không muốn tổn thương người vô tội thôi. Một cái thật cao gầy teo kim bảo lão giả trong đám người đi ra. Kim bảo lão giả mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, sắc mặt hồng nhuận, tản mát ra một cỗ cường đại tâm lực. Tháp vàng chân nhân, Thiên Khôi chân quân đệ tử. Có người nhận ra lai lịch của lão giả áo vàng. Lưu Vũ là Thiên Khôi chân quân hậu nhân, Tháp vàng chân nhân xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Tổn thương người vô tội, đây là ý gì? Trần Đao hơi sững sờ. Tỷ thí chạm đến là tôi, không thể hạ tử thủ, người vi phạm nghiêm trị. Âu Dương Đồng Đồng căn dặn một tiếng. Tỷ thí ngay từ đầu, Lưu Vũ tay phải giương lên, một khối lớn chừng bàn tay thanh sắc cục gạch nhỏ bắn ra, hướng về Thẩm Hâm bay đi. Thẩm Hâm tế ra 36 thanh phi đao màu đỏ, pháp quyết thúc dục, 36 thanh phi đao màu đỏ đồng thời sáng lên một đạo hồng quang, cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một cái màu đỏ cự nhận. Đúng lúc này, Lưu Vũ pháp quyết thúc dục, thanh sắc cục gạch nhỏ hình thể tăng gọn, có thể nhìn thấy một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp, đây là khí linh. Cửu thải ngọc điệp. Lưu Tiểu Hữu mau dừng tay, ngươi thắng. Âu Dương Đồng Đồng lớn tiếng nói. Cửu thải ngọc điệp đứng hàng thiên trùng bảng tên thứ 10, nắm giữ thần hồn công kích, chuyên thương thần hồn. Cửu thải ngọc điệp sinh sôi năng lực rất kém cỏi, bằng không xếp hạng sẽ cao hơn. Thần hồn loại phòng ngự pháp khí cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu là tài liệu luyện chế khó tìm, trên thân Thẩm Hâm nhưng không có thần hồn loại pháp khí, một khi Cửu thải ngọc điệp thi triển thần hồn công kích, Thẩm Hâm thua không nghi ngờ. Thua tỉ thí không có gì, thần hồn tổn thương liền phiền toái, cái này liên quan đến Thẩm Hâm con đường. Cửu thải ngọc điệp. Thẩm Hâm sắc mặt ngưng lại. Nếu là Lưu Vũ trực tiếp thôi động kiện pháp khí này, Thẩm Hâm thần hồn nhất định tổn thương, thần hồn thương tích là khó khăn nhất chữa trị một loại thương thế. Cái gì? Cửu thải ngọc điệp? Thật sự có loại này linh trùng? Ta còn tưởng rằng là cổ tu sĩ bịa đặt. Cái này há chẳng phải là nói Dương Tiền Bối sử dụng pháp khí có thể chống cự thần hồn công kích? Còn tốt Dương Tiền Bối ra tay rồi, bằng không chúng ta đều phải gặp nạn. Chúng tu sĩ nghị luận ở Mỹ, rất nhiều trúc cơ tu sĩ trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Thần hồn là sinh linh căn bản, cùng thần hồn dính líu quan hệ tài nguyên đều rất chân quý, đặc biệt là công pháp. Không chút khách khí nói, trúc cơ tu sĩ có một kiện nhằm vào thần hồn pháp khí công kích, cùng giai hiếm có địch thủ. Nắm giữ thần hồn loại phòng ngự pháp khí trúc cơ tu sĩ so thiên linh căn tu sĩ số lượng còn ít hơn, chủ yếu là tài liệu luyện chế rất ít gặp. Tháp Vàng chân nhân nghe xong Âu Dương Đồng Đồng lời này, nhìn về phía Thẩm Hâm, "Thẩm tiểu hữu, ngươi chịu thua?" Thẩm Hâm cười khổ một hồi, gật đầu nói, "Ta nhận thua." Nói đùa, không có chống cự thần hồn công kích đồ vật, hắn tiếp tục tỉ thí là tự tìm đáng ăn. Tháp Vàng chân nhân pháp quyết thúc dục, màn ánh sáng màu xanh tán loạn, thanh sắc dù nhỏ bay trở về ống tay áo của hắn bên trong. Lần này đấu võ, Lưu tiểu hữu thu được tên thứ nhất, có thể đến chúng ta Thần Bình Tông xung kích kết đăng kỳ. Âu Dương Đồng Đồng tuyên truyền đạo. Căn cứ Âu Dương Đồng Đồng biết, Thương Hải giới đã biết luyện khí tài liệu vượt qua và loại, có thể phòng ngự thần hồn công kích luyện khí tài liệu không cao hơn 5 loại, mỗi một loại đều rất chân quý, cái này cũng dẫn đến thần hồn loại phòng ngự pháp khí cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ngoại trừ pháp khí pháp bảo, đan dược, linh cửu, trận pháp, phụ triện ngoại hạng vật cũng có thể chống cự thần hồn công kích, bất quá loại vật này đều rất chân quý. Không phải chứ? Lưu đạo hữu này liền thắng. Thẩm đạo hữu không có thần hồn loại phòng ngự pháp khí, chẳng lẽ cũng không có khắc chế thần hồn công kích đan dược, hoặc phụ triện, linh cửu? Thần Binh Tông tốt xấu là Đông Hải một trong thất đại thế lực, chẳng lẽ không có thần hồn loại công pháp có thể ngăn cản thần hồn công kích, còn không có đánh liền bại? Ta thế nào cảm giác quá cho đùa. Rất nhiều đặt cược Thẩm Hâm tu sĩ phàn nàn, bọn hắn không hy vọng Thẩm Hâm thua tỷ thí. Hừ, các ngươi cho là thần hồn công pháp có thể tùy tiện tu luyện sao? Thẩm đạo hữu nếu là nắm giữ ngăn cản thần hồn công kích thần thông, làm sao lại không cần? Lại nói, coi như hắn có khắc chế thần hồn công kích năng lượng, phụ triện hoặc linh cửu, trừ phi hắn sớm sử dụng, bằng không Lưu đạo hữu thôi động Cửu thải ngọc điệp thi triển thần hồn công kích, trực tiếp trọng thương Thẩm đạo hữu. Chính là, chẳng lẽ Lưu đạo hữu thôi động Cửu thải ngọc điệp đối địch, còn muốn sớm thông tri Thẩm đạo hữu, chờ Thẩm đạo hữu làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới động thủ? Thật sự buồn cười, Thẩm đạo hữu nếu là có chắc chắn ngăn trở thần hồn công kích, làm sao lại chịu thua? Lấy thân phận của hắn, không cần thiết thua trận tỷ thí. Đặt cược Lưu Vũ tu sĩ nhao nhao mở miệng phản bác, bọn hắn lấy nhỏ thắng lớn, không nghĩ tới thật sự thắng. Nếu là thật sinh tử đấu, Lưu Vũ đã sớm thôi động Cửu thải ngọc điệp thi triển thần hồn công kích, sẽ không cho Thẩm Hâm phòng bị cơ hội, trừ phi Thẩm Hâm sớm phòng bị. Cửu thải ngọc điệp cơ hồ tuyệt tích, ai có thể nghĩ tới Lưu Vũ sử dụng pháp khí luyện vào Cửu thải ngọc điệp tinh hồn. Lục lục tán nhân mừng rỡ, đại bộ phận tu sĩ cũng là áp chú Thẩm Hâm, áp chú Lưu Vũ tu sĩ đặc biệt thiếu, lục lục tán nhân có thể kiếm lợi một số lớn. Đấu võ 30 người đứng đầu lên đài nhận lấy ban thưởng. Lưu Vũ, Tô Bắc Kiều, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người lần lượt đi lên đài chủ tịch, Âu Dương Đồng Đồng tự mình cho bọn hắn ban phát ban thưởng. Ban thưởng rất phong phú, người thứ 30 thu được 6 cái bộ cực phẩm pháp khí cùng 2 vạn khối linh thạch, Thượng Quan Nhược Thủy thu được một bộ thanh ly chuối hạt châu cùng 5 bình dưỡng thần đan. Thanh ly châu là phòng ngự pháp khí, hết thảy có 9 quả, dưỡng thần đan có thể mở rộng trúc cơ tu sĩ thần thức chi lực. Lý Hạo thu được một khối nhỏ thiết tinh cùng nửa cân thanh hồn bảo, ban thưởng đặc biệt phong phú. Nhận lấy xong ban thưởng, Âu Dương Đồng Đồng nói một phen động viên mà nói, đấu võ chính thức kết thúc, vây xem tu sĩ lần lượt tán đi. Trở lại Thanh Dương Viên, Nô Viễn, Nam Cung Tinh triệu tập Lý Hạo, Thượng Quan Như Thủy, Trần Lỗi, Dương Nam bọn người. Lý Hạo, Thượng Quan Sư Điệt, các ngươi lần này vì bản môn làm vẻ vang, trở về tổng đàn, ta nhất định vì các ngươi thành công. Nô Viễn trên mặt tràn đầy nụ cười. Lý Hạo càng xuất sắc, Nô Viễn trên mặt cũng có quang. Hơn bạn tên trúc cơ tu sĩ tham gia đấu võ, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trước tiên sống qua thí luyện phòng, đều tấn nhập 30 người đứng đầu. Đấu võ 30 người đứng đầu phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, các ngươi là duy hai trúc cơ trung kỳ, có thể lấy được cái thành tích này rất không tệ, đặc biệt là Lý Sư Điện, đứng hàng trước 10, chúng ta Thanh Dương môn rất nhiều năm không có ở cỡ lớn pháp hội, khánh điện thu được một cái thứ tự tốt. Nam Cung Tĩnh cảm khái nói, giống Thần Binh Tông, Tứ Hải môn cùng Thiên Kiếm Tông mấy người thế lực lớn, tổ chức khánh điện hoặc cỡ lớn pháp hội có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tham gia, tham dự giả có thể thu được một cái thứ tự tốt cũng không dễ dàng. Vì tông môn làm mẹ vang, đây là chúng ta nên làm. Thượng Quan Sư Muội vận khí kém một chút, đối đầu trúc cơ đại viên mãn, bằng không nàng xếp hạng có thể cao hơn. Lý Hạo vì Thượng Quan Nhược Thủy bên bực kẻ yếu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận,
Mấy tên trúc cơ tu sĩ vòng thứ nhất tỉ thí liền đụng tới trúc cơ đại viên mãn, bất quá cây cao chịu gió lớn, các ngươi về sau ra ngoài cẩn thận một chút, không có gì tất yếu, không nên đi ra ngoài. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thu được thành tích khá như vậy, Mục gia chắc chắn không cao hứng, âm thầm chơi ngáng chân cũng rất chính thường. Hàn huyên một hồi, Nô Viễn để cho bọn hắn lui xuống. Lý Hạo thế mà tấn nhập trước 10, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, phái người nhìn chằm chằm hắn, tra rõ ràng hắn vòng xa giao, cá nhân yêu thích. Mục Nhất Giang sâu trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Nếu như là bình thường luật bản, Mục Nhất Giang cũng là không tại hồ, hơn bạn tên trúc cơ tu sĩ tham gia đấu võ, những người dự thi này có rất nhiều thế lực tinh anh, Lý Hạo có thể thu được tên thứ 10 thành tích, tiềm lực lớn. Xích Lân Viên, Tuyết Giao lão tổ, không phải nói Cửu Thải Ngọc Điệp tuyệt tích sao? Tin đồn mà thôi, Cửu Thải Ngọc Điệp số lượng rất ít, cá biệt tu sĩ chăn nuôi Cửu Thải Ngọc Điệp, không nghĩ tới Lưu Vũ pháp khí luyện vào nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, chính là không biết rõ Thiên Khôi Trần Quân trên tay có không có cao giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn. Tô Tuyết Giao chậm rãi nói, đáng tiếc, Lưu đạo hữu vận khí thật hảo, thế mà nhận được nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, phía trước cùng hắn giao tiếp, hắn chưa bao giờ thổ lộ ra chuyện này, nói đến, chúng ta nếu là có thể chăn nuôi một cái Cửu Thải Ngọc Điệp liền tốt. Tô Bác Viện nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lúc trước hắn chưa chắc có nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, làm không tốt kiện pháp khí kia là hắn mới chiếm được, Cửu Thải Ngọc Điệp mỗi lần đẻ trứng số lượng không nhiều, hơn nữa rất nhiều là chết trứng, cái này cũng là Cửu Thải Ngọc Điệp số lượng thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Tô Tuyết Giao nói. Tô Bác Kiều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, đứng hàng thiên trùng bảng tên thứ 10 Cửu Thải Ngọc Điệp cứ như vậy lợi hại, chín người đứng đầu chẳng phải là càng đáng sợ? Tô Tuyết Giao gật gật đầu, trên lý luận là như thế này, bất quá thiên trùng bảng top 100 linh trùng tương đối hiếm thấy, hơn nữa linh trùng lên cấp độ khó tương đối lớn, lôi kiếp cũng không phải đùa giỡn. Cái này cũng là cao giai linh trùng số lượng thưa thất nguyên nhân một trong. Đáng tiếc Tô gia chúng ta thiên hồn quyết muốn nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện, vẫn là tàn tiên, bổ sung thêm thần thông đồng dạng. Tô Bác Kiều thở dài nói, thần hồn công pháp vốn lại ít gặp, Tô gia chúng ta cất bước chậm một điểm, lão tổ tông nói thiên thú trong tháp có cao cấp thần hồn công pháp, có thể từ kết đăng kỳ bắt đầu tu luyện, hy vọng thiên thú tháp lần sau hiện thế thời điểm, chúng ta có thể có được một môn cao cấp thần hồn công pháp. Tô Tuyết Giao mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, nàng nghĩ tới rồi cái gì, nói, chúng ta sẽ ở phường thị ở lâu một đoạn thời gian, tại trong lúc này các ngươi kết giao một chút thế lực khác tinh anh, mở rộng vòng xã. Giao. Tô Bác Tiểu cùng Tô Bác Viện miệng đầy đáp ứng. Thiên Ma Viên. Luyện vào nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn cực phẩm pháp khí, này ngược lại là hiếm thấy. Tư Đồ Tu trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tuân Điểm tháng gật đầu, đáng tiếc chỉ là nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, không thương được kết đan tu sĩ, nếu là có một cái tam giai Cửu Thải Ngọc Điệp, cũng có thể tại trong kết đan tu sĩ xung pha. Nếu là có thể chăn nuôi một cái Cửu Thải Ngọc Điệp liền tốt. Tư Đồ Loan Loan mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Cửu Thải Ngọc Điệp cơ hồ tuyệt tích, chỉ có số ít tu sĩ chăn nuôi Cửu Thải Ngọc Điệp, trải qua trận này, rất nhiều tu sĩ nhất định sẽ đánh Cửu Thải Ngọc Điệp chủ ý, bất quá việc này cũng khó nói làm không tốt chúng ta có thể có được một cái Cửu Thải Ngọc Điệp. Tư Đồ Tu chậm rãi nói, hắn đang nghĩ tới cái gì, phân phó nói, Đông Hải tu tiên giới giấu long và hổ, Loan Loan, nhiều giao mấy cái bằng hữu, đặc biệt là Thanh Dương môn Lý Hạo, có thể lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi đứng hàng thứ 10 tên, kẻ này tiềm lực rất lớn. Tư Đồ Loan Loan miệng đầy đáp ứng. Chương 198 Thất Sát Điện, chương 198 Thất Sát Điện thành được các. Hướng Vân ngồi ở một tấm thanh sắt trên bồ đoàn, trên tay cầm lấy một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản. Đệ tử của ta không thể thu được một cái thứ tự tốt, hắn muốn kết giao Lưu Vũ rất khó khăn. Hướng Vân lông mày nhíu một cái. Thất Huyền Hội cao tầng đối với Cửu Thải Ngọc Điệp cảm thấy rất hứng thú, nghĩ biết rõ Lưu Vũ trên tay món kia luyện vào nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn pháp khí lai lịch. Trần Phong Thu không thể tấn nhập 30 người đứng đầu, muốn kết giao Lưu Vũ, Hoàng Phủ Thiến mấy người tình anh rất khó khăn. Kết giao không được Lưu Vũ, kết giao Thanh Dương môn Lý Hạo cùng Thượng Văn Nhược Thủy không có vấn đề chứ? Thanh Dương môn đã xuống dốc, bọn hắn lấy được thành tích không kém, bất quá bối cảnh không có mạnh như vậy. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. Đệ tử của ta cùng Thượng Quan Nhược Thủy giao thủ qua, dùng cái này mượn cớ kết giao Thượng Quan Nhược Thủy không có vấn đề, bất quá chúng ta Thất Huyền Hội không phải có thần hồn công pháp sao? Hướng Vân nghi ngờ nói. Ừ, bộ kia công pháp là tàn thiên, bổ sung thêm thần thông cũng không mạnh, chỉ có bản hội số ít mấy vị cao tầng mới có thể tu luyện, nếu là có thể nhận được một cái Cửu Thải Ngọc Điệp, bồi dưỡng đến cao giai, có thể cực lớn để cao thực lực. Nam tử giải thích nói. Hướng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng đúng. Ta này liền ăn bài. Hàn Huyên vài câu, Hướng Vân cắt đứt liên hệ, lẩm bẩm, nếu là ta có thể nhận được một môn thần hồn công pháp liền tốt, cho dù là tàn tiên. Thiên Khôi Viên. Nhờ có Dương Sư Bá ban thưởng cái này thành điệp gạch, bằng không ta không có cách nào đánh bại Thẩm Âm. Lưu Vũ vẻ mặt tươi cười. Thanh điệp gạch luyện vào nhị giai hậu kỳ Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, có thể hóa hình công kích địch nhân. Không có kiện pháp khí này, Lưu Vũ căn bản không có cách nào đánh bại Thẩm Âm. Kiện pháp khí này cũng là ta ngẫu nhiên có được, ngươi đánh bại Thẩm Âm, có thể mượn dùng thần binh tông thất tinh kính xung kích kết đan kỳ, hy vọng ngươi có thể kết xuất cực phẩm kim đan. Tháp Vàng Chân Nhân vẻ mặt tươi cười. Đáng tiếc là Cửu Thải Ngọc Điệp tinh hồn, nếu là sống nhị giai Cửu Thải Ngọc Điệp, vậy cũng tốt, có thể tiếp tục bồi dưỡng. Lưu Vũ dùng một loại tiếp nối ngữ khí nói, thanh điệp gạch đối phó trúc cơ tu sĩ không có vấn đề, không làm gì được kết đan tu sĩ. Cửu Thải Ngọc Điệp năng lực sinh sôi quá kém, muốn đem Cửu Thải Ngọc Điệp bồi dưỡng đến tam giai cũng không dễ dàng, lôi kiếp là một đại nạn quan, chăn nuôi cao giai Cửu Thải Ngọc Điệp tu sĩ có thể đến được trên đầu ngón tay. Tháp Vàng Chân Nhân xem thường. Điều này cũng đúng, so sánh linh trùng, thần hồn công pháp có thể tin hơn. Nếu là có một môn cao cấp thần hồn công pháp liền tốt. Lưu Vũ nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ.
Nếu là sư phụ có thể tiến vào Thiên Thú Tháp vượt quan, có lẽ có thể có được một môn thần hồn công pháp, bất quá cao giai thần hồn công pháp 10 phần hiếm thấy, phần lớn là tản tiên, theo ta được biết, toàn bộ Thương Hải thần hồn công pháp cộng lại cũng không đến 20 môn, phần lớn là phổ thông mặt hàng, Tô gia Thiên Hồn Quyết Thiên Ma Cung Huyền Hồn Đại Pháp cũng là phổ thông mặt hàng. Tháp Vàng chân nhân chậm rãi nói, cao giai thần hồn công pháp ít ỏi như thế. Lưu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô gia cùng Thiên Ma Cung cũng là đứng hàng đầu thế lực lớn, đều hữu hóa thần tu sĩ tọa trấn, thế mà cũng không có cao cấp thần hồn công pháp. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, Thanh Dương chân quân trước kia lực áp Thương Hải các đại hóa thần tu sĩ, Thanh Dương môn không có cao cấp thần hồn công pháp sao? Như thế nào định nghĩa cao giai thần hồn công pháp? Thanh Dương môn hẳn là cũng không có cao cấp thần hồn công pháp, bằng không cũng sẽ không sa sút. Nói như vậy, cao giai thần hồn công pháp có thể từ thấp cảnh giới bắt đầu tu luyện, công pháp hoàn chỉnh, số tầng tương đối nhiều, công pháp bổ sung thêm thần thông tương đối mạnh, hơn nữa theo số tầng tăng thêm, tu luyện độ khó càng lớn, thần thông càng mạnh. Sư phụ hoài nghi toàn bộ Thương Hải cũng không có cao cấp thần hồn công pháp, lại hoặc là cao giai thần hồn công pháp tu luyện điều kiện hạ khắc, rất khó tu luyện tới cao giai. Nghe nói Thiên Thú Tháp có cao cấp thần hồn công pháp, việc này nhận được rộng lớn tu sĩ tán đồng, thật giả cũng không biết được. Nếu là hưu hóa thần tu sĩ tu luyện cao cấp thần hồn công pháp, nắm giữ đại uy lực thần hồn thần thông, chẳng lẽ có thể nhất thống Thương Hải? Trên lý luận là như thế này, bất quá không có vô địch công pháp, linh thú, phụ triện, trận pháp, bảo vật, đan dược ngoại hạng vật có thể đối kháng thần hồn công kích, chỉ là cái này tài nguyên tương đối ít thôi. Tháp Vàng chân nhân kiên nhẫn giảng giải, hắn nhớ tới cái gì, nói, Thanh Dương môn nội tình còn tại, Lý Hạo tiềm lực không nhỏ, giao hảo người này. Ta hiểu rõ. Lưu Vũ đáp ứng. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, thần binh tiểu hội đã kết thúc, bất quá đại lượng tu sĩ vẫn là lưu lại Chu Tức Phường thị, mở rộng vòng xã giao hoặc thu thập tài nguyên. Tứ Hải Biên, Nam Cung Hồng, Lưu Vũ, Lý Hạo, Tư Đồ Loan Loan, Thượng Quan Nhược Thủy mấy người 30 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thần binh tiểu hội sau khi kết thúc, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy thành công đánh vào tinh anh vòng, cùng các đại thế lực tinh anh kết giao. Lưu Đạo Hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi từ nơi nào nhận được nhị giai cựu thải ngọc điệp tinh hồn? Ngươi có cựu thải ngọc điệp chứng trùng sao? Ta nguyện ý giá cao mua sắm. Tư Đồ Loan Loan mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lưu Vũ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao nhìn về phía Lưu Vũ, bọn hắn cũng tò mò cựu thải ngọc điệp tinh hồn lai lịch. Thanh điệp gạch là Dương sư bá tại Kim Ô Khư lấy được, không có chứng trùng, cựu thải ngọc điệp năng lực sinh sôi quá kém, nếu không phải là ta chiếm được thanh điệp gạch, ta đều hoài nghi cựu thải ngọc điệp là cổ tu sĩ bịa đặt đi ra ngoài. Bịa đặt ngược lại không đến nỗi, theo ta được biết, Thiên Điệp tiên tử chăn nuôi một cái tam giai cựu thải ngọc điệp, này điệp diện sát quá nhiều tên kết đan kỳ dị tộc. Tư Đồ Loan Loan mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Tư Đồ tiên tử, Thiên Điệp tiên tử là Bắc Hải tu tiên giới một trong thập đại tán tu. Nàng chắc có năng lực đem cựu thải ngọc điệp bồi dưỡng đến tứ giai a? Hoàng phủ Thiến tò mò hỏi. Tư Đồ Loan Loan lắc đầu, khó nói, 49 lôi kiếp uy lực không nhỏ, linh trùng muốn tấn thăng đại cảnh giới rất khó khăn, hơn 1000 năm trước, chúng ta Thiên Ma cung Lâm sư thúc chăn nuôi một cái tam giai cựu thải ngọc điệp, xung kích tứ giai chết ở lôi kiếp phía dưới. Điều này cũng đúng, chúng ta tu tiên giả xung kích đại cảnh giới có thể mượn nhờ ngoại vật trợ giúp, linh thú linh trùng xung kích đại cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính mình. Thượng Quan Nhược Thủy rất là tán thành. Hàn Huyên hơn nửa canh giờ, tụ hội kết thúc, chúng tu sĩ ai về nhà nấy. Ra Tứ Hải Biên, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trên đường đi dạo. Lúc này chính là ban đêm, người đi trên đường rất nhiều, có không ít trúc cơ tu sĩ cùng Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chào hỏi, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy từng cái đáp lại, không có chậm trễ người khác. Bọn hắn lấy trúc cơ trung kỳ tu vi chen vào 30 người đứng đầu, danh tiếng tăng mạnh. Khi bọn hắn đi đến Thanh Dương Viên cửa ra vào, nhìn thấy đứng ở cửa Trần Phong Thu. Trần Phong Thu bước nhanh tới, khách khí nói, tại hạ Trần Phong Thu, Lý Đạo Hữu, Thượng Quan tiên tử, thuận tiện mượn một bước nói chuyện. Thượng Quan Nhược Thủy cùng Trần Phong Thu luận bàn một hồi, đối với hắn có một chút ấn tượng. Trần Đạo Hữu, ở đây không có ngoại nhân, có chuyện cứ nói đừng ngại. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều trúc cơ tu sĩ mời Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tham gia đủ loại tụ hội, bọn hắn không sợ người khác làm phiền, phần lớn luyện chuyển cự tuyệt, Lý Hạo cảm thấy Trần Phong Thu cũng hẳn là mời bọn hắn tham gia tụ hội. Ta nghe nói Lý Đạo Hữu đang thu thập nhị giai kim tình thú nội đan, ta vừa vặn có một quả. Trần Phong Thu lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo mở ra xem, trong hộp ngọc có một quả kim sắc yêu đan. Trần Đạo Hữu ra cái giá, viên này yêu đan ta muốn. Trên tay của ta một bộ cực phẩm pháp khí thụ tổn thương, muốn mời Lý Đạo Hữu hỗ trợ chữa trị, tài liệu đều chuẩn bị tốt. Trần Phong Thu lấy ra 9 cây màu đỏ lệnh kỳ cùng một cái màu đỏ túi chữ vật, trong đó 3 xảo màu đỏ lệnh kỳ cột cờ có mấy đạo rõ ràng vết rách. Không có vấn đề, chữa trị khỏi sau đó, ta liên hệ ngươi. Lý Hạo đáp ứng, nhận lấy bộ pháp khí này cùng màu đỏ túi chữ vật. Đúng, Lý Đạo Hữu, ngươi biết rõ Lưu Đạo Hữu trên tay nhị giai cựu thải ngọc điệp tinh hồn từ đâu tới sao? Trần Phong Thu thuận miệng hỏi. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều nghĩ biết do cựu thải ngọc điệp tinh hồn lai lịch, thậm chí Dương Nam cũng cùng Lý Hạo nghe ngóng chuyện này. Trần Phong Thu nghe ngóng chuyện này, Lý Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, đúng sự thật nói, nghe Lưu Đạo Lưu nói, kiện pháp khí kia là Tháp Vàng chân nhân tại Kim Ô Khư lấy được. Khó trách, nguyên lai là từ Kim Ô Khư lấy được. Trần Phong Thu trên mặt lộ ra biểu tình tình ngộ, nói tiếp, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. À, Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, các ngươi trở về, muốn hay không đi tham gia tuần tiên tử cử hành tụ hội, thời gian tại đêm nay. Dương Nam âm thanh vang lên. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Dương Nam đi ra Thanh Dương Biên, vẻ mặt tươi cười. Ta còn có sự tình khác xử lý, lần sau đi. Lý Hạo huyện chuyển cự tuyệt, hắn nhớ tới cái gì, đem kim sắc hộp ngọc cùng một cái thanh sắc túi chứa vật đưa cho Dương Nam, nói, Dương sư minh, đây là nhị giai kim tình thú nội đan, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế một lỗ hỏa nhãn kim tình đan. Việc rất nhỏ, chờ ta tham gia xong tụ hội, trở về liền giúp ngươi luyện đan. Phiền phức Dương sư minh, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Hạo nói xong lời này, cùng thượng quan Nhược Thủy đi vào Thanh Dương Viên. Trở lại Càn Dương Các, Lý Hạo đi vào một gian luyện khí phòng, bố trí xuống thanh diễm trận, bắt đầu luyện khí. Lấy hắn bây giờ luyện khí trình độ, chữa trị 9 kiện bộ cực phẩm pháp khí không có vấn đề. Một tòa 9 tầng cao thanh sắc lầu các, thanh sắc bảng hiệu bên trên viết Bách Y Lý Phường 3 chữ to, Bách Y Lý Phường chủ doanh nghiệp vụ là pháp y liễu, tại Chu Tức Phường thị cũng không thu hút. Một cái thật cao gầy teo thanh bảo lão giả đi đến, đại đường rộng dài sáng tỏ, nam tiên trúc cơ tu sĩ đứng tại trước mặt quầy hàng, chính tại chọn lựa pháp y thanh bảo lão giả không có ở đại đường dừng lại, thẳng đến lên lầu. Hắn đi tới lầu 7, nhìn thấy một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ ngồi ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà, váy vàng phụ nhân có chút cơ hậu kỳ tu vi. Váy vàng phụ nhân đứng dậy, nhiệt tình nói, thiếp thân Tần Ánh, không biết có cái gì có thể đến giúp đạo hữu. Thanh bảo lão giả tay háo lắc một cái hình vuông kim sắc lệnh bài bắn ra, hướng về Tần Ánh bay đi. Tần Ánh tiếp lấy kim sắc lệnh bài, có thể nhìn thấy lệnh bài chính mặt Long Phi Phượng múa viết thất sát hai chữ, lệnh bài cầm trên tay nhẹ nhàng, giống như một tờ giấy mỏng. Thất sát lệnh. Tần Ánh sắc mặt ngưng lại, chỉ vào thông hướng lầu 8 cầu thang nói, đạo hữu mời lên lầu, ngươi nghiệp vụ muốn lên lầu mới có thể làm. Bách Y Lý Phường là thất sát điện tại Chu Tức Phường thị một chỗ cứ điểm, bán ra pháp ý chỉ là vì đánh nhiệm trợ. Thanh bảo lão giả vẫy tay một cái, thất sát lệnh bay trở về trên tay của hắn. Hắn nhanh chân chạy lên lầu, đi đến cuối thang lầu, một đạo màu xanh nhạt mãn sáng vừa hiện mà ra, ngăn lại đường đi của hắn. Thanh bảo lão giả nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay thất sát lệnh, một vệt kim quang bắn ra, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh tạo nên một hồi gợn sóng, nhường ra một lỗ hổng, thanh bảo lão giả đi vào, lỗ hổng khép lại. Lầu 8 bố trí trang nhã một chút, treo trên vách tường một chút tranh sơn thủy. Một cái khuôn mặt trắng nõn bạch y nho sinh ngồi ở một tấm thanh sắc ghế ngọc phía trên, bên cạnh kim sắc bàn ngọc trưng bày một bộ tuyệt đẹp đồ uống trà. Tại hạ Trần Bân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch y nho sinh ngữ khí ôn hòa. Tại hạ họ Từ, muốn thuê các ngươi thất sát điện giết một cái trúc cơ tu sĩ. Thanh bảo lão giả thẳng vào chính đề. Từ đạo hữu muốn giết ai? Người này cái gì xuất thân? Đưa ra thất sát lệnh. Trần Bân hỏi. Thanh Dương môn Lý Hạo, các ngươi tiếp chuyện xui xẻo này sao? Thanh bảo lão giả đem thất sát lệnh đưa cho Trần Bân. Trần Bân lấy ra một mặt kim sắc pháp bản, đem thất sát lệnh phóng tới kim sắc pháp trên bản, kim sắc pháp bản sáng lên một vệt kim quang, che mất thất sát lệnh. Hắn đem thất sát lệnh trả cho Thanh Bảo lão giả, 3 ngày sau, chúng ta sẽ thông qua thất sát lệnh liên hệ từ đạo hữu. Giết một cái trúc cơ tu sĩ còn cần cân nhắc 3 ngày. Thanh Bảo lão giả lông mày nhíu một cái. Mặc kệ giết ai, chúng ta đều cần điều tra một đoạn thời gian, tra rõ ràng mục tiêu tu vi, yêu thích, xuất thân, thực lực, thuận tiện ra giá cùng an bài nhân thủ, đây là quy định. Trần Bân bình tĩnh nói. Được chưa? Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Thanh Bảo lão giả đáp ứng. Thu hồi thất sát lệnh rời đi. Kết đan tu sĩ ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ tới đặt hàng, xem ra ngươi không tiện trực tiếp ra tay đối phó Lý Hạo, lúc này mới muốn mượn chúng ta thất sát điện tay diệt trừ Lý Hạo. Trần Bân lẩm bẩm, hướng về kim sắc pháp trên bàn đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Cha rõ ràng Lý Hạo tình huống, 2 ngày sau hồi phục ta." "Là, Trần trưởng lão." Ra Bách Y Địa Phường, Thanh Bảo lão giả trên đường đi dạo một vòng, xác nhận không theo dõi sau, quay trở về Thiên Linh Viên. Hắn ngũ quan một cái mơ hồ, khôi phục chân dung, chính là Mục Nhất Giang. Đi qua cái này thứ thần binh tiểu hội, Thanh Dương môn nhất định sẽ càng trọng thị Lý Hạo, Mục gia ra tay diện đi Lý Hạo sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, để cho thất sát điện ra tay tốt một chút. Mục Nhất Giang tự mình đi Bách Y Lý Phường đặt hàng, có thể thấy được hắn đối với Lý Hạo coi trọng, hắn cũng không muốn khiến người khác biết rõ chính mình nắm giữ thất sát lệnh, đồng tộc cũng không được. Muốn thuê thất sát điện giết người, nhất định phải có thất sát lệnh, từ một loại nào đó trình độ tới nói, thất sát lệnh cũng là một loại chân quý tài nguyên, có thể gây nên cao giai tu sĩ tranh đoạt. Nếu như thất sát điện nguyện ý tiếp đơn, Lý Hạo sống không được bao lâu trong lòng Mục Nhất Giang thầm nghĩ. Hắn lấy ra một mặt làm quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, liều kiếm âm thanh vang lên, "Mục đạo hữu, ngươi tới một chuyến băng phượng viện chúng ta mới nắm giữ một chút manh mối, có thể đối với cha tìm hung thủ có nhất định trợ giúp." Mục Nhất Giang đáp ứng, thu hồi đưa tin bản, rời đi Thiên Linh Viên. Chương 199 ngẫu nhiên gặp thất huyền sẽ tu sĩ chương 199 ngẫu nhiên gặp thất huyền sẽ tu sĩ thời gian rất nhanh, 5 năm trôi qua. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, bên ngoài thân che đậy một đạo hào quang màu vàng, một cái mặt trời màu vàng hư ảnh phiêu phù ở bên cạnh hắn. Lý Hạo hé miệng, đột nhiên hút một cái, Thái Dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn. Hào quang màu vàng càng thêm lóa mắt. Một cái truyền âm hạt giấy bay đi vào, dừng ở Lý Hạo trước người. Lý Hạo bên ngoài thân hào quang màu vàng chậm rãi tán đi, mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn hướng về truyền âm hạt giấy đánh vào một đạo pháp quyết, truyền âm hạt giấy bên ngoài thân phủ văn sáng rõ, trần lỗi âm thanh vang lên, "Sư đệ, sư phụ nhường ngươi tới một chuyến, có chuyện nói cho ngươi." "Sư phụ tìm ta?" Lý Hạo hơi sững sờ. Thần binh tiểu hội sau khi kết thúc, Nô Viễn không có chủ động đi tìm Lý Hạo. Lý Hạo không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. "Nô Viễn, Hàn Doanh cùng Nam Cung Tĩnh ngồi ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, thượng quan Nhược Thủy cùng một cái ngũ quan thanh tú váy vàng thiếu nữ đứng ở một bên. Trần Lỗi đi đến, Lý Hạo theo sát phía sau. Đệ tử bái kiến sư phụ, Hàn sư cô, Nam Cung sư cô. Lý Hạo cùng Trần Lỗi cúi người hành lễ. Lý Hạo, Thiên Âm Tông Dương đạo hữu cùng Từ Tiên Tử kết làm song tu đạo lữ, tổ chức song tu đại điển, mời chúng ta tham gia, chúng ta dự định mang các ngươi đi qua, ngươi trở về thu thập một chút lại tới. Đệ tử không có gì tốt dọn dẹp, tùy thời có thể xuất phát, chỉ chúng ta đi qua sao? sư minh cùng Dương sư minh bọn hắn không đi sao? Ta muốn đi tham gia Phương Tiên tử tổ phụ thọ đản, liền không tham gia. Trần Lỗi giải thích nói. Dương sư điệt bọn hắn cùng Vương sư đệ ra ngoài làm việc, chúng ta đi qua là được. Lý sư đệ, song tu đại điện bên trên chắc có tỉ thí luận bàn các loại hoạt động, ngươi cũng có thể thu được một cái thứ tự tốt. Váy vàng thiếu nữ cười yếu ớt nhẹ nhàng. Lưu Dĩnh, trúc cơ hậu kỳ, Nam Cung Tĩnh đệ tử, Lưu Lệ đường tỷ. Nàng cũng tham gia đấu võ tỉ thí, đáng tiếc không thể thông qua thí luyện phong. Nếu có tỉ thí, ta hết sức nỗ lực. Nói như vậy, thế lực lớn tổ chức khánh điện, pháp hội đều biết dùng võ kết bạn, các phái tiểu đối tham gia. Thiên Âm Tông đại bộ phận đệ tử tinh thông âm luật chi thuật, Lý Hạo không có cùng âm tu giao thủ qua, không có niềm tin tuyệt đối. Âm tu am hiểu dùng sóng âm đả thương địch thủ, không thể khinh thường. Tất nhiên người đã đông đủ, chúng ta liền xuất phát a. Nam Cung Tĩnh thúc giục nói. Nô Viễn gật gật đầu, sáu người đi ra ngoài. Thượng quan sư muội, có Lâm Sâm cùng Lưu Lệ tin tức sao? Lý Hạo cho thượng quan Nhược Thủy truyền âm. Không có, bọn hắn giống như bước hơi khỏi nhân gian, ta cùng từ sư đệ âm thầm nghe ngóng tin tức của bọn hắn, không thu hoạch được gì. Đúng, Tuyết Mãng tiên tử tấn nhập Nguyên Anh kỳ. Thượng quan Nhược Thủy truyền âm trả lời. Tuyết Mãng tiên tử tấn nhập Nguyên Anh kỳ. Nàng tại Chu Tức Phường thị. Lý Hạo truyền âm truy vấn, thần sắc khẩn trương. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tuyết Mãng tiên tử tấn nhập Nguyên Anh kỳ. Từ Băng Băng là Tuyết Mãng tiên tử duy nhất hậu nhân, nếu như bị Tuyết Mãng tiên tử biết rõ Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy giết Từ Băng Băng, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Trước mắt không có phát hiện Tuyết Mãng tiên tử tại Chu Tức Phường thị, bất quá chúng ta không cần tự mình ra ngoài rồi, cùng sư phụ bọn hắn cùng một chỗ không có vấn đề. Nghe xong lời này, Lý Hạo sắc mặt giãn ra. Dù cho Tuyết Mãng tiên tử không có ở Chu Tức Phường thị, Lý Hạo vẫn là không yên lòng. Nếu như Tuyết Mãng tiên tử chỉ là kết đăng kỳ, coi như hoài nghi Lý Hạo, cũng muốn cố kỵ Nô Viễn, không có thẩm tra không đến mức đối với Lý Hạo độc thủ. Bây giờ không giống nhau, Tuyết Mãng tiên tử tấn nhập Nguyên Anh kỳ, chỉ cần nàng hoài nghi Lý Hạo, không cần thẩm tra, có thể trực tiếp độc thủ, thực lực chính là sức mạnh. Ra Phường thị, Nô Viễn thả ra Thiết Vũ Ưng, chờ bọn hắn 6 người rời khỏi nơi này. Bọn hắn còn không có rời đi Thanh Nguyên Các. Liêu Khiêm chau mày. Tuyết Mãng tiên tử phái người thúc giục qua 2 lần, cái này cho Liêu Khiêm tạo thành áp lực thật lớn. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ vào ở Tứ Hải Phường thị Thanh Nguyên Các sau, tạm thời còn không có rời đi. Chính xác như thế, Hứa sư Minh bọn hắn thuê lại Thanh Nguyên Các phụ cận biệt lạc lầu cát, phái người ngày đêm giám thị, chính xác không có phát hiện bọn hắn rời đi Thanh Nguyên Các. Một cái dáng người hiểu điệu váy xanh phụ nhân báo cáo. Sớm biết rõ như thế, trước đây liền nên đem bọn hắn khống chế lại. Từ tâm mặt mũi tràn đầy hối hận. Tuyết Mãng tiên tử để cho bọn hắn điều tra Từ Băng Băng nguyên nhân cái chết, bắt được hung thủ là lập công, bắt không được hung thủ chính là sai lầm. Hàn Thiến, Thanh Dương môn đệ tử có cái gì khác thường sao? Bách Lý Miểu cùng Lý Dương đâu? Bọn hắn cũng không có tin tức biến mất. Liêu Khiêm tiếp tục hỏi. Thanh Dương môn đệ tử không có cái gì khác thường, bọn hắn còn phái người tìm kiếm Lâm Sâm cùng Lưu Lệ, có người ở một chỗ hải vực gặp qua Bách Lý Miểu, Tôn sư tỷ đã dẫn đội đi qua đã điều tra, Lý Dương còn không có tin tức. Hàn Tiến đúng sự thật hồi báo. Tăng phái nhân thủ, nhất định phải tìm đến Bách Lý Miểu cùng Lý Dương, đây là chúng ta trước mắt duy nhất chỗ để đột phá. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ một mực ở tại Thanh Nguyên Các, Liêu Kiêm bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể đem Bách Lý Miểu cùng Lý Dương xem như đột phá khẩu. Hàn Tiến đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Gian nào đó mất thất, Mục Nhất Giang trên tay cầm lấy một mặt lam quang lóe lên đưa tin bản. Trần Đạo Hữu, Lý Hạo đã rời đi Chu Tức Phường thị, các ngươi có thể động thủ. Mục Nhất Giang nói. Thất Sát Điện đã điều tra Lý Hạo tình huống, đáp ứng tiếp đơn, có thể phái trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ ra tay. Mục Nhất Giang hoa 30 vạn linh thạch, thuê một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ ra tay diệt sát Lý Hạo. Lý Hạo đi theo 3 tên kết đan tu sĩ cùng một chỗ, không có động thủ cơ hội. Đưa tin bản chuyển đến Trần Bân âm thanh. Cái gì? Không có động thủ cơ hội? Các ngươi Thất Sát Điện không phải đáp ứng tiếp đơn sao? Mục Nhất Giang mặt lộ vẻ không vui. Ngươi chọn là vô kỳ hạn, cụ thể lúc động thủ ở giữa, từ chúng ta tự động lựa chọn. 30 vạn linh thạch liền nghĩ để chúng ta người tính cả 3 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng giết. Nghĩ gì thế? Trần Bân không chút khách khí nói. Thất Sát Điện diệt sát mục tiêu thời gian chia làm ngày quy định cùng vô kỳ hạn, ngày quy định đặc biệt quý, vô kỳ hạn tương đối hơi rẻ. Mục Nhất Giang trong mày, hắn hỏi qua Trần Bân, nếu là lựa chọn ngày quy định giết chết Lý Hạo, nhanh nhất cũng là trong vòng 20 năm, báo giá 150 vạn linh thạch. 150 vạn linh thạch đối với Mục Nhất Giang tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ, hắn suy đi nghĩ lại, lựa chọn vô kỳ hạn. Tiền nào đồ nấy, nếu là thuê trúc cơ tu sĩ độc thủ, giá cả chắc chắn tiện nghi, nhưng Lý Hạo thực lực rất mạnh, Mục Nhất Giang không coi trọng trúc cơ tu sĩ, lúc này mới thuê kết đan tu sĩ. Lý Hạo đi theo Ngô Viễn ba người, Thất Sát Điện kết đan tu sĩ nghị đối với Lý Hạo hạ thủ, khẳng định muốn đối phó Ngô Viễn ba người. Được chưa? Hy vọng mau chóng nghe được tin tức tốt của các ngươi. Mục Nhất Giang nói xong lời này, cắt đứt liên hệ. Tứ Hải Phương thị, trên đường dòng người như nước thủy triều, xe ngựa ồn ào náo động. Thanh Nguyên Cát, gian nào đó buồn luyện công môn khai phóng, Lâm Sâm đi ra, mặt mỉm cười. Hắn đi tới lại sảnh, nhìn thấy Lưu Lệ ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Xảy ra chuyện gì? Phu nhân. Lâm Sâm mở miệng hỏi. Phu quân, ta vừa mới ra ngoài đi dạo một chút, cảm giác không đúng kỉnh, chúng ta khả năng bị người để mắt tới. Lưu Lệ nhíu mày nói. Nghe xong lời này, Lâm Sâm nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi xác định? Có phải hay không là ảo giác của ngươi? Ta hy vọng là ảo giác, vạn nhất không phải là ảo giác đâu. Lưu Lệ hỏi ngược lại. Nếu như là thật sự, đối phương rất có thể là Băng Phượng Đảo hoặc Mục Gia tu sĩ, cũng không bài trừ là Thanh Dương môn đệ tử. Lâm Sâm chau mày. Phu quân, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta chẳng lẽ cả một đời trốn ở Thanh Nguyên Các, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nhanh chóng rời đi tứ hải phường thị, ngây ngô càng lâu, chúng ta càng nguy hiểm. Đối phương không có trực tiếp động thủ, hiển nhiên là kiêng kỵ tứ hải môn, nhưng bọn hắn một mực trốn ở Thanh Nguyên Các cũng không phải biện pháp. Chúng ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị để mắt tới, muốn bình an rời đi phường thị cũng không dễ dàng. Lưu Lệ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Ta đã sớm đề phòng một ngày này, tốn giá cao mua 2 tấm nặc hình phù, giấu giếm được trúc cơ tu sĩ không là vấn đề, ngươi vừa rời đi Thanh Nguyên Các, chắc chắn gây nên đối phương cảnh giác, tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn nhất định sẽ tăng cường giám thị, chúng ta lại bế quan một đoạn thời gian dài, bọn hắn tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giới, đến lúc đó, chính là chúng ta rời đi phường thị cơ hội. Lưu Lệ thở dài một hơi, gật đầu nói, chỉ có thể như thế, hy vọng chúng ta có thể bình an rời đi tứ hải phường thị. Một cái thiết vũ ưng xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về vùng biển này bay tới. Cũng không lâu lắm, thiết vũ ưng dừng ở một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ trên hoang đảo khoảng không. Nô Viễn, Lý Hạo 6 người đứng tại thiết vũ ưng trên lưng. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, không dùng đến nửa tháng, chúng ta liền có thể đuổi tới Thiên Âm Tông. Đúng lúc này, nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng, một đóa cực lớn màu đỏ mây hình nấm xuất hiện ở phía xa phía chân trời. Nô Viễn, Lý Hạo 6 nhân tâm bên trong cả kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một đạo thanh sắc gió lốc từ tiền phương của tới, tốc độ rất nhanh. Có kết đan tu sĩ đến đây, cẩn thận đề phòng. Chạy đi đâu? Một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn từ đằng xa phía chân trời bay tới. Tiếng nói vừa ra, một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam bay vụt mà đến, đuổi kịp thanh sắc gió lốc. Ung ung tiếng vang, thanh sắc gió lốc bị ánh đao màu xanh lam chém thành hai nửa, một cái sắc mặt tái nhợt thanh bảo lão giả vừa hiện mà ra. Thanh bảo lão giả chân trái không cánh mà bay, mặt không huyết sắc, thần sắc kinh hoàng. Lão phu Thanh Nguyên tán nhân, ta bị Thất Huyền hội người truy sát, bọn hắn đang thu thập liên quan tới Lục Nhâm tán nhân tình báo, còn xin ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thanh bảo lão giả ngữ khí bất lực. Thất Huyền hội, Lục Nhâm tán nhân. Thất Huyền hội thế nhưng là nổi tiếng xấu thế lực, nhân tộc các đại thế lực đều đánh. Cẩn thận đáy biển. Hàn Doanh lớn tiếng nhắc nhở. Lời này vừa ra, Thanh Nguyên phía dưới tán nhân nước biển nổ bể ra tới, một đạo lam sắc trường hồng bắn ra, thẳng đến Thanh Nguyên tán nhân mà đi. Thanh Nguyên tán nhân phản ứng rất nhanh, đội vàng tế ra một cái dài hơn thước thanh sắc phi đao, nên đón tiếp lấy. Thanh sắc phi đao cùng lam sắc trường hồng chạm vào nhau, truyền ra khanh một tiếng, lam sắc trường hồng bay ngược ra ngoài, rõ ràng là một cái lam quang lưu chuyển không ngừng mâm tròn, linh khí kinh người. Thanh Nguyên tán nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính muốn cảm ơn, đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái mấy trượng lớn màu đỏ vút chim vừa hiện mà ra, đâm đầu vào bổ xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thanh Nguyên tán nhân căn bản không kịp tránh đi. Đúng lúc này, một đạo sắc bén vô cùng màu lam kiếm quang của tới, đem màu đỏ vút chim chém thành hai nửa. Muốn giết người diệt khẩu, hỏi trước hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Nam Cung Tinh thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay một cái dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh lam. Mặt biển lăn lộn phun trào, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lam sắc cự quy nổi lên mặt biển, một cái trung đẳng vóc người thanh niên áo lam đứng tại lam sắc cự quy phần lưng, thần sắc băng lãnh. Một cái xuề hai cánh có hơn 10 trượng lớn nhỏ ly hỏa chuẩn từ đằng xa phía chân trời bay tới, 9 nam một nữ đứng tại ly hỏa chuẩn trên lưng, cầm đầu là một tên bụng vệ hồng bào nam tử cùng một cái dáng người hiểu điệu váy trắng phụ nhân. Hồng bào nam tử cùng váy trắng phụ nhân cũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, mặt khác 8 người cũng là trúc cơ tu sĩ. Tại hạ Trần Nguyên, các ngươi đừng bị người này lừa, hắn mới là Thất Huyền hội người, làm hại một phương, còn xin ba vị đạo hữu tạo thuận lợi. Hồng bào nam tử mở miệng nói ra, ngươi nói hiệu nói vượng, các ngươi diệt đi Thanh Tầm đạo tôn ra, không phải liền là bởi vì tôn đạo hữu biết rõ thân phận của các ngươi, hắn đề cập với ta, hắn phát hiện một chỗ hư hư thực thực Lục Nhâm tán nhân tọa hóa độc phủ, ta dám đến Thần Minh Tông, tứ hải môn tiền bối trước mặt giải thích, ngươi dám sao? Thanh Nguyên tán nhân giải thích, hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Trần Nguyên sắc mặt băng lãnh, tiếng nói vừa ra, ly hỏa chuẩn há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, thẳng đến Thanh Nguyên tán nhân mà đi. Thanh niên áo lam vung đao nhất chạm, một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, chém về phía Ngô Viễn ba người. Ra tay nên địch. Ngô Viễn ngữ khí trầm trọng, hắn tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh lam lập tức sáng lên một đạo lam quang, hình thể tăng vọt sau phun ra đại lượng lam sắc nước biển, chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy. Nhất Nguyên Trọng Thủy lăn lộn phun trào, hóa thành một đầu thân eo thô to lam sắc cự mãng, nào về phía đối diện. Hàn Doanh cùng Nam Cung Tĩnh nhau ra tay, công kích địch nhân. Lý Hạo ba người cũng không có nhàn rỗi, ngữ khí bay khỏi thiết vũ ứng, đối phó Trần Nguyên thủ hạ. Lý Hạo đối phó một cái thật cao gầy keo thanh bảo lão giả và một cái dáng người hiểu điệu váy vàng phụ nhân, hai người này cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thanh bảo tay phải của ông lão nhẹ nhàng vỗ bên hông linh thú túi, một hồi ong ong tiếng vang lên sau, hơn 1,000 con kim cương trùng bay ra linh thú túi. Trung ương là nhị giai hậu kỳ, còn có hơn 30 con nhị giai kim cương trùng. Thanh bảo lão giả pháp quyết thúc dục, hơn 1,000 con kim cương trùng cấp tốc ngưng kết thành một cây kim sắc trường mâu, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Thanh bảo lão giả lại thả ra một cái nhị giai hậu kỳ ly hỏa chuẩn, hơn nữa điều khiển 9 chôi dài hơn thước thanh sắc phi đao, công kích Lý Hạo. Váy vàng phụ nhân thả ra một cái nhị giai hậu kỳ hổ ưng cùng một cái 2 trượng lớn nhỏ màu đỏ hồ điệp, hổ ưng cánh hung hăng một phiến, hơn 10 đạo cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Màu đỏ hồ điệp mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, công kích Lý Hạo. Lý Hạo không dám thất lễ, trước ngực một cái màu đỏ ngọc khóa sáng lên một đạo hồng quang, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ nổi lên. Hắn đế ra thiên diễm kích cùng kim thiên trùng, huy động thiên diễm kích bổ về phía kim cương trùng.